Chương 2084 chân tướng phơi bày, chương 2084 chân tướng phơi bày, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Đại vương tử trong mắt hung quang tràn đầy, lần này còn thân vương hối hôn, cũng là để hắn biến thành Thiên Nguyên vương triều trong mắt mọi người trò cười. Mặc dù sự tình còn không có truyền về đến Thiên Quang vương triều, nhưng lấy đại vương tử kiêu ngạo tính cách, bị dị quốc người chế giễu cũng đồng dạng để hắn cảm thấy khó xử. Đại vương tử điện hạ, vừa vặn chúng ta đây là đang Thiên Nguyên vương triều, không bằng thủ hạ kia cũng là lộ ra khuyến khích chi sắc, ở trên trời quang vương hướng thời điểm trở ngại vương thất quý củ, không có cách nào đối với cựu vương tử độc thủ, bây giờ thân ở tha hương nơi đất khách quê người, chính là thời cơ tốt nhất. Cựu vương tử chết ở chỗ này, dù là Thiên Quang vương triều có người muốn điều tra, cũng là ngoài tầm tay với. Người tới, thay ta truyền lời, ngày mai ước cựu vương tử ra khỏi thành đi săn. Đại vương tử trong mắt cũng là nổi lên từng tia lanh quang. Tô Trần bên kia rất nhanh liền nhận được đến từ đại vương tử tin tức, ngày mai ra khỏi thành đi săn. Tô Trần khoe miệng nổi lên một tia đường cong, cái này đại vương tử vừa bị từ hôn, còn có thể có tâm tư đi săn. Xem ra lần này đi săn hơn phân nửa là hồng môn yến, kẻ đến không thiện. Cựu vương tử, chúng ta đây là đang Thiên Nguyên vương triều, chưa quen cuộc sống nơi đây. Đại vương tử mời đi săn, cũng chưa chắc phải tiếp nhận, coi chừng trong đó có bẫy a. Thiên Lân công chúa tên kia phụ tá, thuyết phục Tô Trần đạo. Không sao. Tô Trần cười cười, nhìn trời bên vương triều, hắn có thể tuyệt đối không tính là chưa quen cuộc sống nơi đây. Đại vương tử lúc này muốn hẹn mình đi săn, đoán chừng cũng kém không nhiều muốn lộ ra át chủ bài. Vừa vặn, Tô Trần cũng cảm thấy không sai biệt lắm nên giải quyết cái này đại vương tử chuyện. Ai? Cựu vương tử điện hạ ngươi màn này liều gặp không khuyên nổi Tô Trần, không khỏi thở dài, chỉ có thể ở nội tâm tính toán, phải nhanh một chút đem chuyện này thông chi Thiên Lân công chúa, miễn cho cựu vương tử thật xảy ra chuyện gì. Ngày thứ hai, Tô Trần đúng hẹn đúng hạn đi vào khách dịch cửa ra vào, cùng đại vương tử cùng nhau xuất phát đi săn. Cửu đệ vừa thấy được Tô Trần, đại vương tử lập tức híp mắt lại, không mặn không nhạt nói, tốt một đoạn thời gian không có gặp cửu đệ, từ khi đi vào Thiên Nguyên vương triều, biết đến nói là cửu đệ mỗi ngày trong phòng chăm chỉ học tập, không biết, còn tưởng rằng cửu đệ mỗi ngày không biết chạy chỗ nào ra đi đâu, ngay cả bóng người cũng không thấy. Đại vương huynh nói đùa, ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể tới đi đâu? Tô Trần cười nhạt nói, chỉ mong cửu đệ nói là sự thật, không phải đang nói láo. Đại vương tử âm dương quái khí châm chọc đạo, không biết đại vương huynh hôm nay muốn đi nơi nào đi săn? Tô Trần mỉm cười, hỏi ngược lại, không cần chạy quá xa, ngoài thành dãy núi là được. Đại vương tử chuyến này vốn chính là ý không ở trong lời, mục đích căn bản không phải đi săn, tự nhiên là địa phương nào đều được, chỉ cần là không ai địa phương liền có thể. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Tô Trần mỉm cười, đi ở phía trước. Đại vương tử đi ở phía sau, một đoàn người ra khỏi thành. Đại vương tử nội tâm từ đầu đến cuối suy tư hôm nay hành động, gặp Tô Trần bên người vậy mà không có mang bất luận kẻ nào, chỉ là lẻ loi một mình, đại vương tử cảm thấy đó là cái động thủ cơ hội tốt. Bất chi bất giác, một đoàn người chạy tới hoang tàn vắng vẻ chi địa. Lão Cửu, ngươi muốn trách thì trách chính ngươi đi. Ai bảo ngươi lại cùng ta đối nghịch, nếu như ngươi không cùng ta đối nghịch, có lẽ ngươi có thể sống lâu mấy chục năm. Đại vương tử thấy một lần chung quanh đã không có người ở, lập tức chân tướng phơi bày, lộ ra hung tướng. Hắn đã chán ghét cùng cái này lão cựu ngươi tới ta đi làm trò bí hiểm, sử dụng thực lực cưỡng ép trấn áp mới là hiện tại với hắn mà nói phương pháp tốt nhất. Đại vương minh, ngươi đang nói cái gì? Tô Trần bước chân dừng lại, cố ý giả bộ có chút mơ hồ hỏi. Ha ha, lão cựu, đừng lại giả bộ. Lần này hôn ước, nếu là ngươi không rào cục nói, ta cũng sẽ không nhất định phải diệt trừ ngươi. Bất quá, ngươi bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Hy vọng kiếp sau ngươi không cần sinh là huynh đệ của ta, bởi vì như vậy lời nói, ngươi hay là sẽ bị ta diệt đi. Đại vương tử thoại âm rơi xuống, sau người nó bọn hộ vệ lập tức như lang như hổ phun lên đi, đem Tô Trần một mực vây vào giữa. Lão Cửu, ngươi có phải hay không cho là ta không dám ra tay với ngươi? Đại vương tử cười lạnh nói, vậy ngươi liền sai, nơi này là Thiên Nguyên vương triều hoang giao giã lĩnh, ngươi chết ở chỗ này, lại có ai có thể tra được ngươi là thế nào chết? Đến lúc đó, ta chỉ cần nói ngươi là tại giã ngoại đi săn lúc ngoài ý muốn bỏ mình, ai cũng không có chứng cứ là ta làm. Xem ra, đại vương huynh hoàn toàn chính xác rất rõ ràng bên trong môn đạo. Đối mặt đại vương tử những cái kia hung thần ác sát thủ hạng, Tô Trần lại là lộ ra đặc biệt bình tĩnh, cười cười, bất quá, đại vương huynh lại thế nào biết, những lời này không phải vì chính ngươi chuẩn bị đây này. Có ý tứ gì? Đại vương tử sững sờ. Đại vương huynh nói không sai, nơi đây đích thật là hoang giao giã lĩnh, lại là Thiên Nguyên vương triều, nếu như chết ở chỗ này, tra ra nguyên nhân cái chết độ khó rất lớn. Tô Trần huệ bại cười cười, cho nên, nếu như đại vương huynh ngươi chính mình hôm nay chết ở chỗ này đâu, ngươi sẽ không phải là bị điên. Đại vương tử một mặt hoang đường nhìn xem Tô Trần, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tô Trần vậy mà lại nói như vậy. Nói hắn đại vương tử hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Cái này chỉ sợ so mặt trời mọc từ hướng Tây còn muốn không thể tưởng tượng nổi đi. Không nói đến hôm nay hắn mang theo nhiều như vậy tử trung hộ vệ, liền nói chính hắn, cũng là thực sự một tên phản hư cảnh cường giả. Đội hình như vậy, nếu như không thu thập được một cái tìm ú cảnh thất trọng cửu vương tử lời nói, đó mới là trò cười. Đại vương minh, nếu như ta là của ngươi nói, liền sẽ sớm làm từ bỏ cái kia buồn cười ý nghĩ. Nếu không, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Tô Trần thản nhiên nói. Ha ha ha, đại vương tử phảng phất nghe được buồn cười nhất cho cười bình thường, lộ ra hoang đường thần sắc. Nếu như ngươi thật cho là như vậy nói, vậy ta có thể cho ngươi thêm 10 hơi thời gian, để cho ngươi làm một chút động. Bởi vì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện đại vương tử nói, thanh âm lại là dần dần nhỏ xuống tới, trên mặt lộ ra kinh nghi thần sắc. Bởi vì, tại hắn nói chuyện thời điểm, trước mắt hắn cảnh tượng lại là lặng yên phát sinh biến hóa. Vốn là không người hoang giao giã lĩnh, lại là không biết làm sao biến thành một mảnh đầy trời cát vàng, đại vương tử cùng bọn hộ vệ đều đứng ở trong sa mạc. Đây là có chuyện gì? Chúng ta làm sao đến trong sa mạc tới? Cựu vương tử đâu? Cựu vương tử làm sao không thấy? Không tốt, chúng ta là không phải tiến vào huyễn trận. Thủ hạ hoảng sợ nghị luận, làm cho đại vương tử kịp phản ứng xảy ra chuyện gì? Là huyễn trận, lại bị lao cựu tính kế. Đại vương tử nghiến răng nghiến lợi, càng là không thể tin, rõ ràng hôm nay là mình muốn thu thập lao cựu thời gian, kết quả lại trái lại bị lao cựu trước tính kế một đạo. Mọi người đừng hốt hoảng, là huyễn trận. Tập trung tất cả lực lượng, trước theo ta xung trận. Đại vương tử hận đến nghiến răng, lập tức chào hỏi thủ hạ trùng kích huyễn trận. Chương 2085 gặp phải huyền võ, chương 2085 gặp phải huyền võ, huyễn trận này lợi hại hơn nữa, luôn luôn có biên giới. Đại vương tử tin tưởng, chỉ cần dùng man lực trùng kích nó biên giới, nhất định có thể làm cho huyễn trận xuất hiện sơ hở. Dù sao có câu ngạn ngữ, nhất lực hàng tập hội. Cựu vương tử bèn bèn chỉ là tìm vũ cảnh thất trọng, hắn bố trí huyễn trận lại kiên cố có thể kiên cố đi nơi nào. Nhưng mà, mang theo thủ hạ liên tục đánh sâu vào nhiều lần đằng sau, đại vương tử lại là không thu hoạch được gì. Đáng giận. Đại vương tử tỉnh táo lại, xem ra dùng man lực trùng kích một chiêu này tạm thời là không thể thực hiện được. Lão Cửu, đừng tưởng rằng chỉ là một cái huyễn trận có thể vây khốn ta. Ngươi chính là kéo, lại có thể kéo bao lâu thời gian? Sớm muộn rơi vào trong tay ta. Đại vương tử hướng về phía bốn phía cái kia không có một hai hư không, cười lạnh nói. Hắn thấy, Cửu vương tử sử dụng huyễn trận, đơn giản là chỉ hoãn một chút cước bộ của mình mà thôi. Trừ phi cái này Cửu vương tử hiện tại lập tức rời đi, mãi mãi cũng không cần hồi Thiên Quang vương thất, nếu không, chính mình sớm muộn có thể đem cái này Cửu vương tử bắt được. Kéo. Đại vương minh, ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác, cho là ta vẹn vẹn vì ngăn chặn ngươi à? Trong hư không truyền về Cửu vương tử thanh âm, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. A, vậy ngươi còn có thể như thế nào? Đại vương tử khinh thường cười lạnh, chính mình là phản hư cảnh cường giả, chẳng lẽ cái này lão Cửu còn có thể đem chính mình thế nào a? Mà khi đại vương tử nói xong câu đó đằng sau, trong hư không xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, thật giống như nói chuyện Tô Trần đã rời đi bình thường. Đại vương tử đợi một hồi không có động tĩnh, không khỏi lại lần nữa cười lạnh, xem ra cái này Cửu vương tử hoàn toàn chính xác bị chính mình nói trúng, trừ kéo dài bên ngoài, căn bản không có những biện pháp khác có thể làm sao được chính mình. Hắn đang chuẩn bị chào hỏi thủ hạ tiếp tục trùng kích huyễn trận, đột nhiên nghe sau lưng thủ hạ truyền đến mang theo mấy phần thanh âm hoảng sợ, lớn. Đại vương tử điện hạ, ngài nhìn. Đại vương tử xoay người sang chỗ khác, lập tức con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp tại trong huyễn trận, không biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một đạo khổng lồ như là gò núi giống như thân ảnh, khí thế kinh người đập vào mặt. Đó là đại vương tử mày nhăn lại, đơn giản không thể tin được, đạo thân ảnh kia lại là một đầu cự hình yêu thú. Mà lại, con yêu thú này trên lưng bảo bọc mai rùa, đầu cùng phần cổ lại như là như rắn, cái này đặc thù tạo hình càng là bị đại vương tử một loại dự cảm cực kỳ không ổn. Huyền võ thần thú. Đại vương tử run rộng, hắn mặc dù không có thấy tận mắt huyền võ thần thú, nhưng đối với nó tạo hình nên cũng biết. Giờ này khắc này ở chỗ này nhìn thấy một đầu huyền võ thần thú, đại vương tử tâm tình như là gặp ma. Hắn cho dù cường đại hơn nữa, nhưng cũng khẳng định không phải tứ đại thần thú đối thủ. A, tứ đại thần thú đó là trong thiên hạ ưu hạng nhất chiến đấu chủng tộc một trong, nó thiên phú chiến đấu có thể nói là bẩm sinh. Đại vương tử điện hạ, có thể hay không cái này huyền võ thần thú cũng là trong huyễn trận huyễn tượng a? Một tên đại vương tử thủ hạ hộ vệ kinh hồn táng đảm hỏi. Vấn đề này ngược lại là nhắc nhở đại vương tử, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia huyền võ thần thú thân ảnh. Thời gian dần trôi qua cũng cảm thấy làm không tốt cái này thật chỉ là trong huyễn trận huyễn tượng mà thôi. Dù sao muốn nói tại ngày này Uyên Vương đô giã ngoại hoang vu sẽ xuất hiện một đầu huyền võ thần thú, ai sẽ tin tưởng? Mọi người theo sát ta, rất có thể là huyễn tượng, cùng một chỗ đánh vỡ huyễn tượng. Đại vương tử thần sắc nghiêm túc, từng bước hướng cái kia huyền võ thần thú thân ảnh đi đến. Bảo hộ đại vương tử. Một gã hộ vệ đầu lĩnh hô một tiếng, lập tức một đám hộ vệ xông đi lên, muốn tới đại vương tử phía trước đi. Không cần. Đại vương tử lại là ngăn trở bọn hắn, huyễn tượng này cần chính mình đến phá giải, các ngươi nếu là ngăn tại phía trước, ngược lại chậm trễ bản vương tử phá giải huyễn tượng. Đại vương tử cũng là lo lắng, những hộ vệ này ngăn tại trước mặt mình, ngược lại để cho mình không có cách nào phá giải huyễn tượng, vậy liền thua lỗ. Đem vây quanh ở phía trước hộ vệ toàn bộ xua đuổi đi, đại vương tử tiếp tục lòng tin tràn đầy hướng huyền võ thần thú phương hướng đi đến. Càng chạy đến gần, càng có thể cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt cảm giác áp bách, làm cho đại vương tử toàn thân lông tơ đều nổ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trên người đối phương khí tức, mình tuyệt đối là không địch lại. Nhưng là, nếu như không phá trừ cái này huyễn tượng lời nói, chính mình khẳng định là không có cách nào từ Cửu vương tử chế tạo huyễn trận này bên trong đi ra đi. Ngay sau đó, đại vương tử hít sâu một hơi, kiên trì tiếp tục đi về phía trước, nội tâm mặc niệm huyễn tượng phá phá phá. A, đại vương tử. Sau lưng hộ vệ đột nhiên kêu to lên, đại vương tử chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia huyền võ thần thú huyễn tượng vậy mà động, phô thiên cái địa thôn phệ thần thông, điên cuồng hướng phía bên mình chào hỏi mà đến. Hoàng bét. Đại vương tử cái này giật mình không thể coi thường, lập tức quay người mất mạng hướng phương hướng ngược trốn. Bảo hộ đại vương tử. Một đám tử trung hộ vệ hô nhau mà lên, tranh nhau cho đại vương tử đoạn hậu. Xuống một khắc, cái kia huyền võ thần thú thôn phệ thần thông đã đánh tới, đám kia tử trung hộ vệ trong nháy mắt liền bị chết tại thôn phệ trong thần thông. Đại vương tử nhìn lại, lập tức sợ vỡ mật, lúc này hắn cũng không còn hoài nghi cái kia huyền võ thần thú đến cùng phải hay không huyễn tượng, bảo mệnh quan trọng. Đội công phủ. Đại vương tử trong tay xuất hiện một viên quang mang lập lòe phù lục, không chút do dự rót vào chân nguyên, cả người nhất thời hóa thành một đạo quang mang, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng huyền võ thần thú tương phản phương hướng thoát đi. sau lưng không ngừng truyền đến liên tiếp kêu thảm thanh âm, không cần quay đầu lại cũng biết, đó là đại vương tử hộ vệ lần lượt bị thôn vệ thần thông thôn vệ thanh âm. Đại vương tử đầu cũng không trở về, chỉ lo hung hăng hướng phía trước gọi, hắn biết đám thủ hạ kia đều là vì bảo vệ mình mà chết, bất quá tại quan niệm của hắn bên trong, cũng không có cảm thấy cái này có cái gì, dù sao hắn nhưng là Kim Chi Ngọc Diệp đại vương tử, mà đám thủ hạ kia chẳng qua là đê tiện bình dân xuất thân mà thôi, có thể vì hắn mà chết đều là vinh hạnh. Chỉ là, cứ việc đại vương tử đã đem tốc độ nhanh nhất của mình thủ đoạn tế ra, nhưng huyền võ thần thú thôn vệ thần thông lan tràn phạm vi thực sự quá rộng, mặc cho đại vương tử sử xuất bú sữa mẹ hồng hoàng chi lực, vẫn thỉnh thoảng bị thôn vệ thần thông cho đánh trúng. Mặc dù mỗi một lần đều không có nghiêm trọng đến mất đi tính mạng, nhưng mỗi một lần đều có thể cho đại vương tử lưu lại thương thế không nhẹ. Không ra đã lâu, đại vương tử toàn thân chính là vết máu loang lổ, chỉ bằng một cô ý chí cầu sinh còn tại không ngừng giáng chống đỡ lấy. Ta thế nhưng là đường đường sắt trời vương triều đại vương tử, về sau là muốn làm quốc quân người, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Đại vương tử cắn răng, một bên chạy trốn, một bên tại trong huyễn trận tìm kiếm khắp nơi lối ra. Huyễn trận chỗ bạc nhược ở chỗ này. Đại vương tử cũng không hổ là phản hư cảnh cường giả, rất nhanh, hắn liền tìm được một cái hư hư thực thực huyễn trận chỗ bạc nhược địa phương. Đại vương tử vui mừng quá đỗi, huyễn trận yếu kém địa phương, đem nó đánh vỡ cần có lực lượng, so với lúc bình thường lúc không lớn lắm. Xem ra, lần này hắn là tìm tới đường ra. Chương 2086 nửa đường giết ra trình rào kim, chương 2086 nửa đường giết ra trình rào kim. Ngay sau đó, đại vương tử trong tay xuất hiện một thanh thần binh ngắn truy, hướng về phía trước mãnh liệt đâm phía dưới, chỗ kia huyễn trận biên giới lập tức xuất hiện từng vòng như là gợn sóng nước bình thường gợn sóng, sau đó bị phá ra một cái lỗ hổng. Đại vương tử thân ảnh lập tức như là mũi tên rời cung bình thường, từ trong lỗ hổng chui ra ngoài. Cảm giác được sau lưng nguy hiểm cách mình càng ngày càng xa, đại vương tử cũng là thở dài một hơi, nhưng cùng lúc đó lại nghiến răng nghiến lợi, khá lắm lao cửu, ngươi đợi đấy cho ta lấy, đợi ngày sau xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thời khắc này đại vương tử đã kết luận chính mình thoát hiểm, tại trong nội tâm của hắn đã bắt đầu kế hoạch về sau muốn thế nào trả thù cửu vương tử. Nhưng đột nhiên một đạo lưu quang phá không đánh tới, kém chút tại chỗ bắn trúng đại vương tử đầu, cũng là phá vỡ đại vương tử thoát hiểm huyễn tưởng. Lao cửu, ngươi còn dám tới? Đại vương tử tức giận không gì sánh được, không cần nghĩ liền biết mũi tên này hay là cửu vương tử bắn. Giờ này khắc này, cục diện cùng đại vương tử ngay từ đầu tưởng tượng hoàn toàn đổ tới, dựa theo đại vương tử mới đầu ý nghĩ, hôm nay hẳn là hắn dẫn đầu một nhóm người truy sát cựu vương tử, đem nó chạm thảo trừ căn mới đối. Kết quả, hiện tại sự thật, lại là hắn một phiếu kia thủ hạng, đều chết tại trong miễn trợ. Mà cựu vương tử cầm trong tay cung tiễn, ở phía sau đuổi giết hắn. Đại vương tử nghĩ tới đây, liền giận không chỗ phát tiết. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, vừa rồi tại miễn trận kia bên trong, làm sao lại xuất hiện một đầu huyền vũ thần thú. Hắn càng hối hận, chính mình làm sao lại đem cái kia huyền vũ thần thú xem như huyễn tượng nữa nha. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền ý thức được đó là một đầu thật huyền vũ thần thú, chính mình không phải là đối thủ của nó, hoàn toàn có thể sớm một chút đào tẩu. Thế nhưng là, vấn đề ngay tại ở chính mình ngay từ đầu đem nó trở thành huyễn tượng, nghĩ là mình có thể bài trừ cái này huyễn tượng cho nên căn bản cũng không có sinh ra đào tẩu suy nghĩ. Đợi đến chính mình ý thức được đây không phải là huyễn tượng thời điểm, đã bị thôn phệ thần thông vây quanh, cho nên mặc dù trốn được một mạng, nhưng trên thân lại rơi bên dưới rất nhiều thương thế, dẫn đến sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Có thể nói là một bước sai, từng bước sai. Bây giờ đối mặt Tô Trần truy sát, đại vương tử có lòng muốn run lắc một cái phản hư cảnh cường giả bị phong, nhưng cảm nhận được thương thế trên người, lại có một loại hữu tâm vô lực cảm giác. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Tô Trần kiếm trận phi kiếm, lại là theo nhau mà tới. Đại vương tử đáp ứng không xuể, lập tức luống cuống tay chân. Lão cửu. Đại vương tử gần như hung tợn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, Tô Trần tầng này ra bất tận thủ đoạn, thật là chọc giận hắn. Thế nhưng là, hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, muốn chạy đều chạy không được. Phúc. Dù là đại vương tử lại tay mắt lanh lẹ, cao tiếp thấp cản, nhưng hắn dù sao thiếu một cái cánh tay, không chịu nổi Tô Trần cùng tiến này cùng kiếm trận cùng tiến lên tư thế, bả vai đột nhiên bị một thanh phi kiếm hung hăng đâm xuyên, máu tươi lập tức bừng lên. Đại vương tử trong cuộc đời này còn chưa bao giờ bị người đuổi giết đến chật vật như vậy hoàn cảnh. Liền xem như tại trong thú triều bị cắn đứt một cái cánh tay vào cái ngày đó, cũng không có chật vật như vậy, huống chi cái kia thiên đại vương tử chật vật cùng nhau không có người nhìn thấy, mà bây giờ lại là cựu vương tử tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy, liền mất mặt trình độ mà nói, đại vương tử hôm nay mất mặt trình độ hơn xa tại thu liệp ngày đó. Thế nhưng là thu liệp ngày đó dù sao cũng là đối mặt bạch diễm đồn thú triều, nhưng hôm nay đối mặt chẳng qua là một cái chỉ là tìm vũ cảnh thất trọng cựu vương tử mà thôi. Cái này khiến đại vương tử thật có một loại tức đến phun máu cảm giác. Phốc phốc, phốc phốc, lại là liên tiếp hai chi mũi tên cắm ở đại vương tử phía sau lưng. Đại vương tử chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sinh mệnh năng lượng đang không ngừng sói mòn, hắn thậm chí sinh ra một loại kinh khủng dự cảm, sẽ không phải chính mình hôm nay thật muốn chết ở chỗ này đi. Lão cửu, người tên hèn nhát này có dám hiện thân chính diện một trận chiến a? Đại vương tử khàn giọng hô, hắn đến bây giờ ngay cả lão cửu ảnh đều không có nhìn thấy, vẻn vẹn chỉ là không ngừng bị lão cửu cùng tiễn cùng kiếm trận công kích, đây đối với hắn tới nói đơn giản không khác một loại nhục nhã. Chính diện một trận chiến. Tô Trần trong thanh âm mang theo vài phần chế cười, đại vương minh, ta không nghe lầm chứ? Ngươi một cái phản hư cảnh nhị trọng, ta một cái tìm vũ cảnh thất trọng, ngươi muốn ta cùng ngươi chính diện một trận chiến, đến cùng là ngươi ngốc hay là ngươi cảm thấy ta ngốc đâu? Tô Trần đã sớm không phải loại kia đầu óc sung huyết thiếu niên, sẽ bị đại vương tử một câu phép khích tướng kích đến. Tô Trần nhận đồng chỉ có một điểm, đó chính là mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần đem đối thủ đánh ngã, đó chính là biện pháp tốt. Lấy tìm u cảnh thất trọng đối kháng chính diện phản hư cảnh nhị trọng, Tô Trần mới không có ngu như vậy, từ tìm u cảnh đến phản hư cảnh, là một cái biến hóa về chất, nếu như không phải đại vương tử giờ phút này đã bản thân bị trọng thương lời nói, dù là đại vương tử chỉ là phản hư cảnh nhất trọng, Tô Trần cũng sẽ không tùy tiện độc thủ. Nói cho cùng, Tô Trần rất rõ ràng chính mình một thế này hưởng thụ tài nguyên đãi ngộ, xa xa không kịp cái này ngậm lấy thìa vàng ra đời đại vương tử, song phương dùng khác nhau một trời một vực để hình dung đều không đủ. Một cái là từ cấp thấp khu vực từng bước một dốc sức làm đi lên dễ cỏ, một cái là hưởng thụ vương triều tất cả đỉnh cấp tài nguyên tiên tri tiêu tử. Tô Trần tại trận này đối kháng bên trong duy nhất chiếm ưu nhân tố, chính là trí nhớ của kiếp trước. Cũng chính là bằng vào trí nhớ kiếp trước điểm này, Tô Trần mới có tư cách cùng đại vương tử đối kháng. Cho nên, muốn hắn từ bỏ chính mình cái này một cái duy nhất chiếm ưu nhân tố, đi cùng đại vương tử cứng đối cứng, hắn trừ phi đầu góc cháy hỏng mới có thể làm như vậy. Đại vương tử khích tướng không thành, tốn công vô ích một trận gọi, lại đều không có đạt được Tô Trần đáp lại, thương thế trên người ngược lại là càng ngày càng nặng. Tô Trần gặp đại vương tử đã là ở vào chó cùng rất dậu trạng thái, ngay sau đó cũng quyết định không còn kéo dài, cung tiễn nhắm ngay đại vương tử đầu lâu, định dùng cuối cùng một cái mũi tên tuyển nhận cắt mất đại vương tử tính mệnh. Chơi lâu như vậy, cũng nên chấm dứt. Hiu, một cái mũi tên rời cùng, nhanh như lưu tinh, chớp mắt đã tới. Một tiễn này, Tô Trần cũng là đã dùng hết toàn thân mình lực lượng. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần một tiễn này không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể đem đại vương tử tại chỗ xuyên thủng. Chính là đại vương tử, khi nhìn đến một tiễn này thời điểm, cũng là hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra từ đáy lòng vẻ sợ hãi. Hắn muốn tránh một tiếng này, nhưng thời gian cùng khoảng cách cũng đã không cho phép hắn né tránh. Chỉ là, sau một khắc, lại là có ngoài dự liệu một màn phát sinh. Ngay tại một tiếng này, sắp bắn vào đại vương tử bên người 100 mét phạm vi thời điểm, trong lúc bất chợt, trong mây đen bắt đầu cuộn cuộn lấy từng đạo thiểm điện. Những thiểm điện này, vậy mà giống như có một loại không hiểu hấp lực bình thường, vậy mà đem Tô Trần bắn ra toàn lực một tiếng cho lăng không chặn đứng, phản phất từng cái tay, lại phản phất từng cây dây leo bình thường, kéo lấy mũi tên này không để cho nó lại tiếp tục hướng về phía trước. Trời cũng giúp ta. Đại vương tử nhìn thấy một màn này, cũng là vui mừng quá đỗi. Mà Tô Trần thì là nhíu mày, xa xa nhìn chằm chằm một màn này. Ngay vào lúc này, từ trên đỉnh đầu trong tầng mây, đột nhiên rơi xuống tới một cái to lớn chân nguyên đại thủ. Chương 2087 giữ gìn thiên đạo chương 2087 giữ gìn thiên đạo soạn. Cái kia chân nguyên đại thủ ở trong hư không vỗ, vậy mà đập đến phong vân biến sắc, thiên địa đại thế gió nổi mây phun. Cùng lúc đó, Tô Trần mũi tên kia bị thiểm điện kéo lấy, rốt cục triệt để đã mất đi tiến lên chi lực, rớt xuống. Đại vương tử thấy thế, phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức hướng phía trong hư không kia lỗ hổng tiến lên. Tô Trần nội tâm trầm xuống, cần lại lúc bắn tên, chân nguyên cùng tinh khí thần lại là đều theo không kịp, cũng tìm không được nữa mũi tên thứ nhất thời điểm loại cảm giác này. Mà đại vương tử cũng là thừa cơ hội này, trong tay lần nữa bóp nát một tấm tốc độ phù lục, mượn phù lục tốc độ, chạy trốn tới lên 9 tầng mây đi. Đợi đến đại vương tử thân ảnh biến mất đằng sau, cái kia không hiểu thấu chân nguyên đại thủ, cũng là chậm rãi ở trong hư không hóa thành vô số điểm sáng, cho đến biến mất. Đây hết thảy phát sinh, vẹn vẹn chỉ ở mấy hơi thở ở giữa, nếu có người bên ngoài ở đây, cũng nhất định phản ứng không kịp chuyện gì xảy ra. Cái kia không hiểu thấu xuất hiện chân nguyên đại thủ, càng là không biết là người nào thủ bút. Đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao đột nhiên xuất thủ làm hỏng việc của ta? Tô Trần cũng là sắc mặt âm trầm, bốn chỗ xem xét, có thể hiện thân gặp mặt. Tô Trần cũng đúng là chọc tức, nếu như không phải cái kia chân nguyên đại thủ không hiểu thấu chặn ngang một gạch lời nói, vừa rồi một kiếm kia dù cho làm không xong đại vương tử, cũng đủ làm cho đại vương tử thân thụ chí mạng tổn thương. Cái kia chân nguyên đại thủ, cùng trước đó tiềm điện, thoạt nhìn như là cùng một người thủ bút. Cho nên, người này đến cùng sẽ là ai? Không thể lại là đại vương tử người, nếu như là đại vương tử người, sớm nên lộ diện, làm gì đợi đến cuối cùng mới ra tay. Nếu không phải đại vương tử người, lại tự tiện can thiệp trận chiến này, cái này làm sao không để Tô Trần tức giận. Loại này đến cuối cùng một khắc, lại làm cho con mồi từ không coi vào đầu chạy trốn cảm giác, xác thực rất không thoải mái. Mà khi Tô Trần lên tiếng hỏi thăm đằng sau, giữa thiên địa lại là hoàn toàn yên tĩnh im lặng, không có bất cứ động tĩnh gì. Coi như Tô Trần buồn bực thời điểm, trong hư không rốt cục truyền đến một giọng dàn mua, người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đạo thanh âm này mười phần hùng hồn uy nghiêm, tự có một cỗ thượng vị giả khí thế. Ngươi là người phương nào? Tô Trần thản nhiên nói, nếu như là đại vương tử kia đồng bọn, vậy thì thôi. Nếu như là người không quan hệ, ngươi chặn ngang một gạch, không cảm thấy chính mình có chút xen vào việc của người khác sao? Ngươi trẻ tuổi, hỏa khí không cần lớn như vậy. Thanh âm giàn mua kia cũng là bình tĩnh nói, ngươi vào xem lấy nội tâm cửu hận, đuổi theo giết người khác, nhưng biết cử động lần này làm trái thiên đạo à? Thiên đạo? Tô Trần còn là lần đầu tiên nghe có người dùng loại giọng nói này thuyết giáo chính mình, lập tức giận không chỗ phát tiết, cái gì gọi là thiên đạo? Tại võ đạo thế giới, thực lực chính là thiên đạo, ta đuổi giết hắn, hắn không địch lại ta, đã đến một khắc cuối cùng, lại bị ngươi chặn ngang phá hư, chẳng lẽ ngươi cái này kêu là thiên đạo sao? Còn có, đã ngươi có năng lực can thiệp trận chiến đấu này, vì sao không hiện thân thấy một lần, làm gì trốn trốn tránh tránh? Vì sao không nói cho ta thân phận chân thật của ngươi là cái gì? Tô Trần không ưa nhất, chính là loại này cậy giả lên mặt, dùng một chút vai lý tà thuyết để giáo huấn người người. Tô Trần chính mình, liền chưa bao giờ tin có cái gì thiên đạo, đường đều là chính mình dùng nắm đấm từng bước một liều đi ra, vì sao muốn tin cái gì thiên đạo? Lại càng không cần phải nói, đạo thanh âm này ý tứ, là chỉ Tô Trần nếu như giết đại vương tử chính là trái với thiên đạo, đây càng không có khả năng để Tô Trần chịu phục. A, tuổi con trẻ thật là lớn hỏa khí. Đạo thanh âm giản mùa kia cũng là lãnh đạm xuống tới, ngươi không cần thiết tìm hiểu lão phu lai lịch, lão phu lai lịch ngươi không có tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết, thần lưu đạo rất lớn, ngươi nhìn thấy không phải thần lưu đảo hết thảy, ngươi một cái chỉ là vương tử, càng không có tư cách cùng lão phu nói chuyện như vậy.
Ân.
Tô Trần hơi nhướng mày, nghe đạo thanh âm này ngữ khí, tựa hồ Tam Đại Vương Triều vương thất, hắn cũng nhìn không thuận mắt. Tại thần lưu đảo, hắn biết, chính là Tam Đại Vương Triều là thần lưu đảo chúa tể thế lực. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu này, tựa hồ còn có chính mình không biết đồ vật. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi không chỉ cậy giả lên mặt, hơn nữa còn trốn trốn tránh tránh, căn bản không có nửa điểm cường giả khí độ. Tô Trần lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi nói cái gì? Thanh âm kia cũng là vì đó lạnh lẽo, tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị Tô Trần như vậy nói móc. Không phục sao? Vậy liền nói cho ta biết, vì cái gọi là thiên đạo, ngươi muốn can thiệp hai cái tiểu bối tuổi trẻ ở giữa chiến đấu. Này thiên đạo nếu như muốn như vậy hao tâm tổn trí duy trì nói, vậy cũng quá bất kham một cái đi. Tô Trần giọng mang trầm trọng. Hừ, ngươi biết cái gì? Thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, lão phu biết, ngươi đơn giản là tại đối với lão phu sử dụng phép khích tướng. Những chuyện này, ngươi lúc đầu không có tư cách biết, bất quá để cho ngươi có biết một hai cũng không sao. Ta rửa tai lắng nghe. Tô Trần lạnh lùng nói. Hừ, ngươi người trẻ tuổi kia như biết, đại vương tử kia là các ngươi Thiên Quang Vương triều người được trời chọn. Âm thanh kia trách mắng, hắn muốn là phải làm quốc quân, chỉ có hắn làm quốc quân, thiên đạo mới có thể vận chuyển bình thường. Nếu không thiên đạo liền sẽ hỗn loạn. Mà ngươi, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, lại là muốn ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển bình thường, còn trách lão phu đi ra ngăn cả ngươi. Đại vương tử, người được trời chọn, vốn là phải làm quốc quân. Tô Trần nhíu mày, cảm thấy lần giải thích này không nói ra được kỳ quái. Thanh âm này lại nhại, còn nói cùng thiên đạo có quan hệ, nếu như không phải bệnh tâm thần, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn nói chính là bói toán kết quả. Tại võ đạo thế giới, cũng không thiếu bói toán đoán mệnh sự tình, có chút đơn thuần hãm hại lừa gạt, nhưng cũng có chút là có bản lĩnh thật sự, có thể tính tới một chút thiên cơ. Chỉ bất quá, thật có thể nhòm nó thiên cơ người, là muốn bỏ ra thực rất nhiều giá. Dưới mắt thanh âm này lại nhại, nhưng lại không giống đang nói đùa, chẳng lẽ hắn nắm giữ cái gì thiên cơ tiên đoán? Nhưng ngay cả như vậy, Tô Trần vẫn cảm thấy kỳ quái. Nếu như nói thiên cơ thật quyết định đại vương tử sẽ trở thành người được trời chọn, đại vương tử kia làm sao lại dễ dàng như vậy bị chính mình bước đến tuyệt cảnh, còn cần đối phương xuất thủ cứu rút? Chấm đã. Sẽ không phải, hắn nắm giữ cái gọi là thiên cơ, trên thực tế là nếu như ta không có trùng sinh tình huống. Tô Trần đầu góc linh quang lóe lên, nghĩ đến khả năng này. Nếu là như vậy, hết thảy liền nói đến thông. Nếu không có mình, đại vương tử hoàn toàn chính xác rất có thể xuôi gió xuôi nước, lên làm quốc quân. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên đạo thanh âm này mới có thể nói chính mình là không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa. Nếu như không có chính mình cái này ra hỏa xuất hiện lời nói, đại vương tử cũng không đến mức làm không được quốc quân. Mà chính là bởi vì chính mình cái này ra hỏa nửa đường làm dối, cho nên dẫn đến chỗ này vị thiên cơ đều không khớp, cũng chính là đối phương cái gọi là thiên đạo hỗn loạn. Chỉ là không biết, chỗ này vị thiên đạo đối với đối phương đến cùng trọng yếu bao nhiêu, làm cho đối phương nhất định phải tự tay đến giữ gìn. Chương 2088 lớn mật tiểu bối chương 2088 lớn mật tiểu bối nói như vậy, ngươi là quyết tâm muốn giữ gìn cái này cái gọi là người được trời chọn. Tô Trần vừa nghĩ đến đây, cười lạnh nói, mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là ai, vì cái gì ra sức như vậy giữ gìn thiên đạo. Nhưng nếu như cái gọi là thiên đạo, còn cần ngươi như vậy duy trì nói, chẳng trực tiếp đem thiên đạo này, để ta tới lật đổ tính toán. Ngươi nói cái gì? Tô Trần cái này to gan phát biểu, hiển nhiên cũng là chọc giận âm thanh kia, tiểu bối, ngươi muốn chết. Đạo thanh âm này dưới cơn nóng giận, giữa thiên địa lập tức gió nổi mây phun, mây tầng pháp phối. Tô Trần lại là hồn nhiên không sợ, hắn cũng coi là không thèm đếm xỉa, kiếp trước hắn trận gì cầm chưa thấy qua. Đối phương coi như lại là khí thế dọa người, nhiều lắm là cũng chính là một cái hóa thần cảnh mà thôi, liền muốn hù dọa hắn. Không có cửa đâu. Hừ, ngươi chỗ này vị tiền bối, uy phong thật to. Tô Trần hừ lạnh nói, ta nói làm sai chỗ nào? Ngươi kia cái gọi là thiên đạo, nếu như sẽ bị ta như vậy một tên tiểu bối tùy tiện phá hư lời nói, vậy còn không nếu như để cho chính nó sụp đổ tính toán. Ngươi nếu là khư phục, đến đánh ta a. Tô Trần cũng muốn đem ra hỏa này dẫn ra, hắn dễ làm mặt nhìn một chút đối phương rốt cuộc là ai, xuất hiện đến như vậy không đúng lúc, còn hỏng chuyện tốt của mình. Buồn cười nhất chính là, rõ ràng hỏng chuyện tốt của mình, còn tại trước mặt mình ra vai sĩ diện, vậy ra lên mặt. Nếu như đối phương thật là một vị đáng giá kính trọng cường giả, cái kia Tô Trần tự nhiên sẽ cho hắn vốn có tôn trọng. Nhưng vấn đề là, đối phương giấu đầu lộ đuôi, đến nay ngay cả cái mặt đều không có lộ, căn bản không có bất luận cái gì đáng giá kính trọng cường giả đức hạnh, lại vẫn cứ phải bày ra một bộ cao cao tại thượng giọng điệu cùng tư thế. Thanh âm kia hiển nhiên bị Tô Trần lần này ngay cả nói móc mang khích tướng tức giận đến không nhẹ, thật lâu mới đoán hận nói, hảo tiểu tử, ngươi có gan, ngươi có gan. Đã rất nhiều năm không người nào dám cùng lão phu nói như vậy, nghĩ không ra ngươi một cái chỉ là tiểu bối dám như thế chống đối lão phu, thật sự là tiền đồ a. Tô Trần lãnh đạo nói đã ngươi phải bày ra một bộ thiên đạo chúa cứu thế tư thế, vậy cũng đừng trách người khác ganh tị ngươi. Đã ngươi nhiệt tâm như vậy tại chúng ta Thiên Quang Vương triều quốc quân tranh đoạt, vậy liền hiện thân để cho ta nhìn cho kỹ ngươi đến cùng là cái gì nhân vật. Tiểu tử, khích tướng là vô dụng. Âm thanh kia hiển nhiên cũng không nguyện ý hiện thân, ngươi cũng không cần tùy tiện, lão phu biết ngươi là ai, cũng biết ngươi là tới làm cái gì. A, Tô Trần ngược lại là thật tò mò, vậy ngươi nói một chút, ta là ai, để ta làm cái gì? Ngươi chỉ là một hạt không nơi nương tựa không có rễ cắt đuổi, không biết tại sao lại xuất hiện ở thần lưu đảo, thiên cơ bên trong, căn bản cũng không có ngươi tồn tại. Thanh âm kia cười lạnh, bất quá, lão phu lại là tính được đi ra, ngươi là vì tìm kiếm hai người, mới xuất hiện ở chỗ này. Cho nên, ngươi càng không có tư cách chống đối lão phu, cùng lão phu bên mặt hất hàm sai khiến. Tô Trần nghe đến đó, đã cơ bản có thể xác định, đạo thanh âm này hoàn toàn chính xác có chút thứ không tầm thường. Bởi vì, hắn có thể nói tới đi ra mình tại tìm kiếm hai người. Chính mình đi vào thần lưu đảo, đích thật là vì tìm kiếm hai người, thứ nhất là Khương Hải, thứ hai là Thôi Vũ Ngộng. Mà lại, chuyện này, hắn còn không có cùng bất luận cái gì thần lưu đảo người nói qua, liền không ngớt lân công chúa Chi Lưu cũng không biết. Dưới loại tình huống này, đạo thanh âm này có thể một câu nói to ra, cũng thực sự có thể được xưng tụng thần cơ diệu toán. Ta tìm không tìm người, có liên quan gì tới ngươi? Tô Trần nội tâm suy tư, ngoài miệng lại là nói ra. Hừ, lão phu không ngại nói cho ngươi đi, ngươi tìm kiếm một người trong đó, lão phu biết ở nơi nào. Âm thanh kia cười lạnh nói, bất quá, nếu như ngươi một mực trầm mê ở vương triều thế tục tranh đấu nói, là cả một đời không có khả năng tìm tới người ngươi muốn tìm. Trầm mê ở vương triều thế tục tranh đấu. Tô Trần khẽ nhíu mày, nghe đối phương ý tứ, chẳng lẽ thần lưu đảo tại Tam Đại vương triều phía trên, còn có mặt khác tồn tại? Bằng không mà nói, dùng cái gì tới trầm mê ở vương triều thế tục tranh đấu lời nói này đâu? Trong lời này ý tứ, rõ ràng đem Tam Đại vương triều đặt ở một cái tương đối thấp vị trí. Nhưng là theo Tô Trần biết, thần lưu đảo chủ yếu nhất thế lực chính là Tam Đại vương triều. Tại thần lưu đảo người bình thường trong mắt, Tam Đại vương triều phía trên là không có mặt khác tồn tại. Nhưng là, hôm nay nghe được đạo thanh âm này trong lời nói ý tứ, tại Tam Đại vương triều phía trên, rõ ràng còn có những thế lực khác, đồng thời đạo thanh âm này chính là một thành viên trong đó. Nếu không, đạo thanh âm này ngữ khí sẽ không như vậy cao cao tại thượng. Tô Trần còn muốn hỏi cái gì, nhưng này nói tiếng âm, hiển nhiên đã cảm giác mình nói đến quá nhiều, không nguyện ý lại nói. Thôi, hôm nay lão phu còn có chuyện khác, không cùng ngươi tên tiểu bối này so đo. Trong lúc nói chuyện, âm thanh kia đã như là lôi âm bình thường, cuồn cuộn đi xa. Nên nói đến cái cuối cùng trời chữ lúc, đã phiêu phiêu miểu miểu, hoàn toàn biến mất. Tô Trần ánh mắt nhìn về phía âm thanh kia đi xa phương hướng, trong mắt cũng là hiện lên các loại cảm xúc suy nghĩ, qua hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Dưới mắt lại muốn đuổi theo đại vương tử, hiển nhiên không thể nào. Đại vương tử lúc này, hẳn là đều sớm đã chạy đến thật xa. Tô Trần nội tâm mặc dù bởi vì đối phương hỏng chuyện tốt của mình mà giận không kèm được, nhưng cũng không có quá chìm đắm tại loại này phẫn nộ bên trong. Nếu chính mình có thể tại một khắc cuối cùng bị người chặn ngang một cước, đem con mồi của mình thả đi, cái kia căn bản mà nói, hay là thực lực của mình không đủ. Võ đạo thế giới, dựa vào là chính là thực lực. Mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, chỉ cần thực lực đủ, đều không phải là sự tình. Huống chi, đối phương xuất hiện, còn vì Tô Trần cung cấp một đầu tin tức trọng yếu. Đó chính là, tại thần lưu đảo, tựa hồ còn có Tam Đại vương triều phía trên tồn tại. Mà lại, người chính mình muốn tìm, có khả năng ở nơi đó. Đi về trước đi. Tô Trần không có tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, quay người mà đi. Rất nhanh, Tô Trần về tới Thiên Nguyên Vương đều khách dịch. Mà trở lại khách dịch bên trong, Tô Trần cũng không có dừng lại, lập tức thu thập hành trang, trở về Thiên Quang Vương triều. Đương nhiên, Tô Trần là tự mình một người đi, về phần đoàn sứ giả thành viên, đó là đại vương tử dẫn đầu đoàn sứ giả, bọn hắn cũng chỉ sẽ nghe đại vương tử lời nói, sẽ không theo Tô Trần đi. Tô Trần cái này cựu vương tử, từ đầu tới đuôi tại đoàn sứ giả đều là một cái biên giới thành viên, không có ai để ý hắn, mà hắn cũng đúng lúc mừng rỡ không ai để ý tới, trực tiếp thuê một chiếc tốc độ nhanh nhất phi thuyền, từ biên cảnh trở về Thiên Quang Vương triều. Về phần đoàn sứ giả người, còn tại Thiên Nguyên Vương đều chờ đợi đại vương tử trở về, dẫn bọn hắn về nước đâu. Đương nhiên, bản thân bị trọng thương đại vương tử đến tột cùng có còn hay không hồi Thiên Nguyên Vương đều, vậy liền khó mà nói. Tiến vào Thiên Quang Vương triều trong quốc cảnh đằng sau, Tô Trần lại là chưa có trở về Thiên Quang Vương đô, mà là trước tiên thôi động côn bằng huyết mạch cùng thủy thần chi bọn, bằng tốc độ nhanh nhất đi Trắng Kình đất phong. Cựu vương tử, trận gió nào đem người thổi tới? Trắng Kình Phong Vương lúc này đã không có ở vương đô, mà là trở về Trắng Kình đất phong. Chương 2089 tìm vũ cảnh bắt trọng, chương 2089 tìm vũ cảnh bắt trọng. Nhìn thấy Tô Trần, Trắng Kình Phong Vương cũng là mười phần ngoài ý muốn, nhíu chặt lông mày. Bất quá, Trắng Kình Phong Vương ngược lại là không có cái gì trở mặt dấu hiệu. Tô Trần nhìn thấy Trắng Kình Phong Vương thái độ, liền biết đại vương tử khẳng định còn không có liên hệ với Trắng Kình Phong Vương. Nếu không, nếu để cho Trắng Kình Phong Vương biết mình đem đại vương tử truy sát được nhanh chết, không phải cùng chính mình trở mặt mới đối. Tô Trần cũng không nghi ngờ cái này Trắng Kình Phong Vương là trang, Trắng Kình Phong Vương mặc dù bá đạo, nhưng lại không phải giả bộ như vậy mô hình làm người như vậy. Trắng Kình Phong Vương, ngươi có phải hay không quên cái gì? Tô Trần cười nói, lần trước, ngươi đem Hoa Tinh Ao nửa tháng quyền sử dụng bại bởi ta, hiện tại cũng nên làm tròn lời hứa đi. Hừ. Trắng Kình Phong Vương không nhịn được từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, hỏi, ngươi không phải cùng đại vương tử ở trên trời bên vương triều viếng thăm sao? Viếng thăm là đại vương tử sự tình, có ta chuyện gì? Ta bất quá là một cái bài trí mà thôi. Tô Trần lười biếng nói, Trắng Kình Phong Vương, ngươi ra sức khước tử, cũng không phải là muốn đổi ý, không muốn cho ta Hoa Tinh Ao quyền sử dụng đi. Trắng Kình Phong Vương biến sắc, hắn đời này ghét nhất người khác nói hắn không giữ lời hứa, lật lọng. Hoa Tinh Ao là ở chỗ này, ngươi phải dùng tùy thời có thể lấy đi dùng. Trắng Kình Phong Vương đạo. Xem ra Trắng Kình Phong Vương quả nhiên là đại khí. Tô Trần tán dương một câu, liền hướng Hoa Tinh Ao phương hướng mà đi. Cái này Hoa Tinh Ao, bản thân thì tương đương với một cái linh mạch. Ngâm ở trong đó, trong ao linh khí liền sẽ tự động tiến vào võ giả thân thể, bị võ giả hấp thu. Mặt khác, cái này Hoa Tinh Ao còn có ngoài định mức tác dụng, đó chính là có thể đồng thời rèn luyện võ giả thể phách. Cho dù là Trắng Kình Phong Vương, hàng năm cũng chỉ có thể sử dụng nửa tháng Hoa Tinh Ao. Thời gian còn lại thì phải các loại Hoa Tinh Ao tự động nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục linh khí. Đi vào Hoa Tinh Ao, nơi đây thủ vệ đã thu đến Tô Trần muốn tới tin tức, mặc dù lớn mắt trợn trắng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đem Tô Trần nhường đi vào. Cái này cựu vương tử thật là dày da mặt, vậy mà thật chạy đến chúng ta Trắng Kình đất phong tới yêu cầu sử dụng Hoa Tinh Ao. đại vương tử điện hạ là phong vương thân ngoại sinh, đều không thể sử dụng tới hoa tinh ao, đến là để cái này cựu vương tử nhanh chân đến trước. Những nghị luận này, Tô Trần một mực cười một tiếng mà qua. Đi vào cái kia tản ra xương trắng hoa tinh bên cạnh ao, trừ bỏ quần áo, nhảy vào. Lạnh buốt nước ao, để Tô Trần đốn cảm giác hài lòng. Linh khí từ toàn thân trong lỗ chân lông chảy vào, để hắn thoải mái thở dài một hơi, trước đó mấy ngày liền buôn ba sinh ra mọi bệnh lập tức quét sạch sành sanh. Cái này hoa tinh ao quả nhiên là nơi tốt, khó trách Trắng Kình Phong Vương lão hồ ly này đem nó giấu chặt như vậy, không để cho người khác sử dụng. Lấy Trắng Kình Phong Vương liệu tính, nếu không phải Tô Trần ở trong đánh cược thắng Trắng Kình Phong Vương lời nói, là tuyệt đối không có khả năng đi vào cái này hoa tinh ao. Ngay sau đó, Tô Trần lập tức toàn lực vận chuyển Hỗn Độn Tiên Vi chép. Trong ao thiên địa linh khí lập tức hình thành một cái vòng xoáy, bị thân thể của hắn không ngừng hút đi vào. Nếu là giờ phút này có người tại, chỉ sợ sẽ còn coi là cái này hoa tinh trong ao xuất hiện một cái lô đen. Nếu như là tại địa phương khác tu luyện, Tô Trần có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình, sẽ không đem nơi đây linh khí hút như vậy sạch sẽ. Linh khí này trải qua hắn Hỗn Độn Tiên Ghi chép tàn phá, vậy thì không phải là phổ thông nghỉ ngơi lấy lại sức một năm đơn giản như vậy, chí ít cần thời gian 10 năm mới có thể khôi phục. Bất quá, nếu là Trắng Kình Phong Vương địa phương, Tô Trần đương nhiên sẽ không khách khí. Những linh khí này, coi như mình thân thể trong thời gian ngắn không hấp thu được, cũng có thể tổn nhập không gian giới tử. Ngay sau đó, Tô Trần hít sâu một hơi, chui vào dưới nước, chuẩn bị bắt đầu trong vòng nửa tháng tu luyện. Trắng Kình Phong Vương trong phủ đệ, Trắng Kình Phong Vương trầm mặt đứng ở trong đó, trước người còn có mấy tên thủ hạ. Cái này mấy tên thủ hạ đều biết Trắng Kình Phong Vương giờ phút này tâm tình cũng tốt, cũng không dám lên tiếng. Về phần tại sao tâm tình cũng tốt, tự nhiên là bởi vì hoa tinh ao bị cựu vương tử cho dùng. Cái này hoa tinh ao, hắn coi như bà bối, bình thường hắn thân ngoại sinh đại vương tử đến, hắn cũng là không nơi cho đối phương sử dụng. Kết quả lần này, lại là để cựu vương tử chiếm đại tiện nghi. Giờ này khắc này Trắng Kình Phong Vương còn không biết Tô Trần ngay tại hoa tinh trong ao dùng Hỗn Độn Tiên Ghi chép trắng trận hấp thụ linh khí, nếu không, sắc mặt của hắn lại so với hiện tại càng khó coi hơn gấp 10 lần. Cựu vương tử không phải cùng đại vương tử cùng đi Thiên Nguyên Vương triều viếng thăm, đến cùng tại sao phải xuất hiện vào lúc này tại Trắng Kình đất phong? Trắng Kình Phong Vương cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, hỏi đại vương tử bên kia có hay không truyền tin tức gì đến? Ở trên trời Nguyên Vương triều không có gặp được phiền toái gì đi. Hồi bẩm vương gia, đại vương tử bên kia lần trước tin tức truyền đến là tại chủ bị cùng trời Nguyên Vương triều thất quận chúa hôn lễ, từ đó về sau còn không có tin tức truyền đến. Thủ hạ cũng là nóng nảy rất, bất đắc dĩ Thiên Quang Vương triều cùng Thiên Nguyên Vương triều khoảng cách quá xa, tin tức truyền lại quá là không tiện, bọn hắn cũng khó có thể biết được đại vương tử tin tức mới nhất. Phong Vương đại nhân, cựu vương tử bên kia liền để hắn như thế tự do sử dụng hoa tinh ao sao? Thủ hạ hỏi. Trước hết để cho hắn gấp ý mấy ngày đi. Trắng Kình Phong Vương tử trong hàm răng gạt ra câu nói này, hắn lại làm sao nguyện ý để cựu vương tử sử dụng chính mình hoa tinh ao? Chỉ nói là đi ra ngoài cũng nên có thực hiện một ngày, hắn cũng không hy vọng chính mình rơi xuống một cái không giữ lời hứa thanh danh. Cứ như vậy, Tô Trần tại hoa tinh trong ao vừa tu luyện chính là gần nửa tháng. Thời gian nửa tháng này, Tô Trần cũng là thuận lý thành trường, đem tu vi rèn luyện đến tìm vũ cảnh bắt trọng. Tính toán thời gian, đại vương tử tin tức hẳn là cũng sắp chuyển đến Trắng Kình đất phong tới bên này. Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, chỉ là không biết tin tức sẽ lấy phương thức gì chuyển đến. Bẩm báo Phong Vương. Trắng Kình Phong Vương phủ đệ, một tên thủ hạ thở không ra hơi chạy tới. Phong Vương, Phong Vương, mau đi ra nhìn xem, đại vương tử. Đại vương tử điện hạ. Hắn tới. Đại vương tử tới. Trắng Kình Phong Vương cũng là sững sờ, hắn làm sao hiện tại tới? Phong Vương đại nhân, ngài mau đi ra xem một chút đi. Thủ hạ hốt hoảng nói ra. Vì cái gì hoảng hoảng trương trương? Trắng Kình Phong Vương cũng là hồ nghi, đi ra ngoài xem xét, giật nảy cả mình, chỉ gặp đại vương tử mình đầy thương tích, đang bị hai cái Trắng Kình Phong Vương thủ hạ cho đỡ lấy. Cậu. Đại vương tử nhìn thấy Trắng Kình Phong Vương, lập tức lên tiếng khóc lớn, cậu, cứu ta. Đại vương tử, ngươi đây là làm sao làm? Trắng Kình Phong Vương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đại vương tử chật vật như thế bộ dáng, dưới sự kinh hãi, vội vàng phân phó thủ hạ đem đại vương tử đỡ đến trong phòng, xin mời luyện đan sư đến trần trị. Mấy canh giờ đằng sau, đại vương tử thương thế trên người rốt cục ổn định, cả người cũng có tinh thần. Đại vương tử, ngươi không phải ở trên trời Nguyên Vương triều viếng thăm sao? Trắng Kình Phong Vương chau mày, chẳng lẽ là Thiên Nguyên Vương triều người? Không trách Trắng Kình Phong Vương, người bình thường nghe đại vương tử gặp phải, phản ứng đầu tiên đều sẽ cảm giác đến đại vương tử là bị Thiên Nguyên Vương triều người làm hại. Chương 2090 không đội trời trung, chương 2090 không đội trời trung không, là lão Cửu. Đại vương tử trong miệng hận hận lóe ra câu nói này. Cửu vương tử. Trắng Kình Phong Vương sững sờ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cậu, việc này nói rất dài dòng. Đại vương tử bình phục một chút tâm tình, liền đem ở trên trời bên vương triều chuyện phát sinh, từ đầu chí cuối nói một lần, bao quát bị thượng thân vương không hiểu thấu từ hôn, lại suýt nữa bị cửu vương tử giết chết. Nói như vậy, đây hết thảy đều là cửu vương tử cách làm. Trắng Kình Phong Vương cũng là rất là kinh sợ. Thượng thân vương không hiểu thấu từ hôn, tuyệt đối có lão cửu thủ bút. Đại vương tử nghiến răng nghiến lợi, cậu, ngươi khi đó đến cùng là thế nào cùng thượng thân vương nói? Vì cái gì lúc đầu hắn muốn đem thất quận chủ gả cho ta, nhưng lại đổi ý? Việc này, ta là xử một chút thủ đoạn. Trắng Kình Phong Vương cũng không có giấu giếm đại vương tử, đem chính mình nghĩ như thế nào biện pháp cho thất quận chủ hạ tinh thần chi sâu độc sự tình, nói cho đại vương tử. Đại vương tử sau khi nghe, cũng không có quá nhiều phản ứng, tính cách của hắn vốn là cùng Trắng Kình Phong Vương giống nhau là không từ thủ đoạn người, căn bản không cảm thấy Trắng Kình Phong Vương làm như vậy có cái gì không đúng. Đã như vậy, cái kia thượng thân vương làm sao trong lúc bất chợt lại đổi ý? Chẳng lẽ hắn không muốn cho nữ nhi chữa bệnh? Đại vương tử cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, rất nhanh hắn liền không muốn chuyện này, bởi vì hắn nhớ tới kém chút tại Tô Trần trong tay ném đi mạng nhỏ sự tình, hận đến nghiến răng.
"Cậu, cái kia lão cừu kém chút hại ta tính mệnh, ta cùng hắn không đội trời chung." Đại Vương Tử giọng căm hận nói.
"Đừng có gấp, hiện tại liền có thể báo thù cho ngươi."
Trắng Kình Phong Vương lại là âm hiểm cười nói.
"Nói thế nào?"
Đại Vương Tử sững sờ.
"Cựu Vương Tử bây giờ đang ở Trắng Kình đất phong."
Trắng Kình Phong Vương cười nói, "Hắn là đến đòi ta thực hiện Hoa Tinh ao cam kết, đoán chừng bây giờ còn đang Hoa Tinh trong ao."
"Quá tốt rồi."
Đại Vương Tử vui mừng quá đỗi, "Lão cừu à, lão cừu, đây thật là đi mòn dãy sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, có một ngày ngươi cũng sẽ rơi vào trong tay ta."
"Cậu, đưa ngươi thủ hạ tinh nhuệ nhất tướng sĩ cho ta mượn."
Rất nhanh, Đại Vương Tử liền dẫn Trắng Kình Phong Vương thủ hạ tinh nhuệ đi Hoa Tinh ao. Chỉ là, để Đại Vương Tử thất vọng là, Hoa Tinh trong ao lại là sạch sẽ, sớm đã không thấy Cựu Vương Tử bóng dáng.
"Cái này giảo hoạt lão cừu, vậy mà sớm chạy."
Đại Vương Tử hết sức thất vọng, càng có một loại tại chỗ tức miệng mắng to xúc động.
"Cái này Cựu Vương Tử, thật giống như khắc tinh của hắn bình thường, mỗi lần luôn có thể hỏng chuyện tốt của hắn, mà khi hắn thật vất vả muốn bắt được cái này Cựu Vương Tử lúc, gia hỏa này vậy mà lại chạy."
"Chờ chút."
Cái này Hoa Tinh ao Trắng Kình Phong Vương cũng là sắc mặt đại biến, kém chút tại chỗ ngừng thở.
Bởi vì hắn phát hiện, Hoa Tinh ao phía trên phiêu đãng cái kia linh khí xương trắng, vậy mà không dư thừa mảy may. Cả tòa Hoa Tinh ao không có tản mát ra một chút xíu sóng linh khí, thật giống như một tòa lại so với bình thường còn bình thường hơn ao, đâu còn là cái gì linh chỉ.
Cái kia Cựu Vương Tử, vậy mà đem Hoa Tinh ao linh khí toàn hấp thu sạch.
Trắng Kình Phong Vương đơn giản không thể tin được trước mắt mình sự thật, cái này Cựu Vương Tử chân thân chẳng lẽ là lỗ đen sao?
Cái này Hoa Tinh ao linh khí lại bị hắn hấp thu sạch sẽ, một giọt đều không thừa.
Cái này đáng chết Cựu Vương Tử,
đừng để bản Phong Vương bắt được ngươi.
Trắng Kình Phong Vương cơ hồ muốn trong mắt phun lửa, hắn không biết Cựu Vương Tử đến cùng làm cái quỷ gì, nhưng không hề nghi ngờ, cái này nhất định là Cựu Vương Tử kiệt tác.
Bởi vì không có khả năng có những người khác có thể đi vào cái này Hoa Tinh ao phạm vi đến, cho nên cũng chỉ có thể là Cựu Vương Tử.
"Cậu, tranh thủ thời gian phái người đuổi theo lão Cựu."
Đại Vương Tử kêu lên, thừa dịp hiện tại lão Cựu còn không có rời đi Trắng Kình đất phong phạm vi, đuổi tới hắn.
Nếu không, chờ hắn vừa rời đi Trắng Kình đất phong, còn muốn để hắn chết liền muôn vàn khó khăn.
Một câu bừng tỉnh Trắng Kình Phong Vương.
Nếu như Cựu Vương Tử tại hắn Trắng Kình đất phong phạm vi, như vậy hắn có là phương pháp thần không biết bị không hay để Cựu Vương Tử chết, mà những người khác còn không đến mức hoài nghi đến trên đầu của hắn đến. Nhưng là, nếu như Cựu Vương Tử một khi rời đi Trắng Kình đất phong phạm vi, vậy hắn liền thật ngoài tầm tay với.
"Người tới, lập tức tổ chức Trắng Kình đất phong tất cả lực lượng, đuổi bắt Cựu Vương Tử."
Trắng Kình Phong Vương lập tức gọi tới thủ hạ đắc lực nhất, mệnh nó tổ chức Trắng Kình đất phong tinh nhuệ nhất lực lượng.
Cứ như vậy, một trận đuổi bắt hành động, tại Trắng Kình đất phong oanh oanh liệt liệt triển khai.
Trắng Kình Phong Vương người, cơ hồ đem toàn bộ Trắng Kình đất phong lật cả đáy lên trời.
Nhưng để Trắng Kình Phong Vương cùng Đại Vương Tử thất vọng là, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì.
Cựu Vương Tử liền phảng phất trống rỗng từ Trắng Kình đất phong biến mất bình thường, lại không bóng dáng.
Chẳng lẽ cái này Cựu Vương Tử đã chạy ra Trắng Kình đất phong?
Trắng Kình Phong Vương thực sự không nghĩ ra, vì sao cái này Cựu Vương Tử có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem Hoa Tinh ao năng lượng hấp thụ không còn, hơn nữa còn có thể từ Trắng Kình đất phong đi ra ngoài.
"Đúng rồi, Đại Vương Tử, trước ngươi nói có người cứu được ngươi một mạng, cụ thể đến tuột cùng chuyện gì xảy ra?"
Trắng Kình Phong Vương cũng là hiếu kỳ, vào lúc đó sẽ là người nào xuất hiện ở trên trời Uyên Vương Triều, cứu được Đại Vương Tử một mạng.
Gã cường giả kia thập phần thân bí, ta cũng không có thấy quá thật cắt Đại Vương Tử đem đương sự chuyện phát sinh, từ đầu chí cuối hướng Trắng Kình Phong Vương tự thuật một lần.
Đương nhiên, bởi vì hắn nửa đường chạy thoát nguyên nhân, cho nên hắn không có nghe được thanh âm thần bí kia đằng sau cùng Tô Trần ở giữa đối thoại.
Nói như vậy, là có một tên cường giả bí ẩn, tại thời khắc nghìn cần treo sợi tóc cứu được ngươi.
Trắng Kình Phong Vương cũng là lâm vào trầm tư.
Lấy kiến thức của hắn, vậy mà hoàn toàn không đoán ra được cái này đột nhiên xuất hiện cường giả sẽ là thần thánh phương nào, thậm chí liên tuyến tắc đều không có.
Lấy Đại Vương Tử lời nói đến phỏng đoán, cường giả kia hiển nhiên thực lực không thấp, ít nhất là hóa thần cảnh đại cường giả.
Thế nhưng là, hóa thần cảnh đại cường giả, tại Tam Đại Vương Triều phạm vi bên trong đều là không nhiều, có một cái tính một cái, Trắng Kình Phong Vương cũng nghĩ không ra, đến cùng sẽ có cái nào hóa thần cảnh đại cường giả sẽ ở Đại Vương Tử nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đi ra cứu hắn.
"Thôi, vị cường giả kia nếu là đằng sau hiện thân lời nói, chúng ta liền hảo hảo cảm tạ hắn. Nhưng nếu là hắn không hiện thân lời nói, vậy chúng ta cũng không có khả năng biết hắn là ai."
Trắng Kình Phong Vương mặc dù lo nghĩ, nhưng vẫn là tạm thời đem chuyện này buông xuống.
Đối với bọn hắn hiện tại tới nói, chuyện này cũng không phải là trọng yếu nhất.
"Lão Cửu, từ đó về sau chính là ta cả đời chi địch, ta cùng hắn không đội trời chung. Mặc kệ hắn có ở đó hay không Trắng Kình đất phong, ta đều nhất định phải tìm tới hắn, giết chết hắn."
Đại Vương Tử trầm giọng nói xong câu đó, chính là quay đầu hướng Vương Đô phương hướng đi đến.
Hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất trở lại Vương Đô, điều động chính mình có thể điều động tất cả thế lực, truy sát Cửu Vương Tử.
Đại Vương Tử trừ có Trắng Kình Phong Vương duy trì bên ngoài, còn mặt khác có hai vị Phong Vương duy trì.
Đem Tam Đại Phong Vương lực lượng đều điều động, hắn cũng không tin không làm gì được cái kia đáng giận Cửu Vương Tử.
Lần này, Đại Vương Tử cũng là đỏ trong mắt, không còn bận tâm Vương thất tay chân cấm chỉ tàn sát lẫn nhau quý củ.
Chương 2091 ta muốn rời khỏi chương 2091 ta muốn rời khỏi hắn thấy, là lao cựu trước đối với hắn động sát thủ, hắn phản sát trở về, thiên kinh điểm nghĩa.
Chỉ là, Đại Vương Tử nhưng không nghĩ qua, từ vừa mới bắt đầu, chính là hắn trước đối với Cựu Vương Tử động sát thủ, Cựu Vương Tử mới có thể trái lại giết hắn.
Đại Vương Tử bên này đi suốt đêm hồi Thiên Quang Vương đều, Tô Trần bên kia lại là cũng đang đổi hồi Thiên Quang Vương đều trên đường.
Tô Trần trên thực tế, tại mấy ngày trước đó liền đã rời đi Hoa Tinh Ao. Mà lại, trên đường đi hắn thỉnh thoảng tiến vào không gian giới tử tránh né lùng bắt, làm cho đại vương tử cùng Trắng Kình Phong vương người, căn bản là tìm không thấy hắn. Lúc này, hắn rốt cục rời đi Trắng Kình đất phong, chính là tốc độ cao nhất chỉ lên trời quang vương đều tiến đến. Trở lại Thiên Quang Vương đều, Tô Trần cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp liền lặng lẽ đi Thiên Lân công chúa phủ công chúa. Ngươi làm sao tự mình một người chạy về tới? Thiên Lân công chúa cũng là giật nảy cả mình, ở trong mắt nàng, hiện tại Tô Trần còn cùng đoàn sứ giả cùng một chỗ ở trên trời bên vương triều viếng thăm đâu. Lại không nghĩ rằng, đoàn sứ giả không có trở về, Tô Trần lại là tự mình một người về tới Thiên Quang Vương hướng. Việc này nói rất dài dòng, Tô Trần sẽ tiến về Thiên Nguyên Vương triều đằng sau chuyện phát sinh, đơn giản nhìn trời Lân công chúa nói một lần. Mặc dù ở giữa Tô Trần cố ý che giấu một chút mạo hiểm chi tiết, nhưng Thiên Lân công chúa vẫn là nghe kinh hồn tăng đảm, ngươi vậy mà cùng đại vương tử đánh nhau. Quá hiểm, thực sự quá hiểm, hẳn là đối với hắn mà nói quá hiểm. Tô Trần sờ lên cái mũi, cố ý nhẹ nhõm cười nói, ai nha, bất kể nói thế nào, cái này đối ngươi tới nói đều quá nguy hiểm. Thiên Lân công chúa lo nghĩ trong phòng đi qua đi lại, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Tô Trần, ta không muốn tranh đoạt chữ quân chi vị. Sau một lát, Thiên Lân công chúa đột nhiên xoay đầu lại, hai con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú Tô Trần, nói ra một câu ngoài dự liệu lời nói. Vì cái gì? Tô Trần cũng là ngoài ý muốn hỏi. Bởi vì quá nguy hiểm. Thiên Lân công chúa đi tới, đôi mắt đẹp chớp động lên sáng bóng trong suốt, nhìn xem Tô Trần, đạo, ta không muốn để cho ngươi nguy hiểm như vậy, chúng ta hay là đừng tranh đoạt đi. Vương tả, trước kia ngươi cũng không phải nghĩ như vậy. Tô Trần mỉm cười, nói ra, đó là bởi vì ta trước kia quá ngây thơ rồi. Thiên Lân công chúa lắc đầu, đạo, trước kia ta chỉ là đơn thuần cho là tranh đoạt chữ quân chi vị chỉ là ta tự mình một người sự tình, coi như thất bại cũng chỉ là chính ta một người gánh chịu hậu quả, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Nhưng bây giờ ta phát hiện cái này xa xa không phải ta chuyện riêng, đã có quá nhiều người cuốn vào trong chuyện này. Nếu như ta còn muốn tiếp tục bởi vì tranh đoạt chữ quân sự tình đem nhiều người như vậy vận mệnh cùng ta cưỡng ép buộc chặt cùng một chỗ, vậy ta cũng quá ích kỷ. Thiên Lân công chúa trong giọng nói cũng là mang theo một cỗ nản lòng thoái chí hương vị, bao quát ngươi ở bên trong cùng với khác tất cả mọi người, nếu như ta vạn nhất tranh đoạt chữ quân chi vị thất bại, các ngươi khả năng đều sẽ xui xẻo. Cũng như thế, vẫn còn không bằng hiện tại liền từ bỏ tranh đoạt, kế hoạch sau này đừng lui. Cứ như vậy, về sau các ngươi chí ít không có lo lắng tính mạng đồ đần. Tô Trần không đợi Thiên Lân công chúa nói xong, liền đánh gãy nàng, ngươi cho rằng chỉ cần ngươi từ bỏ tranh đoạt, về sau ở dưới tay ngươi người liền không có lo lắng tính mạng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Thiên Lân công chúa thấp giọng nói, nếu như ngươi nghĩ như vậy lời nói, liền mười phần sai. Tô Trần thản nhiên nói, nếu là ngươi hiện tại từ bỏ tranh đoạt, như vậy kết quả nhất định là đại vương tử lên đài. Đại vương tử là cái gì bản tính? Chẳng lẽ hắn lại bởi vì ngươi nửa đường từ bỏ tranh đoạt, liền đối với ngươi thủ hạ mở một mặt lưới à? Đừng nói đại vương tử, cho dù là đổi thành những người khác, tại dưới loại tình huống này, cũng tất nhiên sẽ đối với ngươi thế lực một mẹ hốt gọn, không lưu người sống. Bởi vì ai đều biết, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Nếu như lưu lại thủ hạ ngươi người sống, như vậy đối với hắn tương lai thống trị, nhất định là một cái tai họa ngầm. Cho nên, coi ngươi quyết định tranh đoạt chữ quân chi vị một khắc này, ngươi liền đã nhất định không có đường lui, chỉ có thể tiến lên, chỉ có thể chống lại, chỉ có thể thắng. Bởi vì nếu như lui lại một bước lời nói, phía sau của ngươi liền đem là vực sâu vạn trượng. Tô Trần ánh mắt cũng là bình tĩnh nhìn chăm chú Thiên Lân công chúa, đây là một trận nhất định không có đường lui chiến đấu, coi như ngươi bây giờ muốn rời khỏi cũng đã trễ. Thiên Lân công chúa kiểu khu run rẩy dữ dội, Tô Trần mỗi một câu nói đều giống như thiết truy bình thường trùng điệp đập nện tại nàng trong lòng, làm cho nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy a, nàng đã sớm nhất định không có đường lui, rõ ràng đã đặt chân đến vương vị trong tranh đoạt, giờ phút này lại nghĩ đến bước ra, đó là căn bản không thể nào, là nàng quá ngây thơ rồi. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết gia nhập vào ta trận doanh là không có đường lui sao? Thiên Lân công chúa nhịn không được hỏi một vấn đề như vậy. Nếu như Tô Trần ngay từ đầu liền biết không có đường lui lời nói, vậy hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt chính mình, không cần thiết bị chính mình kéo đến vương vị tranh đoạt trong vòng xoáy. Á đương nhiên biết, nếu không ngươi cho rằng đâu? Tô Trần buồn cười nhìn Thiên Lân công chúa một chút, chẳng lẽ nàng cho là tranh đoạt vương vị là trò đùa à? Hay là nàng cảm thấy mình cho là tranh đoạt vương vị là trò đùa? Cảm ơn ngươi, Thiên Lân công chúa thấp giọng nỉ non. Hiện tại ta đã không có gì có thể hứa hẹn chỗ tốt của ngươi, ngươi còn nguyện ý cùng ta cùng đi xuống đi, tiếp tục chữ quân chi vị tranh đoạt ta. Hiện tại ta đối với ngươi trợ giúp, đã cùng ngươi cam kết chỗ tốt không có quan hệ. Tô Trần lắc đầu, nếu như nói lúc trước hắn đích thật là vì sảng khoái vương tử chỗ tốt mà trợ giúp Thiên Lân công chúa, như vậy hiện tại ý nghĩ của hắn đã cải biến. Ý nghĩ cải biến một khắc này, chính là từ bị tên cường giả bí ẩn kia ngăn cản giết chết đại vương tử thời điểm bắt đầu. Cường giả bí ẩn kia nói, nếu như Tô Trần tiếp tục xa vào thế tục vương vị tranh đấu, sẽ tìm không thấy muốn tìm người. Câu nói này, Tô Trần hiểu thành đối phương căn bản là biết mình muốn tìm người ở nơi nào, nhưng đối phương lại là không nói cho chính mình. Loại này bị người mơ mơ màng màng cảm giác, để Tô Trần mười phần nổi nóng. Cho nên, hắn hiện tại chính là muốn duy trì Thiên Lân công chúa tranh đoạt vương vị, tốt nhất là để Thiên Lân công chúa thành công đăng cơ, xử lý đại vương tử, triệt để lật đổ kia cái gọi là thiên cơ. Chỉ cần thiên cơ bị lật đổ, tên cường giả bí ẩn kia nhất định ngồi không yên. Đến lúc đó, hắn sẽ còn xuất hiện. Mà lúc kia, Tô Trần cũng không tin, cường giả bí ẩn kia còn có thể bảo trì bình thản, còn có thể không nói cho người chính mình muốn tìm ở nơi nào. Nói trắng ra là, Tô Trần đây chính là một loại đồ bức, dùng trợ giúp Thiên Lân công chúa leo lên vương vị đến lật đổ thiên cơ, từ đó đổ bức tên cường giả bí ẩn kia lần nữa hiện thân. Phải không? nói tóm lại, cảm ơn ngươi. Thiên Lân công chúa thì thào một tiếng, nói thật, nàng cũng không biết Tô Trần hiện tại trợ giúp chính mình nguyên nhân là cái gì, bất quá không thể phủ nhận là nàng cần Tô Trần trợ giúp. Chương 2092 thanh lý hải tặc, chương 2092 thanh lý hải tặc, đừng nghĩ nhiều như vậy, sau đó chúng ta còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Tô Trần đạo, đại vương tử cùng Trắng Kình Phong vương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại hẳn là tại tập trung lực lượng chuẩn bị đối phó ta. Ân. Thiên Lân công chúa nhẹ gật đầu, ta lập tức đi liên hệ ba vị phong vương, chuẩn bị cùng bọn hắn cứng đối cứng. Tô Trần cũng là mang theo vui mừng nhẹ gật đầu, hiện tại Thiên Lân công chúa hoàn toàn chính xác trưởng thành rất nhiều, có thể một mình đảm đương một phía. Giống cứng đối cứng lời như vậy, nếu như đổi thành trước kia Thiên Lân công chúa, là sẽ không như thế chém đinh chặt sắt nói ra được. Ba ngày sau, đại vương tử cùng duy trì đại vương tử ba vị phong vương, điều động dưới trướng số lớn tinh nhuệ binh mã, bày trận tại Trắng Kình đất phong biên giới. Đại vương tử cùng ba vị phong vương đánh ra tới khẩu hiệu, là vì vương thất trừ gian. Mà cái này gian nhân không phải người khác, chính là cựu vương tử. Đại vương tử tuyên bố, cựu vương tử tâm thuật bất chính, ý đồ phá vỡ vương thất tiến ổn. Mà chính mình làm vương thất đại vương tử, có nghĩa vụ diệt trừ gian ác, giữ gìn vương thất tiến ổn. Trong lúc nhất thời, tình thế trực chỉ cựu vương tử. Mà liên tại rất nhiều người thay cựu vương tử lau một vệt mồ hôi thời điểm, không tưởng tượng được sự tình lại phát sinh. Thiên Lân công chúa công khai trách cứ đại vương tử đổi trắng thay đen, hãm hại trung lương, giáp tâm không tốt, là ân oán cá nhân ý đồ giết hại tay chân, cũng biểu thị nhất định sẽ cùng đại vương tử hành động như vậy chống lại đến cùng. Sau đó, Xích Sư Phong Vương, Lộc Giã Phong Vương, Ngân Nguyệt Phong Vương cùng nhau phát biểu tuyên bố, cờ sĩ tươi sáng duy trì Thiên Lân công chúa cùng cựu vương tử. Mà lại ba vị này phong vương cũng là nói đến làm đến, lập tức triệu tập dưới trướng tinh nhuệ binh lực, chạy tới Xích Sư đất phong. Xích Sư đất phong có một khối cùng Trắng Kình đất phong là lân cận, ba vị phong vương tinh nhuệ binh mã liền trú đóng ở trong đó, cùng Trắng Kình phong vương binh mã của bọn họ cách một đầu đường ranh giới xa xa tương vọng, thành lực lượng ngang nhau chi thế. Đại vương tử cùng Trắng Kình phong vương hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, Thiên Lân công chúa vậy mà lại ngang nhiên triệu tập ba vị phong vương cùng mình giằng co. Càng không nghĩ đến, ba vị này phong vương nói duy trì Thiên Lân công chúa, vậy mà không phải nói lấy chơi, mà là chân ước chân giáo giúp Thiên Lân công chúa xuất binh. Phải biết, đối với những này phong vương tới nói, binh lực là bọn hắn chân thật nhất đồ vật, cũng là bọn hắn trọng yếu nhất cậy vào. Nếu có thể điều động trọng yếu như vậy đồ vật đi trợ giúp Thiên Linh Lân công chúa, đã nói lên bọn hắn nhìn trời Lân công chúa duy trì là thành tâm. Trong lúc nhất thời, triều chính chấn động. Lên tới vương đô quyền quý, xuống đến người buôn bán nhỏ, đều biết Thiên Lân công chúa bây giờ tay cầm ba vị phong vương duy trì, đã là có khả năng cùng đại vương tử địa vị ngang nhau tồn tại. Đại vương tử cùng Trắng Kình phong vương vốn là muốn biểu hiện một ít thực lực, uy hiếp cựu vương tử, kết quả chẳng những không có đạt tới mục đích của mình, ngược lại biến tướng giúp Thiên Lân công chúa tạo thế, hối hận đến ruột đều xanh. Cuối cùng, cuộc nháo kịch này hay là lấy Xích Sư phong vương cùng Trắng Kình phong vương hai thế lực này lớn nhất, địa vị cao nhất phong vương, lẫn nhau hội kiến một mặt, tiêu trừ hiểu lầm lúc này mới chấm dứt. Trên thực tế, nói là tiêu trừ hiểu lầm chẳng nói là song phương đều không muốn chân chính đánh nhau, cho nên ngầm hiểu lẫn nhau, đều thối lui một bước thôi. Nhìn bên ngoài, là song phương đều không có tổn thất. Nhưng trên thực tế, đại vương tử tổn thất lớn rồi. Bởi vì trước kia ở trên trời quang vương hướng đám người trong suy nghĩ, đều là hắn đại vương tử tại vương thất minh đệ tỷ muội bên trong nhất chi độc tú, những người khác không người có thể tới địa vị ngang nhau. Nhưng bây giờ, trải qua cuộc náo kịch này, vậy mà thành đại vương tử cùng trời Lân công chúa cân sức ngang tài. Đại vương tử tự nhiên lại là hối hận không thôi, cũng không biết vì cái gì, từ khi cái kia cựu vương tử xuất hiện đằng sau, hắn liền lũ lũ xuất hôn chiều, không còn ngày xưa trí tuệ vững vàng. Rơi vào đường cùng, đại vương tử cũng là rút kinh nghiệm xương máu, quyết định giấu tài một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này trước tạm thời ở nút, sẽ không tiếp tục cùng Thiên Lân công chúa cùng cựu vương tử tranh nhất thời dài ngắn. Không thể không nói, đại vương tử mặc dù gần nhất bị Thiên Lân công chúa cùng cựu vương tử làm cho có chút vắng đầu, nhưng một chiêu này ẩn nút hay là rất sáng suốt. Nếu như một mực cùng trời Lân công chúa cùng cựu vương tử tranh đấu, ngược lại lộ ra cho người sau mặt mũi. Chẳng tạm thời tránh mũi nhọn, dù sao vẫn là đại vương tử, căn cơ thâm hậu không phải Thiên Lân công chúa có thể so sánh, các loại thời gian dài căn cơ của hắn liền hiện ra. Mà liên tại đại vương tử lâm vào ẩn nút thời điểm, một cái không tưởng tượng được tin tức từ trên trời quang vương hướng biên giới truyền đến. Thiên Quang Vương triều Đông Bộ Hải đảo đột nhiên xuất hiện số lớn hải tặc, an cấp qua lại vương triều võ giả cùng thương nhân. Hải đảo chú quân cầm nhóm này hải tặc không có cách nào, chỉ có thể khẩn cấp hướng lên trời ánh sáng triều đình xin giúp đỡ. Mà cựu vương tử sau khi biết được, lập tức vào cung xin mời, do hắn phụ trách đi tiêu diệt nhóm này hải tặc. Tin tức vừa ra tới, vương đô chi trung thế lực khắp nơi đều là chấn kinh. Cái gì? Cựu vương tử lại vào lúc này rời đi vương đô, thậm chí còn chạy đến Đông Hải hải vực loại kia chỗ thật xa đi. Hắn là liệu định đại vương tử không dám phái người đuổi theo giết hắn sao? Ngây thơ, đại vương tử căn bản cũng không cần phái quá nhiều người, một cái phản hư cảnh sát thủ liền là đủ, dù sao cựu vương tử thiên tài đi nữa cũng chỉ là một cái tìm vũ cảnh mà thôi. Đại vương tử trong phủ đệ, đại vương tử tự nhiên cũng là trước tiên biết được tin tức này. Đại vương tử đơn giản khó có thể tin, lặp đi lặp lại xác nhận, hắn thật ra vương đô. Đi Đông Bộ Hải vực. Đại vương tử điện hạ, thiên chân vạn sát, đây chính là chúng ta cơ hội tốt, á thủ hạ rất hưng phấn. Nếu như đổi lại trước kia, đại vương tử khẳng định sẽ không chút do dự phái sát thủ đuổi theo. Nhưng bây giờ, đại vương tử lại chần chờ, lão cựu quỷ kế đa đoan. Làm sao biết hắn có phải hay không đang cố ý diễn trò cho ta nhìn, kỳ thật mục đích gì khác. Rất hiển nhiên, đại vương tử cũng là bị tại Tô Trần trước mặt liên tiếp gây kích, khiến cho có chút tâm lý bóng ma. Cuối cùng, đại vương tử vẫn là không có lựa chọn liều lĩnh, phân phó nói, tùy thời nắm giữ hành tung của hắn liền có thể, quan sát một đoạn thời gian hắn rốt cuộc muốn làm gì. là đại vương tử điện hạ. Tô Trần bên này, một thân một mình ra vương đô. Mặc dù Thiên Lân công chúa cho hắn phái rất nhiều hộ vệ, thậm chí còn đưa ra muốn đích thân cùng hắn cùng một chỗ, nhưng đều bị Tô Trần cho từ chối nhã nhặn. Hắn lần này đi ra, chính là muốn lịch luyện, vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Bất quá, hắn hay là tiếp nhận Thiên Lân công chúa một cái trợ giúp, đó chính là vương thất ngự dụng phi chu. Có phi thuyền này, hoàn toàn chính xác tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Ở trên phi thuyền tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Cửu Thiên sau đó, phi chu liền rơi xuống Đông Bộ Hải vực. Cái này Đông Bộ Hải vực thuộc về Thiên Quang Vương triều biến cảnh, cũng là toàn bộ thần lưu đảo biến cảnh, nghe nói không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi, tính nguy hiểm rất lớn. Bất quá, cũng chính vì vậy, cho nên cái này Đông Bộ Hải vực thường xuyên xuất hiện một chút không hiểu thấu bảo vật, hấp dẫn đông đảo võ giả cùng thương nhân nổi tiếng mà đến nơi đây tìm vận may. Cũng chính vì vậy, nơi này lại ra đời hải tặc loại tồn tại này, chuyên môn tẩy sạch những này đến tìm vận may người. Chương 2093 Hát thủy mã đầu, chương 2093 Hát thủy mã đầu đi vào bờ biển phía đông tân lúc, phi chu liền hạ xuống. Vùng biển này rất quỷ dị, hoặc là nói, thần lưu đảo bốn phía biển cả kỳ thật đều là quỷ dị như vậy, bởi vì tràn ngập không gian loạn lưu nguyên nhân, phi chu không cách nào bay ra ngoài, bình thường thuyền cũng vô pháp đi thuyền qua xa, võ giả nhục thân càng là không cách nào bơi qua. Cũng may, tại thần lưu đảo cư dân trong lòng, lớn như vậy thần lưu đảo chính là thiên hạ trung tâm, về phần thần lưu đảo bên ngoài thế giới đều là man hoang chi địa, cho nên cũng rất ít có người sẽ nghĩ đến rời đi thần lưu đảo. Đương nhiên, tại gần biển khu vực có một ít hòn đảo, những hòn đảo này có thể dùng thuyền đến, không đến mức bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Mà Thiên Quang triều đình cũng là tại trên những hòn đảo này phái một chút đóng giữ binh lực để quản lý. Nơi này ngư long hỗn tạp, nhân khẩu lưu động tính rất lớn, chủ yếu là một chút đến tìm vận may võ giả cùng vãng lai thương đội. Mà chính là bởi vì lưu động tính quá lớn, cho nên trị an cũng rất kém cỏi. Tô Trần muốn tiêu diệt đám kia hải tặc, nghe nói nó hang ổ ngay tại bên trong một cái trên hòn đảo, chỉ bất quá còn không biết cụ thể là toàn nào đảo. Nhóm này hải tặc mặc dù rất can dỡ, nhưng cùng lúc đó bọn hắn làm việc cũng mười phần chú ý cẩn thận, sẽ không bại lộ nó hang ổ vị trí, cái này cũng liền để tiêu diệt bọn hắn trở nên phi thường khó khăn. Tô Trần hạ phi chu, thay đổi một thân phổ thông quần áo. Hắn hiện tại không cần cựu vương tử thân phận, cựu vương tử thân phận ngược lại sẽ trói buộc hắn làm việc. Tô Trần kế hoạch cũng rất đơn giản, hắn không cần chủ động đi tìm tới hải tặc hang ổ, chỉ cần gia nhập một chi thương đội, các loại đám kia hải tặc đến cướp bóc chi này thương đội lúc, thừa cơ xuất thủ là được. Cho nên, Tô Trần hiện tại bước đầu tiên là tìm tới một cái bến tàu, ở nơi đó mới có thuyền ra biển. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đến giao một bút không ít đi thuyền phí, bởi vì nơi này hàng hải thuyền đều là đặc chế, dạng này có thể cam đoan chí ít không tại gần biển đi thuyền bên trong bị cuốn vào không gian loạn lưu. Tô Trần lựa chọn là Hát thủy mã đầu, đây là Đông Hải một vùng tương đối nổi danh một cái bến tàu, lựa chọn nơi này ra biển người cũng rất nhiều. Chính là bởi vì người lưu lượng rất lớn, cho nên Hát thủy này bến tàu cũng liền trở thành phụ cận một vùng một cái rất trọng yếu trạm tiếp tế, phụ thuộc lấy bến tàu này cũng là phát triển ra một cái trấn nhỏ, bên trong khách sạn, tử lâu, song bạc, thanh lâu mọi thứ không thiếu, sinh hoạt tiện lợi trình độ không chút nào kém cỏi hơn một chút đại thành trì. Đương nhiên, tiểu trấn diện tích liền không cách nào cùng đại thành trì so sánh với, phương viên đều chỉ có 10 dặm, bất quá phòng vệ ngược lại là rất kiên cố, ba mặt đều trúc lấy thật dày tường thành. Trên tường thành còn có khắc trận pháp đường vân, mức độ lớn nhất cam đoan phòng ngự hiệu quả. Duy nhất không có tường một mặt kia thì là lân cận biển, có thể nhìn thấy có vài chục chiếc to to nhỏ nhỏ thuyền tại bên bờ đô lấy. Tô Trần đi vào Hát thủy mã đầu tiểu trấn chỗ cửa lớn, lập tức bị cản lại. Tiến bến tàu muốn giao tiền, theo đầu người tính, một người 10,000 đồng bạc đan. Cầm đầu là một tên trắng hán, mang theo bốn cái bộ hạ, từng cái đều là dùng cực không hữu hảo ánh mắt quét mắt Tô Trần, miệt thị bên trong mang theo một tia khinh thường. Chưa nghe nói qua tiến bến tàu còn muốn giao tiền. Tô Trần đạo: Theo lý thuyết những này bến tàu đều là Thiên Quang triều đình xây, dù cho muốn thu tiền cũng là triều đình quan binh đến thu, quả quyết không để cho những này du côn lưu manh đến thu đạo lý. Huống chi 10,000 đồng bạc đan, tiến cái bến tàu liền thu nhiều như vậy, đây là cướp bóc sao? Quản ngươi nghe chưa nghe nói qua, hiện tại ngươi nghe nói. Cầm đầu tráng hán lạnh lùng nói ra, trong giọng nói mang theo một loại không cho phản bác bá đạo. Mà tráng hán sau lưng bốn tên bộ hạ cũng là nhao nhao lộ ra chế rêu thần sắc, phản phất nghĩ không ra Tô Trần tuổi còn trẻ còn dám cùng bọn hắn khiêu chiến. Nơi này xác thực không phải vương đô loại kia đất văn mình, mà là mang theo một loại dã man biên cương tác phong. Tại trong vương đô, tuy có đại vương tử chi lưu, nhưng bọn hắn làm việc là một loại tại trong phạm vi quy tắc cấm tàn, mà không phải giống dưới mắt mấy người này dạng này trắng trợn can dỡ. Nghĩ đến cũng là, nơi này là vương triều tít ngoài rìa, cũng là vương triều lực lượng phòng vệ chỗ yếu nhất, cơ hồ có thể nói là tiếp cận ngoài vòng pháp luật chi địa. Ở nơi như thế này, thường thường là đem mạnh được yếu thua, cùng nhân tính ghê tởm đem thả đến lớn nhất. Đây là thuần túy thế giới võ giả, nắm đấm lớn nhất, thực lực vi tôn. Còn chờ cái gì? Không nhanh đem 10,000 đồng bạc đan giao ra. Tráng hán kia trong mắt tinh quang lóe lên, đưa tay liền hướng Tô Trần bộ tới. Mấy người bọn hắn đúng là nơi đây phụ trách thu lệ phí không giả, bất quá bọn hắn cùng triều đình quan binh nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Mà lại, bọn hắn cũng không phải đối với mỗi người đều thu 10,000 đồng bạc đan, là bởi vì người mà dị. Bọn hắn nhìn Tô Trần quần áo chỉnh tề, mà lại dịch dung thành cựu vương tử khuôn mặt cũng rất thanh tú, mặc dù bọn hắn căn bản liền không biết cái gì cựu vương tử, nhưng loại này da miệng thịt mềm người thiếu niên xem xét liền không phải là giàu tức quý, làm không tốt là từ thế lực lớn gì đại gia tộc đi ra lịch luyện tử đệ, thực lực chưa chắc mạnh cỡ nào, trên thân đồ tốt ngược lại là hẳn là rất nhiều. Loại tồn tại này đương nhiên hẳn là hào hào dọa dẫm, không phải vậy chẳng phải là có lỗi với bọn họ đi ra làm nghề này. Chỉ bất quá, lần này bọn hắn là đánh sai tính toán, Tô Trần trên thân đồ tốt là nhiều, nhưng lại tuyệt không phải bọn hắn tưởng tượng hạng người vô năng. Bá, làm cho Tráng Hán ngoài ý muốn chính là, trước mắt mang theo vài phần văn nhược thiếu niên, vậy mà hết sức nhanh chóng buông tay, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ cản lại cánh tay của mình, nắm chắc. Tiểu tử, cũng dám hoàn thủ. Tráng Hán dưới sự sững sờ, bỗng nhiên hướng về sau thoáng dãy rủa, lại phát hiện tay của mình tựa như là bị kìm sắt kìm ở bình thường, căn bản không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, Tráng Hán cũng là hung tính đại phát, không chút suy nghĩ, không chút do dự liền dùng một tay khác hướng phía Tô Trần quất tới. Hừ. Tô Trần gãi đúng chỗ ngứa, trong tay phát lực, ba 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 ba, chỉ nghe liên tiếp thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, sau đó liền chỉ gặp Tráng Hán một đầu cánh tay như là cục tẩy một dạng mềm nhũn, bên trong xương cốt đều đã bị chấn động đến vỡ nát. Tráng Hán kia sững sờ nhìn mình chằm chằm cánh tay, tựa hồ trong thời gian ngắn cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, mà chờ hắn kịp phản ứng lúc, chính là một trận rung trời tiêu thảm. Thật to gan, cũng dám làm chúng ta bị tổn thất người Hứa ra. Bốn người kia lập tức cũng là sắc mặt đại biến, một bên quát lớn một bên rút ra thần binh, dự định để giáo huấn Tô Trần. Đương nhiên, bốn người bọn họ thực lực cũng còn không có Tráng Hán kia mạnh, kết quả cũng là có thể nghĩ, bị Tô Trần một người một cước đá ngã lăn trên mặt đất, không đứng dậy được. Cứ như vậy, liền từ chỉ là Tráng Hán một người kêu thảm, biến thành năm người cùng một chỗ nằm rạp trên mặt đất hết thảm. Ý miệng. Tô Trần nhìn trước mắt gào thảm năm người, quát lớn một câu, lại hỏi, hiện tại ta muốn hỏi các ngươi một vài vấn đề, nếu như trả lời để cho ta không hài lòng, liền từ các ngươi năm cái bên trong tùy ý tuyển một cái, đem hắn tay chân toàn đánh gãy, minh bạch. Minh bạch, minh bạch. Chương 2094 ẩu đả hiện trường, chương 2094 ẩu đả hiện trường, năm người kia tranh thủ thời gian trả lời, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, trong lòng càng là thầm kêu không may. Sớm biết cái này nhìn văn văn nhược nhược thiếu niên là như thế cái khó chọc chủ, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không đi trêu chọc. Nói một chút, các ngươi là ai người? Hắc thủy này bến tàu lại hết thệ có mấy nhà thế lực? Tô Trấn hỏi, hắn không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra được hắc thủy này bến tàu đã sớm không phải người của triều đình tại cầm giữ. Hắn nếu lại tới đây, vậy khẳng định muốn quen thuộc hoàn cảnh, trước đem thế lực của nơi này làm cho xem rõ ràng. Ta nói, lập tức nói. Tráng Hán vội vàng nói, sau đó sửa sang suy nghĩ, liền nói đến hắc thủy này bến tàu cách cục. Hắc thủy này bến tàu có một cái to như vậy gia tộc, Lang gia, cái này Lang gia chính là hắc thủy mã đầu hiện tại cầm giữ người. Đừng nhìn hắc thủy này bến tàu không lớn, bên trong sinh ra lợi ích thế nhưng là rất kinh người. Lang gia cũng là kinh doanh thực rất nhiều, mới có hiện tại vững chắc địa vị. Về phần ở trong đó người của triều đình vì cái gì không có tham gia, đó chính là một chút ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm sự tình. Lang gia đương đại gia chủ là phản hư cảnh cửu trọng tu vi, thực lực này coi như đặt ở vương đô cũng có thể lăn lộn cái nhị tam lưu thế lực, lại càng không cần phải nói tại cái này xa xôi khu vực, càng là có thể xưng vương xưng bá. Hắc thủy mã đầu tất cả thuyền đều là Lang gia, những thuyền này hàng hải trở về đằng sau, mang về thu hoạch Lang gia đều sẽ trước tiên tham dự trong đó, lấy tự nguyện nguyên tắc đối với võ giả bọn họ mang về chiến lợi phẩm tiến hành thu mua. Đương nhiên, tuy nói là tự nguyện, nhưng Lang gia luôn có thể lấy giá cả phải chăng nhất thu mua xuống tới. Đương nhiên, Lang gia ăn thịt cũng sẽ cho thế lực khác chừa chút canh, cho nên hắc thủy này bến tàu trừ Lang gia bên ngoài, còn có mặt khác bốn nhà thế lực. Cái này bốn nhà thế lực lũng đoạn hắc thủy mã đầu bên trong khách sạn, từ lâu, song bạc cùng thanh lâu sinh ý hắc thủy mã đầu bên trong trị an cũng không tính tốt, bởi vì Lang gia cũng không quản võ giả lẫn nhau tranh đấu sự tình, cho nên ở chỗ này vì tranh đoạt tài nguyên, vì một lời không hợp, thậm chí vì một chút không hiểu thấu, nguyên nhân ra tay đánh nhau là chuyện thường xảy ra, người chết càng là qua quýt bình bình. Vẫn là câu nói kia, nơi này chính là Thiên Quang Vương triều ngoài vòng pháp luật chi địa. Cũng chính vì vậy, hắc thủy này bến tàu khách sạn sinh ý đặc biệt tốt, bởi vì khách sạn là muốn phụ trách bảo vệ được khách sinh mệnh an toàn, một ngày 12 canh giờ đều có chuyên môn cường giả tuần tra, không cần lo lắng ngủ liền bị người đánh lén lấy tính mệnh. Đương nhiên, tương ứng, những khách sạn này thu phí cũng là không ít, không phải người nào đều ở nổi. Rất nhiều người vì tiết kiệm tiền, hay là sẽ chọn không nổi khách sạn, đương nhiên nếu như nói như vậy, thân người an toàn liền một chút bảo hộ cũng không có. Tráng Hán này năm người chính là trừ Lang gia bên ngoài mặt khác bốn nhà thế lực một trong người, thế lực này chính là Hứa gia. Hứa gia khống chế hắc thủy mã đầu bốn nhà khách sạn, còn có mấy nhà thanh lâu cùng sòng bạc sinh ý, mà gia chủ Hứa gia tu vi thì là phản hư cảnh ngũ trọng, tại hắc thủy này bến tàu cũng có thể tính một phương bá chủ. Chỉ bất quá gần nhất Hứa gia cùng một nhà khác thế lực chiến hổ bang lên xung đột, thường xuyên phát sinh sống mái với nhau, song phương đều là tổn thất nặng nề, cho nên Hứa gia tại bất đắc dĩ phái người chạy đến hắc thủy mã đầu cửa ra vào thu hồi phí, lấy tên đẹp trợ cấp tổn thất. Phản hư cảnh ngũ trọng a, vậy nhưng đánh không lại. Tô Trần nói một mình một câu, xem ra cái này Hứa gia khách sạn là không thể ở. Nói xong, Tô Trần liền đem 5 người này một người một cước đá bay, 5 người đều là miệng phun máu tươi, bất quá cũng không có mất mạng. Đây cũng chính là xem ở 5 người cung cấp cho mình tình báo phân thượng, bằng không hắn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Trên thực tế, bọn hắn tại hắc thủy này bến tàu cửa ra vào ra tay đánh nhau, sớm đã có rất nhiều người nhìn thấy, chỉ bất quá tất cả mọi người là làm như không thấy, sớm đã thành thói quen chuyện như vậy. Tại hắc thủy mã đầu, loại trình độ này ẩu đả mỗi ngày không có 100 lên cũng có 80 lên, đều đã quá quen thuộc. Tô Trần tiến nhập hắc thủy mã đầu, đi trước thuyền bỏ neo chỗ, hỏi thăm đằng sau, biết được nơi này thuyền mỗi 3 ngày phát ban một, bên trên ban một là hôm qua vừa đi, nói cách khác hắn còn muốn ở chỗ này chờ hai thiên tài sẽ có chuyến tiếp theo thuyền. Cho nên, Tô Trần trước hết tại hắc thủy mã đầu tìm khách sạn ở, đương nhiên, hắn là sẽ không đi Hứa ra khách sạn ở, dứt khoát đi tìm chiến hổ bang danh nghĩa khách sạn đến ở, nếu cái này chiến hổ bang cùng Hứa ra gần nhất có xung đột, nghĩ đến là không sẽ cùng Hứa ra cấu kết đến hại chính mình, là lựa chọn tốt nhất. Tô Trần đi vào một nhà chiến hổ bang khách sạn, không có gây nên bất luận người nào chú ý, trực tiếp đi vào trước quầy, nói ta muốn một gian phòng.
Tốt, bản điếm phí ăn ở dùng một ngày 10.000 đồng bạc đan, ở trọ trong lúc đó tiểu điếm có thể cam đoan an toàn của ngài.
Đương nhiên, nếu như là chính ngài xuất thủ đánh nhau với người ta, cái kia tiểu điếm liền quản không được nữa. Xin mời trước nộp trước 10 ngày phí tổn, cách cửa hàng lúc nếu không tròn 10 trời có thể theo trời trả lại phí tổn.
Tô Trần tiện tay xuất ra 100.000 đồng bạc đan đưa tới, trưởng quỹ kia lập tức mặt mày hớn hở, ân cần nói, ta dẫn đường cho ngài.
Nói, dẫn Tô Trần lên lầu, đi vào trong phòng khách. Phòng khách này trang trí đơn giản, tuyệt đối không tính là hoa lệ đẹp đẽ.
Đương nhiên, ở nơi này người cũng không phải là muốn hưởng thụ, càng nhiều chỉ là vì tìm kiếm một cái an toàn nghỉ ngơi chi địa.
Các loại tiểu nhị rời đi về sau, Tô Trần giữ cửa sổ một khóa, liền tu luyện.
Một đêm vô sự, quả nhiên không có người hứa ra tìm đến phiền phức.
Sáng sớm hôm sau, Tô Trần xuống lầu, khách sạn lầu một trong đại sảnh đã ngồi đầy người, rất nhiều người đang ăn điểm tâm. Cái gọi là điểm tâm cũng bất quá chính là cơm rau dưa, cũng may đây là khách sạn miễn phí cung cấp. Tô Trần cũng muốn một phần, tìm một tấm đơn độc cái bàn ngồi từ từ ăn, một bên ăn một bên nghe người chung quanh nói chuyện phiếm.
Trưởng quỹ không xong, người hứa ra đánh tới.
Một tên tiểu nhị đột nhiên mang theo sợ hãi thần sắc chạy vào nói ra.
Nơi này ẩu đả sự kiện rất nhiều, thế lực cùng thế lực ở giữa càng là thường xuyên đấu hoặc cũng, mỗi lần đều sẽ tử thương một số người, chỉ là không biết lúc nào giáng lâm đến trên đầu mình.
Cái gì? Hứa ra giết tới?
Trong khách sạn rất nhiều tiểu nhị lập tức nhặt lên giá hỏa ra bên ngoài chạy.
Cái này chiến hổ bang cùng Hứa ra, gần nhất vì tranh đoạt địa bàn đánh chính là kịch liệt đâu, các ngươi nhìn, mặc dù Hứa ra khí thế hùng hùng, nhưng cái này chiến hổ bang khách sạn tiểu nhị cũng đều là đã sớm chuẩn bị, cái này tiến vào trạng thái chuẩn bị đánh.
Nghe bên cạnh trên bàn nghị luận, Tô Trần cũng là tâm thần khẽ động, đi tới cửa khách sạn vị trí, nhìn lên náo nhiệt đến.
Đường phố đối diện đã tới mười mấy người, từng cái để lộ ra một bộ hình dạng, tu vi đều tại phản hư cảnh nhất trọng cùng nhị trọng, không có một cái nào đạt tới tam trọng.
Đây là đương nhiên, tại Hắc Thủy Mã Đầu loại địa phương này, một cái thế lực chi chủ cũng chính là phản hư cảnh ngũ trọng, phản hư cảnh tam trọng vậy tuyệt đối xem như một cái thế lực bên trong trụ cột vững vàng. Mà nếu như ngay cả trụ cột vững vàng đều xuất động, vậy đã nói rõ trận này đánh nhau muốn động thật.
Chương 2095 ngươi nói chuyện làm sao như cái ngớ ngẩn, chương 2095 ngươi nói chuyện làm sao như cái ngớ ngẩn, mà rất hiển nhiên, Hắc Thủy bến tàu mấy đại thế lực là sẽ không đi đến động chân cách bước này, bởi vì nếu quả như thật nói như vậy, khẳng định là lưỡng bại câu thương kết quả, chỉ có thể để những thế lực khác ngồi thu ngư ông thủ lợi.
Người Hứa ra đứng tại cửa khách sạn, bởi vì chiến hổ bang người cũng đã đi ra ngoài đón, trừ tiểu nhị trong khách sạn bên ngoài, còn từ địa phương khác gọi tới một chút chiến hổ bang cường giả, không cho phép người Hứa ra lại hướng trong khách sạn đạp một bước.
Hứa ra lũ tạp chủng, tới đây làm gì?
Cút ngay cho ta trở về.
Cút nhanh lên, nếu không đánh nổ đầu của các ngươi.
Chiến hổ bang người nhao nhao kêu lên, lộ ra khí thế hùng hổ.
Đây cũng là nhất định, bởi vì đối phương đều đã lấn đến bọn hắn trên đầu tới, bọn hắn lại không hung lời nói, cũng quá thật mất mặt.
Soạn.
Người Hứa ra bẩy tách ra, từ đám người hậu phương đi ra một cái cẩm y hoa phục người trẻ tuổi.
Người trẻ tuổi kia chắp tay sau lưng, một bộ vai phong lẫm liệt dáng vẻ, mà cũng là Tô Trần tại Hắc Thủy bến tàu nhìn thấy người bên trong hoa lệ nhất.
Phải biết võ giả nơi này dãi nắng dầm mưa, mà bình thường đều là thuận tiện nhất hành động quần áo, giống người trẻ tuổi kia một dạng một bộ quý công tử ăn mặc, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy.
Là Hứa ra thiếu chủ.
Mọi người chung quanh nhau nhau nghị luận, nguyên lai cái này lộng lẫy người trẻ tuổi là gia chủ Hứa ra nhi tử, cũng là gia chủ tương lai người thừa kế.
Hừ, lúc đầu buồn thiếu chủ cũng lười để ý đến các ngươi.
Lộng lẫy người trẻ tuổi hừ một tiếng nói ra, nhưng hôm qua có người tại Hắc Thủy bến tàu cửa chính đã thương ta người Hứa ra, loại hành vi này tuyệt đối không thể tha thứ.
Buồn thiếu chủ hôm nay chính là tìm đến người kia, mặt khác cùng việc này người không liên quan các loại, đều cút ngay cho ta.
Ân. Tô Trần cũng là lông mày có chút dương lên, nghĩ không ra đối phương như vậy dòng chống thua chiêng mà đến, lại là vì chính mình tới.
Nói cho cùng là năm người kia khiêu khích hắn trước đây, hắn đối với năm người kia xem như mở một mặt lưới, đây là xem ở đối phương vì chính mình cung cấp tình báo phân thượng.
Nghĩ không ra chút chuyện nhỏ như vậy đối phương liền muốn dòng chống thua chiêng đến báo thủ, không khỏi quá nhỏ bụng ruột gà một chút.
Ha 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 ha.
Nghe được cái kia Hứa ra thiếu chủ nói như vậy, chiến hổ ba người lại là không hẹn mà cùng cười ha ha.
Thực sự có người đánh người của các ngươi.
Đánh tốt.
Các ngươi người Hứa ra chính là cần ăn đòn, hẳn là gặp một cái đánh một cái.
Là ở tại chúng ta trong khách sạn sao?
Hắc hắc, bằng vào ta đến xem, hẳn là đem hắn phi ăn ở dùng cho miễn đi, lấy đó ban thưởng.
Chính là, lại có như thế thượng đạo người, thật hẳn là để hắn trở thành huynh đệ của chúng ta.
Chiến hổ ba người thỏa thích cười nhạo, dùng chính mình có thể nghĩ tới phương thức lăng nhục người Hứa ra.
Đều chớ ồn ào.
Sau một lát, một tên nhìn mười phần ổn trọng nam tử trung niên từ chiến hổ bang trong đám người đi ra.
Nam tử này hiển nhiên là chiến hổ bang một cái tiểu đầu mục loại hình, hắn vừa lên tiếng, chiến hổ bang người đều an tĩnh.
Một chút xíu việc nhỏ, cũng muốn làm phiền Hứa ra thiếu chủ tự thân xuất mã sao?
Nam tử trung niên này từ tốn nói.
Hoàn toàn chính xác, chẳng qua là một trận nho nhỏ ẩu đả mà thôi, lại là đem Hứa ra thiếu chủ đều dẫn đi ra, quả thật có chút không hợp lý.
Thiếu chủ, chính là hắn ra tay.
Hứa ra trong đội ngũ, đột nhiên có một người chỉ vào Tô Trần hô to gọi nhỏ đứng lên, chính là hôm qua bị Tô Trần đánh năm người một trong.
Chính là ngươi.
Cái kia Hứa ra thiếu chủ nhìn về phía Tô Trần, cũng là híp mắt lại.
Trên thực tế, nếu như là phổ thông ẩu đả lời nói, đương nhiên kinh động không được cái này Hứa ra thiếu chủ.
Nhưng là, hết lần này tới lần khác cái này Hứa ra thiếu chủ nghe nói đối phương tuổi không lớn lắm, sức chiến đấu ngược lại là rất mạnh, thế là liền động tâm tư.
Hắn suy đoán đối phương hẳn là từ địa phương khác đến rèn luyện thế lực lớn từ đệ, liền lên tranh đấu chi tâm. Mọi người đồng dạng đều là thế hệ tuổi trẻ, nhưng Hứa gia thiếu chủ chính là cảm thấy mình khẳng định so với đối phương càng mạnh. Bây giờ thấy một lần, nhìn thấy Tô Trần một bộ văn nhược dáng vẻ, càng làm cho hắn tăng thêm 10 phần lòng tin. Ngươi đã thương chúng ta người Hứa gia, dự định làm sao bồi thường? Hứa gia thiếu chủ cười lạnh một tiếng, chất vấn. Lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng Hứa gia thiếu chủ nói chuyện đối tượng là ai, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người này cùng bọn hắn trong tưởng tượng chênh lệch rất xa, nhìn căn bản không phải một cái gây sự bạo lực cuồng, mà là một cái văn văn nhược nhược thiếu niên. Chiến hổ bang đám người gặp Hứa gia thiếu chủ lên tiếng, trong lúc nhất thời ngược lại là không có động tĩnh. Nếu như chỉ là phổ thông sống mái với nhau, bọn hắn tự nhiên sẽ cùng nhau tiến lên, nhưng vấn đề là Hứa gia thiếu chủ không phải phổ thông Hứa gia nhân, nếu như làm thương tổn hắn, làm không tốt Hứa gia sẽ như thế nào? Mặc dù gần nhất chiến hổ bang cùng Hứa gia hoàn toàn chính xác xung đột tấp nập không giả, nhưng chiến hổ bang cũng tuyệt đối không cùng Hứa gia toàn diện khai chiến ý nghĩ, bởi vì như vậy tổn thất quá lớn. Cho nên, tại Hứa gia thiếu chủ ở đây điều kiện tiên quyết, chiến hổ bang cũng không muốn dẫn đầu bước lên chiến đấu. Mà tại Hứa gia thiếu chủ hùng hổ dọa người phía dưới, Tô Trần lại là lộ ra không chút hoang mang. Thủ hạ của ngươi hù dọa ta, ngươi lại dự định làm sao bồi thường? Tô Trần câu này hỏi lại vừa ra, những người khác là bó tay rồi. Ngươi cũng có thể đem người đánh, người ta còn có thể hù dọa ngươi. Làm sao lại như vậy không tin đâu? Phi, ngươi tốt bưng quả nhiên đứng ở nơi đó, một chút tổn thương đều không có, còn dám phải bồi thường. Hứa gia thiếu chủ hứ một ngụm, nhìn xem Tô Trần đạo, như vậy đi, ta cũng bất quá nhiều làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần giao ra nhận không gian, đồng thời tại chỗ quỳ xuống cùng ta anh em nhà họ Hứa bọn họ nói lời xin lỗi, việc này cứ như vậy. Lời này vừa ra, đám người cũng là bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ cả nửa ngày, cảm tình cái này Hứa gia thiếu chủ là ý không ở trong lời. Lại nhìn Tô Trần, cái kia một thân cách ăn mặc, mặc dù không lộng lẫy nhưng rất sạch sẽ, kết hợp với cả người khí chất, hoàn toàn chính xác cho người ta một loại xuất thân không tầm thường cảm giác. Xem ra, Hứa gia thiếu chủ là để mắt tới tiểu tử này trên người đồ tốt, tiểu tử này cũng thật sự là không may, bị Hứa gia thiếu chủ cho để mắt tới khẳng định không có chuyện tốt. Nếu có người có thể nhận ra Tô Trần chính là Cựu Vương tử lời nói, khẳng định không dám như vậy lỗ mãng. Nhưng vấn đề là, vùng đất xa xôi này, ai sẽ nhận ra Cựu Vương tử? Người nơi này cũng càng nghĩ không ra, vốn hẳn nên tại trong vương đô hưởng thụ vinh hoa phú quý vương tử, sẽ chạy đến loại địa phương nguy cơ tứ phía này đến. Tô Trần nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, hắn lên trên dưới bên dưới đánh giá Hứa gia thiếu chủ vài lần, nói nhìn dung mạo ngỡ như cái người bình thường, làm sao vừa nhắc tới nói đến cùng đồ đần một dạng ý nghĩ hao huyền. Nói xong, Tô Trần liền xoay người, không chút nào lại để ý tới Hứa gia thiếu chủ, trực tiếp hướng trong khách sạn đi đến. "Tiểu tử, người chạy đi đâu?" Hứa gia thiếu chủ căn bản không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại hoàn toàn không nhìn yêu cầu của mình, mình tựa như là triệt để bị đối phương trở thành ngớ ngẩn bình thường. Dưới cơn nóng giận, Hứa gia thiếu chủ liền phải đuổi tới đi, kết quả lại bị chiến hổ ba người xếp thành một hàng ngăn trở đường đi. Chiến hổ ba người mặc dù không muốn chủ động bước lên sự cố, nhưng khách sạn này dù sao cũng là địa bàn của bọn hắn, chắc chắn sẽ không để Hứa gia thiếu chủ tùy tiện đi đến sông. Chương 2096 ra biển chương 2096 ra biển thiếu chủ, tỉnh táo. Người Hứa gia cũng tranh thủ thời gian giữ chặt Hứa gia thiếu chủ, phòng ngừa hắn thật hướng trong khách sạn xông vào. Lúc đầu chiến hổ bang cùng Hứa gia cũng không cùng hòa thuận, cái này nếu là vạn nhất thiếu chủ thất thủ tại chiến hổ bang, bọn hắn trở về cầm 10 đầu mệnh cũng không đủ cùng gia chủ lời nhắn đủ. Thả ta ra. Hứa gia thiếu chủ đời này còn chưa từng bị người mắng qua đồ đần, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Thiếu chủ, nghe ta một lời. Một tên Hứa gia võ giả hiến ngôn đạo, người thiếu niên kia sẽ đến nơi đây, nhất định là vì ra biển thám hiểm tầm bảo. Kể từ đó sự tình liền đơn giản, chúng ta chỉ cần cùng hắn cùng một cái thuyền, đến lúc đó, không phải muốn làm sao sửa trị hắn, liền làm sao chỉnh trị hắn. Cần gì phải tại chiến hổ bang địa bàn động thủ đâu? Ân. Hứa gia thiếu chủ nghe vậy sững sờ, rơi vào trầm tư, đây cũng là ý kiến hay. Thế nhưng là chuyến tiếp theo thuyền muốn ngày mai mới có thể ra biển. Hứa gia thiếu chủ lập tức lại cau mày nói, "Thiếu chủ, chẳng qua là nhịn một ngày mà thôi." Cái kia Hứa gia võ giả nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, không thể không nói tên thiếu chủ này thực sự quá bao cỏ, làm việc không có chút nào quy hoạch tính, hôm nay tâm huyết dâng trào chuyện muốn làm liền không thể kéo tới ngày mai, có như thế cái thiếu chủ thật sự là Hứa gia bất hạnh, chỉ có thể chờ mong gia chủ trẻ trung khỏe mạnh, tận lực sống lâu một chút năm tháng. Nếu không Hứa ra giao cho tên thiếu chủ này trong tay liền sụp đổ. Tốt ta, một ngày liền một ngày. Hứa ra thiếu chủ cuối cùng không tình nguyện đáp ứng, quay người rời đi, Hứa ra chúng võ giả tùy theo mà đi. Dù sao chỉ là một ngày mà thôi, rất nhanh liền đi qua. Nhưng mà, ngày thứ hai, Hứa ra thiếu chủ liền tức nổ tung, bởi vì Tô Trần vậy mà không có ngồi ngày thứ hai thuyền ra biển, hay là tiếp tục tại khách sạn ở lại. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn không có ra biển? Hứa ra thiếu chủ khí muốn đánh người, hắn thật lâu không có như vậy chán ghét qua một người, chính là muốn ra tay giáo huấn một chút đối phương, kết quả còn không thể toàn nguyện, đối với hắn đường đường một cái thiếu chủ tới nói, thực sự quá oan uổng. Thiếu chủ bất giận, có thể là hắn bởi vì sợ thiếu chủ, cho nên không dám ra biển. Trước đó cái kia nghĩ kế Hứa ra võ giả cũng mắt tròn váng, không nghĩ tới Tô Trần không theo lẽ thường ra bài, chỉ có thể kiên trì hướng Hứa ra thiếu chủ giải thích nói, đều là người già chủ ý ngu ngốc. Hứa ra thiếu chủ đối với hắn một trận đấm đá, các loại đem trong lòng khí phát tiết xong, mới phân phó nói, người tới, cho ta đem tên kia cho giám thị tốt, nếu để cho hắn chạy, ta lột ngươi tất cả mọi người ra. Là, thiếu chủ. Tô Trần ngược lại thật sự là không phải sợ cái này Hứa gia thiếu chủ, Hứa gia thiếu chủ nghĩ như thế nào, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Tại Hắc thủy bến tàu, cách mỗi 3 ngày sẽ có một chiếc thuyền ra biển không sai, bất quá mỗi lần ra biển thuyền đều có lớn nhỏ khác biệt. So hiện nay trời ra biển chiếc thuyền kia chính là một chiếc thuyền lớn, chẳng những có thể lấy dung nạp càng nhiều người, mà lại trên thuyền thiết bị cũng càng đầy đủ, trọng yếu nhất chính là phía trên bảo vệ lực lượng cũng càng cường đại, có mấy tên phản hư cảnh tam trọng cao thủ tọa trấn, hệ số an toàn rất cao. Nhưng vấn đề là, Tô Trần chính là tìm đến hải tặc, thuyền hệ số an toàn mạnh như vậy, hải tặc căn bản cũng không quá có thể sẽ tìm đến phiền phức. Chỉ có loại kia lực lượng phòng vệ tương đối hơi yếu cỡ nhỏ thuyền, mới lại càng dễ bị hải tặc để mắt tới. Cho nên, khi Tô Trần biết hôm nay ra biển thuyền là cỡ lớn thuyền lúc, liền quả quyết lựa chọn từ bỏ hôm nay ra biển, các loại 3 ngày sau cỡ nhỏ thuyền. Cứ như vậy, tại Hứa gia thiếu chủ táo bạo bên trong, thời gian lại qua 3 ngày, cuối cùng đến xuống một lần thuyền hàng hải thời gian. Một ngày này, Tô Trần sáng sớm liền rời đi khách sạn, hướng bến tàu đi đến. Tại bến tàu quảng trường nhỏ, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, thấy được Hứa gia thiếu chủ mang theo một đám thủ hạ, ngay tại nhìn chằm chằm. "Tiểu tử, trùng hợp như vậy a?" Nhìn thấy Tô Trần tới, Hứa gia thiếu chủ khẽ miệng cũng là lộ ra nụ cười âm hiểm. Bất quá hắn cũng không có lập tức chuyển ổ, mà là chăm chú nhìn Tô Trần, muốn chờ Tô Trần sau khi lên thuyền, hắn có thể để trong lòng thuyền, miễn cho bị Tô Trần lừa dối. Muốn lên thuyền người giao nạp 100,000 ngân nguyên đan một người thuyền phí. Một tên thuyền viên lớn tiếng kêu lên, nắm chặt thời gian, còn có thời gian một nén nhang liền lái thuyền. Tô Trần mỉm cười, đem 100,000 ngân nguyên đan tiện tay vung ra, liền nhảy lên thuyền. Mà tại hắn đằng sau, Hứa gia thiếu chủ mang theo bên người đại bộ đội, cũng là theo sát lấy vượt qua thuyền tới. "Hoa ha ha ha. Tiểu tử, ngươi hay là nhịn không được ra biển?" Hứa gia thiếu chủ cười ha ha, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thái độ. Hiện tại nơi này nhưng không có cái gì chiến hổ bang làm rối, ở trên thuyền hắn hoàn toàn có nắm chắc đem Tô Trần giết chết, đạt được trên người hắn tài phú. Chỉ bất quá, Tô Trần căn bản là không có phản ứng hắn, chỉ là coi hắn là thành một cái tôm kép ngại nhép. "Tất cả mọi người lên cho ta, cho bản thiếu bắt lấy hắn." Hứa gia thiếu chủ mười phần tức giận, hắn đường đường một cái thiếu chủ, còn chưa bao giờ bị người coi thường như thế, cảm giác lòng tự trọng nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. "Không được lỗ mãng." Một bóng người đột nhiên xuất hiện, là một cái như ngọn núi nhỏ trắng hán, bắp thịt cả người xoắn xuýt, như là khối sắt bình thường. "Ngươi là ai?" Hứa gia thiếu chủ không nhịn được hỏi, thật to gan, dám cản bổn thiếu chủ đường. "Thiếu chủ." Một tên thủ hạ vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, "Đây là Lăng gia Lăng Kình, phản hư cảnh tam trọng, rất thụ Lăng gia coi trọng." "Lăng gia?" Hứa gia thiếu chủ nghe chút, lập tức không có tính tình, hắn là Hứa gia thiếu chủ, cái này không giả, có thể Hứa gia năng cùng Lăng gia so sánh sao? "Đây là thuyền của ta, ai cũng đừng nghĩ lỗ mãng, không phải vậy liền lăn xuống thuyền đi." Lăng Kình ánh mắt quét Hứa gia thiếu chủ một chút, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được cái này Hứa gia thiếu chủ chính là hướng về phía Tô Trần bên trên thuyền. "Hạ thuyền, các ngươi có ân oán gì, muốn làm sao giải quyết liền giải quyết như thế nào. Nhưng ở trên thuyền của ta, ai dám náo sự, liền ném đến trong biển cho cá ăn." Lăng Kình thản nhiên nói. "Hừ." Mặc dù Lăng Kình nói như vậy, nhưng Hứa gia thiếu chủ hay là không phục hừ một tiếng. Hắn cũng không phải cùng đối nghịch, chỉ là đơn thuần cảm thấy bị Lăng Kình quá lớn, ném đi mặt mũi mà thôi. Cái này cũng có thể nhìn ra cái này Hứa gia thiếu chủ quả nhiên là một chút lòng dạ cũng không có, cái gì đều hiện ra mặt, cũng không biết to như vậy một cái Hứa gia là như thế nào nuôi ra loại bao cỏ này thiếu chủ. Mà Lăng Kình đang nói xong đằng sau, cũng không có dừng lại thêm, trực tiếp tiến vào khoang thuyền của chính mình đi nghỉ ngơi. Thuyền rời đi bến tàu, bắt đầu ở trong biển rộng đi thuyền đứng lên. Chuyến này đi thuyền thời gian sẽ rất dài, thuyền sẽ lấy lộ tuyến cố định tại phụ cận trong hải vực đi thuyền, nửa đường sẽ đô mấy cái hòn đảo đến tiếp tế, bất quá chủ yếu vẫn là đô những cái kia nổi danh hải vực. Cái gì gọi là nổi danh hải vực? Chính là công nhận có bảo vật hải vực, loại này hải vực bởi vì không gian loạn lưu tương đối mạnh, cho nên thật có khả năng tồn tại bảo vật, liền nhìn cá nhân có hay không năng lực cùng vận khí đạt được, hải vực như vậy hết thảy có 7 cái. Đương nhiên, không có đến những này đặc biệt hải vực thời điểm, cũng là có thể xuống biển. Nhưng thuyền sẽ không dừng lại, nếu như muốn tiếp tục cùng thuyền đi thuyền lời nói, nhất định phải được bản thân nghĩ biện pháp đuổi kịp thuyền. Chương 2097 Lam Vũ chương 2097 Lam Vũ đối với Tô Trần tới nói, hắn mặc dù đối với trong biển khả năng xuất hiện bảo vật cảm thấy hứng thú, bất quá người ở đây sinh địa không quen, cho nên hắn khẳng định sẽ lựa chọn những cái kia nổi danh hải vực, mà sẽ không hiện tại liền tùy tiện nhảy xuống biển đi mạo hiểm. Trên thực tế, trên cả chiếc thuyền, xuống biển người cũng là lác đác không có mấy, tất cả mọi người là hướng về phía mấy cái kia nổi danh hải vực đi, sẽ không có người tại cái này phổ thông hải vực lãng phí sức lực. Tô Trần ở trên bong thuyền nhìn một hồi phong cảnh, liền trở lại khoang thuyền của chính mình. Mỗi cái lên thuyền người, ở trên thuyền đều có một gian đơn độc khoang thuyền. Khoang thuyền này rất nhỏ, bất quá cũng may là đơn độc một gian, không có người quấy rầy. Cái kia Hứa gia thiếu chủ cũng hẳn là từ đối với Lăng Kình kiêng kỵ, cũng là im lặng, không tiếp tục tìm đến phiền phức. Cứ như vậy, thuyền gió êm sóng lặng đi thuyền 7 ngày thời gian. Trên thuyền tất cả nhân viên lập tức đến bong thuyền trước tập hợp. Một ngày này, một thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ thân thuyền, chính là Lăng Kình thanh âm. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Đang tu luyện Tô Trần, cũng là thi nhiên mở mắt ra, mở ra cửa khoang thuyền đi ra ngoài. Vừa ra cửa khoang thuyền, liền vừa hay nhìn thấy sắt vách mấy cái cửa khoang thuyền mở ra, Hứa gia thiếu chủ cùng nó thủ hạ từ bên trong đi ra. Hứa gia thiếu chủ mặt đen lên, dùng hung tợn ánh mắt không ngừng liếc nhìn Tô Trần, thật giống như Tô Trần vừa tới nhà hắn mộ tổ giống như. Trên thực tế, hai người ngay từ đầu lúc đầu cũng không có gì thâm cừu đại hận, chỉ bất quá cái này Hứa gia thiếu chủ muốn đối với Tô Trần xuất thủ một mực không có toại nguyện, ngược lại biến thành một loại chấp niệm. Giờ phút này, Tô Trần tự nhiên không thèm để ý ra hỏa này, trực tiếp hướng đầu thuyền bong thuyền trước phương hướng đi đến, Hứa gia thiếu chủ ở phía sau cũng là theo sát. Đi vào trên bong thuyền trước, chỉ gặp đã có một ít người ở nơi đó tập hợp. Tại đám người phía trước nhất, Lăng Kình thân ảnh đứng ở nơi đó. Triệu tập mọi người đến, chủ yếu là muốn nói một tiếng chúng ta sắp tiến vào Lam Vũ khu vực. Lăng Kình vừa nói, một bên chỉ về đằng trước, tại Lam Vũ bên trong, bất luận là nhãn lực hay là hồn lực, sức cảm ứng đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, nhiều lắm là chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một thước chỗ đồ vật. Cho nên, hiện tại đem các ngươi triệu tập lại, chính là không muốn một hồi phát sinh chuyện tình không vui. Lăng Kình lại bổ sung. Cái gì? Phía trước muốn đi vào Lam Vũ khu vực. Lam Vũ là cái gì? Xem xét ngươi chính là lần thứ nhất ra biển đi, Lam Vũ là kể bên này một vùng hải vực đặc thù một loại hiện tượng, không biết là làm sao hình thành. Nhưng là một khi xuất hiện Lam Vũ, thuyền lái vào trong đó, tất cả mọi người tầm mắt đều sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, tương đương với biến thành nửa mù lòa. Không thể nào. Nếu như nói như vậy, chẳng phải là rất nguy hiểm? Không sai, chuyện nguy hiểm nhất còn không phải ở trên biển, mà là tại trên thuyền. Nói thế nào? Ngươi muốn à, một khi tiến vào trong sương mù, ánh mắt bị ngăn trở, trên thuyền này sẽ phát sinh sự tình gì, coi như khó mà nói. Mặc kệ là mưu tài hại mệnh, hay là ân oán cá nhân, mặc kệ chuyện gì phát sinh, tóm lại đều sẽ thoát ly khống chế. Thì ra là thế, chắc không được Lăng Kình muốn đem tất cả mọi người triệu tập lại, cứ như vậy tất cả mọi người dưới mí mắt của hắn, xảy ra vấn đề tỷ lệ đã nhỏ đi nhiều. Tô Trần hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp ước chừng ở phía trước hơn 10 dặm chỗ, quả nhiên có một mảnh màu lam nhạt vụ khu, phạm vi rất lớn, căn bản không có khả năng đi vòng qua. Phải biết tại bên trong vùng biển này đi thuyền, thuyền nhanh là rất chậm rất chậm, nếu như thế quấn một chút lời nói, khả năng ít nhất phải gia tăng vài ngày hành trình. Cho nên, vì tiết kiệm thời gian, thuyền cũng không có khả năng đi vòng qua, chỉ có thể từ Lam Vũ bên trong đi. Làm phiền các vị, tại thuyền thông qua Lam Vũ trong lúc đó, đều thành thật thật đứng tại chỗ không nên động, nếu không Lăng Kình bóp bóp nắm tay, giọng nói kia bên trong uy hiếp rõ ràng. Mà trên thuyền tất cả mọi người là không có lên tiếng, có ít người ánh mắt chớp động, cũng không biết đang tính toán cái gì. Lúc này, thuyền khoảng cách đoàn kia màu lam nhạt mê vụ, cũng là càng ngày càng gần. Mà trên thuyền bầu không khí cũng là dần dần trở nên có chút ngưng động, rất nhiều người đều là thần kinh căng thẳng, cả chiếc thuyền ăn tính một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe gặp vài tiếng thô trọng hô hấp. Chờ một chút tiến Lam Vũ, các ngươi liền đem tiểu tử kia làm thịt. Hứa ra thiếu chủ đằng đằng sát khí, đối với thủ hạ phân phó nói. Thế nhưng là thiếu chủ, Lăng Kình ngay tại bên cạnh. Thủ hạ cũng là ngữ khí yếu ớt nói. Vậy thì thế nào, tại Lam Vũ bên trong nhãn lực cùng hồn lực đều là ngăn cách, chỉ cần các ngươi ra tay rất nhanh, ai sẽ phát hiện là các ngươi chơi. Hứa ra thiếu chủ không nhịn được nói, đừng lằng nhà lằng nhằng. Cái này Lam Vũ là một cái động thủ cơ hội thật tốt, nếu là không giết được hắn, ta liền muốn mạng của các ngươi. Là, thiếu chủ. Thủ hạ chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, bọn hắn đều là Hứa gia phổ thông tộc nhân, tự nhiên không có khả năng làm trái thiếu chủ ý tứ. Mà trên thuyền những người khác thì là nhao nhao cách Tô Trần cùng Hứa gia thiếu chủ bọn người xa một chút, miễn cho một hồi bị ba cập kỳ chung. Chỉ là, trong đó cũng có một số người lại là phảng phất có ý đứng tại Tô Trần cùng Hứa gia thiếu chủ bên người bình thường, cũng không biết ngay tại loại bầu không khí này bên trong, thuyền chậm rãi lái vào Lam Vũ bên trong. Lập tức tất cả mọi người cảm giác mình lập tức biến thành mù lòa, mở to hai mắt lại ngay cả trước mặt cảnh vật đều nhìn không thấy, chỉ có đưa tay phóng tới trước mắt một thước bên trong lúc mới có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Về phần hồn lực thả ra ngoài đằng sau cũng giống như bị cái gì ngăn cách bình thường, hoàn toàn không cách nào đưa đến thăm dò tác dụng. May mắn thính lực còn tại, nếu không, nếu như thị giác, thính giác cùng hồn lực đồng thời mất đi, chỉ sợ không ít người đều muốn tại chỗ phát điên. Trên thuyền hoàn toàn yên tĩnh, nhưng an tĩnh cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Sau một khắc, phanh 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 phanh, liên tiếp tiếng đánh nhau vang lên, lực lượng mãnh liệt ba động, không chút nào không có khả năng cuốn lên bốn phía màu lam nhạt mê vụ. Còn tốt, thuyền này chỉ là đặc chế, nó trình độ chắc chắn có thể chống cự bình thường không gian loạn lưu, tự nhiên cũng sẽ không bị bình thường đánh nhau cho đánh xuyên. Dừng tay, dừng tay. Lăng Kình không ngừng gầm thét, hắn hiển nhiên không nghĩ tới có người sẽ công nhiên không nhìn cảnh cáo của hắn, ở ngay trước mặt hắn ở trên bong thuyền náo sự. Gầm thét đồng thời, Lăng Kình thân thể cũng là bay vào cái kia đánh nhau khu vực, không ngừng đem đánh nhau trong khu vực người xách đi ra quăng bay ra đi, phanh 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 phanh, bị hắn vãi ra người không ngừng đụng vào trên cây cột, trên khoang thuyền. Những thủy thủ đoàn khác cũng là gia nhập vào, ý đồ ngăn cản trận chiến đấu này, nhưng chỉ là để chiến đấu trở nên càng thêm hỗn loạn. Tại Lam Vũ bên trong, ai cũng thấy không rõ làm ai, tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào cảm giác mà hành động. Phanh 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 phanh, tiếng đánh nhau còn tại tiếp tục vang lên. Không sai biệt lắm thời gian nửa nén hương đi qua sau, một sợi ánh nắng đột nhiên xuyên phá Lam Vũ chiếu vào, Lam Vũ bắt đầu biến mất. Tại thời khắc này, chiến đấu trong nháy mắt đình chỉ. Chương 2098 hứa ra thiếu chủ cái chết. Chương 2098 hứa ra thiếu chủ cái chết. Khi đã lâu sáng sủa bầu trời khi xuất hiện lại, chỉ gặp tất cả mọi người là bản bản chính chính đứng ở trên vị trí cũ, tựa hồ vừa rồi tất cả mọi người là người văn minh, ai cũng chưa từng ra tay. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện không ít người mặt mũi bầm dập, tóc hai rối bời, có người thậm chí trên hốc mắt đều mang bị đánh đen vết tích, hoặc là quần áo bị kéo tới nát bét, mỗi một cái đều là rất chật vật. Thiếu chủ. Một tiếng kêu thảm truyền đến, tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Hứa gia thiếu chủ ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên đã bị người đánh gãy kinh mạch, cả người khí tức đoạn tuyệt. Trên mặt hắn vẫn duy trì lấy mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại bị công kích, mà lại một kích chí mạng. Là ngươi, nhất định là ngươi làm. Một tên Hứa gia tộc nhân lập tức chỉ vào Tô Trần, mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí. Ta, có quan hệ gì với ta? Tô Trần muốn bay, trước đó vừa tiến vào Lam Vũ khu vực lúc, hắn liền trước tiên tiến nhập không gian giới tử, về sau vẫn ở tại không gian giới tử bên trong, thẳng đến Lam Vũ biến mất mới ra ngoài, bên ngoài đả sinh đả tử cùng hắn có quan hệ gì. Kỳ thật Tô Trần cũng tò mò là ai ám sát Hứa gia thiếu chủ, bất quá vừa rồi thật sự là hắn chú ý tới trên thuyền có một ít nhân thần tình không đơn giản, đoán chừng Lam Vũ cho bọn hắn đục nước béo cò cơ hội. Về phần đến cùng tại sao muốn ám sát Hứa gia thiếu chủ, làm mưu tài hại mệnh hay là khác, liền không được biết rồi. Bất quá, từ Hứa gia thiếu chủ thương thế đến xem, tựa hồ người ám sát xuất thủ chính là chạy trí mạng đi, từ góc độ này tới nói, chí ít chứng minh người ám sát không phải lâm thời này lòng tham. Nói tóm lại, hiện tại người Hứa gia nói là Tô Trần động tay, nhưng lại quyết thiếu chứng cứ. Không phải ngươi hay là ai? Cái kia Hứa gia tộc nhân tức giận không gì sánh được, mặc dù Hứa gia thiếu chủ đích thật là cái bao cỏ không sai, nhưng hắn trên thân lại lưng đeo một cái trọng trách chức trách lớn, đó chính là gia chủ nối dõi tông đường, sớm làm sinh hạ cháu trai. Bởi vì gia chủ Hứa gia dòng dõi khó khăn, qua nhiều năm như thế cũng liền như thế một cái con trai duy nhất, còn chỉ vào đứa con trai này mở cho hắn nhánh tán lá đâu. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, chúng còn không có chuyển xuống, người nhưng đã chết, có thể nghĩ gia chủ Hứa gia sẽ có cỡ nào phẫn nộ. Chính là, mọi người đều biết thiếu chủ của chúng ta cùng ngươi có thủ, không phải ngươi nói sẽ còn là ai. Hứa gia những người khác lập tức cũng là ồn ào. Thiếu chủ của chúng ta nhẫn không gian cũng bị cướp đi. Nói chuyện lúc trước cái kia Hứa gia tộc nhân, kiểm tra Hứa gia thiếu chủ thi thể sau, càng là tức giận phẫn kêu lên, tuyệt đối là ngươi tiểu tử này làm. Thiếu chủ của chúng ta để cho ngươi giao ra nhận không gian xin lỗi, ngươi liền ghi hận trong lòng, bởi vậy giết thiếu chủ, còn bắt đi nhận không gian của hắn. Thật sự là tiểu nhân hèn hạ. Lăng Kình nghe vậy, ánh mắt cũng là quét về Tô Trần, thần sắc bên trong cũng có được dò xét chi sắc, phản phất tại cân nhắc hung thủ kia đến cùng có phải hay không là Tô Trần. Tô Trần tự nhiên chú ý tới Lăng Kình ánh mắt, kỳ thật hắn cũng không sợ cái này Lăng Kình, bởi vì hắn thủ đoạn nhiều lắm, phản hư cảnh tam trọng võ giả còn chưa đủ mà chống đỡ hắn hình thành chân chính uy hiếp chí mạng. Huống chi thực sự không được, hắn còn có không gian giới tử có thể làm bệnh. Nhưng là nếu như không có gì bắt buộc, chính mình cần gì phải vì một cái hoàn toàn người không liên hệ ở chỗ này đã sinh đã tử, lãng phí sức lực đâu. Tô Trần cũng không biết, vậy chân chính người độc thủ, đến cùng là vì mưu tài hại mệnh, vẫn là vì vu oan chính mình. Bất quá, Tô Trần mặt mũi tràn đầy thản nhiên, nhún vai nói ra, ta nói lại lần nữa xem, không có quan hệ gì với ta. Nếu như ta thật muốn động thủ giết hắn nói, tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng như vậy liền chết, mà là muốn đánh bạo đầu chó của hắn. Ngươi rốt cục thừa nhận, ngươi có lý do động thủ giết hắn. Cái kia Hứa gia tộc nhân chỉ vào Tô Trần đạo, ngươi là ngớ ngẩn sao? Nghe không hiểu tiếng người. Tô Trần mí mắt cũng không nhấc, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi nói không phải ngươi ra tay, có thể có chứng cứ?" Lại một tên Hứa gia tộc nhân hỏi: "Không sai, xuất ra chứng cứ đến, chứng minh ngươi không có độc thủ." Nhóm này Hứa gia tộc nhân đều là nhao nhao kêu lên, bọn hắn lần này đi theo thiếu chủ đi ra, thiếu chủ nhưng đã chết, nếu như bọn hắn bây giờ đi về lời nói khẳng định sẽ bị gia chủ rút gân luật ra, vì kế hoạch hôm nay chỉ có mau chóng tìm tới hung thủ, để gia chủ lựa giận có phát tiết địa phương, bọn hắn mới có thể bảo mệnh. Các ngươi là thật đầu óc không dùng được, nếu như các ngươi muốn chỉ trích ta giết người, hẳn là các ngươi xuất ra chứng cứ, mà không phải ta cầm chứng cứ. Tô Trần không nhịn được nói, nếu không, nếu như dựa theo các ngươi logic, ta hiện tại liền nói các ngươi người Hứa gia mỗi ngày đóng cửa lại đến trong nhà đốc cước, các ngươi xuất ra chứng cứ đến, chứng minh chính mình không có. Nếu không ta nói chính là sự thật. Ách, lời này vừa ra, mọi người đều biết Tô Trần là tại nói hiệu nói vượng, bất quá Tô Trần ý tứ lại là đã biểu đạt đến mức rõ ràng, đó chính là ai chủ trương, ai đưa ra chứng cứ. Nếu không ngươi trên dưới một mép khẽ đảo biểu đạt ngược lại là nhẹ nhõm, người khác bác bỏ tin đồn chẳng phải là muốn chạy chân gãy. Nếu như muốn chỉ trích một người là hung thủ giết người, vậy ít nhất xuất ra chứng cứ đến, nếu không liền thiếu đi biểu đạt. Trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả mọi người là trầm mặc. Vừa rồi cục diện sát thực hỗn loạn, tăng thêm tại Lam Vũ bên trong cái gì cũng không nhìn thấy, ai cũng không biết đến cùng là ai hạ thủ. Chỉ bất quá, đã có người nhảy ra chỉ trích Tô Trần, cái kia người không liên quan tự nhiên mừng rỡ xem náo nhiệt. Lăng Kình lông mày nhíu lại, trên thuyền này nhân viên quá phức tạp đi, ngư long hỗn tạp, hắn cũng phán đoán không được là ai hạ thủ. Nghĩ nhân tiện nói, việc này ta sẽ điều tra rõ ràng, bất quá điều kiện tiên quyết là xin mời các vị phối hợp xuống. Tùy tiện. Tốt ta. Tất cả mọi người chỉ có thể đáp ứng, sau đó liền lưu tại bong thuyền, phối hợp Lăng Kình tiến hành điều tra. Kỳ thật cái này rất khó tra rõ ràng, người người đều có không gian giới chỉ, đem tang vật hướng trong nhận không gian vừa để xuống, ai có thể tra được. Lui một bước giảng, còn có thể đem nhận không gian trực tiếp ném tới trong biển rộng đâu, như thế lại càng không có vết tích. Cho nên, điều tra tự nhiên mà vậy liền tiến vào cục diện bế tắc. Lăng Kình có chút đau đầu, tại thuyền của hắn chỉ bên trên người chết. Hắn khẳng định phải gánh trách nhiệm, nhưng vấn đề là hung thủ là ai vậy mà không có nửa điểm dấu vết để lại, người hạ thủ phảng phất như là sát thủ chuyên nghiệp bình thường, căn bản không có lưu lại nửa điểm chứng cứ. Vấn đề chính là, thực sẽ là sát thủ chuyên nghiệp sao? Vấn đề này không chỉ khốn nhiễu Lăng Kình, cũng khốn nhiễu ở đây những người khác. Dù sao, nếu quả như thật có sát thủ chuyên nghiệp ở trên thuyền, đối phương mục đích không rõ, mỗi người bọn họ đều gặp nguy hiểm. Cứ như vậy, trái tim của mỗi người đều là dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, giống như trên thuyền này không ai có thể tín nhiệm, mỗi người cũng có thể là sát thủ. Không bằng ngay vào lúc này đợi Tô Trần đột nhiên khoan thai mở miệng, lại tiến một lần Lam Vũ, có lẽ có thể điều tra ra chân tướng. Lại tiến một lần Lam Vũ. Tất cả mọi người là ngạc nhiên, gia hỏa này điên rồi đi. Chương 20993 vào ba gia chương 20993 vào ba gia tiến vào Lam Vũ bên trong, có lẽ hung thủ sẽ lần nữa độc thủ, đến lúc đó nói không chừng liền có thể tìm được. Tô Trần nói ra lời kế tiếp, dù sao mục tiêu của hắn là đám kia hải tặc, tự nhiên không quan trọng đi thuyền thời gian biến hóa. Ta cảm thấy, đề nghị này không tệ. Một tên lạ lẫm võ giả trước tiên mở miệng nói ra, nếu như không đem hung thủ kia bắt tới lời nói, sợ là chúng ta sau đó lần này đi thuyền sẽ không được sống yên ổn.
Ta cũng đồng ý.
Trên thuyền đám võ giả nhao nhao gật đầu, sự tình phát triển đến một bước này, đã không phải là bọn hắn có thể không đếm xỉa đến. Trên thuyền có cái sát thủ, thì tương đương với có một quả bom hẹn giờ, nếu như không thanh trừ rơi, đối với tất cả mọi người là một cái tiềm ẩn uy hiếp.
Ừ, vậy liền hồi lam trong sương mù nhìn nhìn lại.
Hứa ra đám võ giả cũng là nhao nhao khe nói. Gặp tất cả hành khách đều không phản đối trở về trong lam bụ, Lăng Kình liền gật đầu, nói tốt, vậy liền trở về lam bụ. Trên thực tế Lăng Kình trong lòng cũng nhẫn nhịn một hơi, lại có thể có người dám can đảm ở dưới mí mắt hắn hành hung, hắn nhất định phải đem người này bắt tới không thể.
Thuyền chậm rãi quay đầu, lại lần nữa hướng phía cái kia trong lam bụ chạy tới.
Mỗi người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, bầu không khí lại lần nữa ngưng kết, tựa như đang xúc thế chờ phân phó một dạng. Rất nhanh, màu lam nhạt mê vụ lại lần nữa bao phủ tới, ánh nắng một chút xíu biến mất, cuối cùng biến thành một mảnh hỗn độn. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ nghe phanh 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 thanh âm vang lên, chiến đấu đã khai hỏa.
Ân,
a, a, không ngừng có tiếng rên rỉ truyền đến, có người bị đánh bay đụng vào bong thuyền trên cây cột, có người bị đánh vài quyền hoặc là vài trường, phát ra bị đau tiếng rên rỉ, còn có người trúng đao kiếm, máu tươi bắn tung tóe, dán đến những người khác trên mặt nóng hầm hập. Trong sương mù ai cũng thấy không rõ ai, cũng không biết rõ đến cùng là ai tại độc thủ, đến cùng có mấy người độc thủ. Lại qua một hồi lâu, ánh nắng rốt cục một lần nữa đâm xuyên qua lam vụ, quang minh bay về. Tất cả mọi người là có một loại từ địa ngục trở lại nhân gian mừng rỡ cảm giác, bởi vì mất đi nhãn lực cùng năng lực nhận biết cảm giác thật sự là quá tệ.
Ách,
a, no. Nhưng mọi người lập tức lại là quá sợ hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện bong thuyền vậy mà chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng mười mấy bộ thi thể, nhìn kỹ lại, chính là Hứa ra trừ thiếu chủ bên ngoài những võ giả kia, một cái cũng không thiếu. Mà lại mỗi người kiểu chết đều là giống nhau, thất khiếu chảy máu, ngực có cái thủ ấn, hiển nhiên là một trường chí mạng.
Ai ra tay?
Ánh mắt của mọi người đều là không hẹn mà cùng hướng phía Tô Trần nhìn đi qua, là hắn đề nghị lần nữa tiến vào lam vụ, đương nhiên là có hiểm nghi lớn nhất.
Người thiếu niên, đừng giả bộ, ta nhìn chính là ngươi đi.
Nghe nói ngươi cùng Hứa ra có thủ, tranh thủ thời gian thừa nhận đi, đừng làm được lòng người hoảng sợ.
Không ít đi thuyền võ giả đều là đem đầu mâu chỉ hướng Tô Trần.
Tô Trần vẫn không đội không hoảng hốt, nói các vị giảng điểm đạo lý, bọn hắn có mười mấy người, vừa rồi về điểm thời gian này ta làm sao có thể đem bọn hắn toàn xử lý? Mà lại, hay là chuẩn xác không sai, một cái cũng không lọt, một cái cũng không nhiều giết.
Lăng Kình hai đầu lông mày cũng là chăm chú vận ở cùng nhau, hắn tự nhiên cũng biết, vừa rồi về điểm thời gian này, muốn làm đến chính xác đem Hứa ra võ giả toàn bộ đánh lén đến rơi, bằng vào Tô Trần một người, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Thế nhưng là, không chừng Tô Trần có đồng bọn đâu. Bất kể nói thế nào, hiện tại Tô Trần đích thật là hiểm nghi lớn nhất. Là hắn đề nghị một lần nữa trở lại lam vụ bên trong, mà lại hắn lại cùng Hứa ra có thủ, hiện tại tất cả chứng cứ đều là chỉ hướng Tô Trần.
Nếu không dạng này, hiện tại lần nữa trở lại lam vụ bên trong đi.
Bất quá, lần này muốn đem hắn trói lại.
Một tên võ giả chỉ vào Tô Trần nói ra,
ý kiến hay, tiểu tử, ngươi không phải muốn chứng minh chính mình trong sạch sao?
Vậy liền đem chính mình trói lại, nếu như lần này ra lam vụ vẫn là có người chết, vậy liền chứng minh ngươi không phải hung thủ kia.
Lại có người phụ hòa nói,
vậy nếu như lần này hung thủ cố ý bất động lời nói, ta chẳng phải là muốn bị các ngươi vu oan giá họa?
Tô Trần hừ một tiếng, nói ra, huống chi, nếu như hung thủ kia chính là cố ý hướng về phía ta tới, vậy hắn hoàn toàn có thể thừa dịp cơ hội lần này giết ta.
Vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ?
Cái này cũng không được, vậy cũng không được.
Lăng huynh, ngươi là chiếc thuyền này chủ nhân, phải làm gì? Ngươi định đi.
Đám người nhao nhao đem vấn đề vứt cho Lăng Kình.
Lăng Kình suy tính một hồi lâu, mới đối Tô Trần đạo, ngươi qua đây, ta đến phụ trách bảo hộ ngươi an toàn.
Lời này thì tương đương với là đồng ý vừa rồi cái kia mấy tên võ giả đề nghị, muốn dồn ở Tô Trần đằng sau, lại lần nữa một lần nữa trở về làm vụ bên trong.
Tô Trần nhìn chằm chằm Lăng Kình nhìn một hồi, gật đầu nói, tốt, ta tin tưởng Lăng huynh.
Nói, Tô Trần đi tới Lăng Kình bên cạnh.
Lăng Kình xuất ra một bộ tản ra quang mang con tay, ngay trước mặt mọi người đem Tô Trần cho còng lại. Tay này còn tay là dùng đến chế trụ ở trên thuyền làm điều phi pháp hung phạm, ngay cả phản hư cảnh võ giả đều có thể vây khốn, lại càng không cần phải nói Tô Trần.
Yên tâm đi, chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối cam đoan an toàn của ngươi.
Lăng Kình đối với Tô Trần nói ra.
Đối với điểm này, Tô Trần là không tin chút nào.
Cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó hung thủ có thể tại ngắn ngủi mấy tức bên trong, hơn nữa còn là nhãn lực cùng hồn lực thật to nhận hạn chế tình huống dưới, chuẩn xác không sai giết chết tất cả Hứa ra võ giả, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ dựa vào Lăng Kình hẳn là kiểm chế không nổi.
Tô Trần sở dĩ sẽ đáp ứng, hoàn toàn là bởi vì hắn có không gian giới tử.
Lại đến 10 cái thuyền viên, đem hắn vây quanh ở giữa.
Thẳng đến thuyền lái ra lam vụ mới thôi, các ngươi không cho phép xê dịch một bước.
Lăng Kình lại quát.
Là.
Lập tức chạy tới 10 cái thuyền viên, tại Tô Trần bên người vây quanh một vòng.
Lăng Kình phân phó thuyền viên đem thuyền lần nữa quay đầu, lại lần nữa hướng lam vụ bên trong chạy mà đi.
Cùng hai lần trước một dạng, bong thuyền bầu không khí lại là trở nên yên tĩnh.
Đầu thuyền chậm rãi lái vào lam vụ bên trong, khi toàn bộ thân thuyền triệt để chui vào lam vụ bên trong, phanh 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 phanh, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa.
Cái kia đao quang kiếm ảnh tại bốn phía không ngừng vang lên, không phân rõ đến cùng là phương hướng nào có người đang xuất thủ, cũng chưa không rõ người xuất thủ mục tiêu đến cùng ở nơi nào.
Ngay vào lúc này, đột nhiên nghe được Lăng Kình tiếng hét lớn vang lên, sau đó hắn chính là gầm thét liên tục, bắt đầu cùng người nào đánh nhau đứng lên.
Rất rõ ràng, quả nhiên có người dự định thừa cơ hội này, đối với bị quẳng lên Tô Trần khởi xướng tiến công.
Chỉ nghe trong sương mù,
không ngừng vang lên lăng kình quát lớn âm thanh, nhưng mà người xuất thủ kia liền giống như là không bị ảnh hưởng chút nào bình thường, vẫn tiếp tục không ngừng công kích, lực lượng không ngừng cuộn. Lăng kình mặc dù là phản hư cảnh tam trọng, nhưng đối phương mục đích hiển nhiên không phải muốn đánh bại hắn, mà chỉ là muốn vượt qua hắn đi công kích Tô Trần mà thôi. Cho nên dưới loại tình huống này, hắn độ khó tự nhiên là tăng nhiều, nếu như muốn đem đối phương cản lại, vậy hắn đến có tuyệt đối áp đảo thực lực của đối phương mới được. Nhưng vấn đề là, thực lực của đối phương hiển nhiên cũng không so với hắn thấp. Chương 2100 gặp phải hải tặc, chương 2100 gặp phải hải tặc, các huynh đệ, giúp ta. Lăng Kình hét lớn một tiếng, hắn còn có 10 cái thuyền viên ở bên người, không tin ngăn không được cái này người tiến công. Nhưng mà, rất nhanh chính là có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu thảm kia Lăng Kình rất quen thuộc, đúng là hắn thủ hạ những thuyền viên kia thanh âm. Ngươi dám? Lăng Kình rốt cục giận dữ, dưới tay hắn thuyền viên há lại cho người như vậy khi dễ. Ngay sau đó toàn thân chân nguyên cũng là thôi động đến cực hạn, hắn chuẩn bị mở đại chiêu. Chính là tại thời khắc này, cũng chính là đánh nhau kịch liệt nhất thời điểm, thuyền đột nhiên lái ra khỏi làm mụ. Cái kia chiến đấu kịch liệt, trong nháy mắt ngừng lại. Lăng Kình quanh thân lực lượng còn tại không ngừng cuộn cuộn, để cả người hắn nhìn qua như là mới từ trên chiến trường đi xuống thiết huyết chiến sĩ bình thường. Ánh mắt của hắn quét về phía bốn phía, chỉ gặp hắn thuyền viên đoàn nằm trên mặt đất ngã trái ngã phải, không ít người đều đang rên rỉ, kêu lên đau đớn. Bất quá còn tốt, những thuyền viên này chỉ là chịu chút vết thương nhẹ. Lăng Kình vừa muốn buông lòng một hơi, đột nhiên trong mắt lại là sát ý bùng cháy mạnh, bởi vì hắn phát hiện có hai tên thuyền viên nằm ở một bên, đã thất khiếu chảy máu bỏ mình. Tiểu chết, hay là cùng trước đó hứa ra đám võ giả giống nhau như lúc. Rất hiển nhiên, trước đó sát thủ kia lại xuất hiện, mà lại nó mục tiêu ám sát quả nhiên là Tô Trần, cái kia hai tên thuyền viên chẳng qua là ngăn cản đường mà thôi, cho nên tại giải quyết cái kia hai tên thuyền viên đằng sau, kế tiếp đứng mũi chịu sào khẳng định là Tô Trần. Lăng Kình thở dài, thua thiệt lúc trước hắn còn lời thề son sắt nói sẽ bảo đảm Tô Trần an toàn, hiện tại hắn chính mình nhớ tới cũng là có loại đánh mặt cảm giác. Lăng Kình ánh mắt chuyển hướng Tô Trần, nội tâm đã tưởng tượng tốt Tô Trần thất khiếu chảy máu mà chết hình ảnh, nhưng để hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, Tô Trần vậy mà đang yên đang lành đứng ở nơi đó, trên thân lông tóc không thường, thậm chí không có nửa điểm chiến đấu qua vết tích. Những người khác trông thấy thời khắc này Tô Trần cũng là trợn tròn mắt. Đây cũng quá bất khả tư nghị, phải biết mỗi người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít tại trong hỗn chiến lưu lại một chút vết tích, vừa vặn là mục tiêu ám sát Tô Trần, trên thân vậy mà không có để lại nửa điểm chiến đấu vết tích. Lại xem xét, tay kia còn tay hay là đang yên đang lành khảo tại Tô Trần trên thân, làm cho bọn hắn không lời nào để nói. Hiện tại ta không có hiểm nghi đi, còn tay có thể mở ra sao? Tô Trần cười nhạt một tiếng, tay này còn tay đúng vậy ảnh hưởng hắn tiến vào không gian giới tử, cho nên vừa rồi hắn trên thực tế lại là tại không gian giới tử bên trong, bất kể là ai muốn ám sát hắn, đều xem như toi công bận lộn. Lăng Kình sắc mặt hết sức khó coi, trước tiên đem Tô Trần còn tay mở ra, sau đó đi xem cái kia hai tên bị giết thuyền viên, thật lâu không nói gì. Bất kể là ai ra tay, ta nhất định sẽ đem hắn bắt tới, từng đao băm. Lăng Kình từng câu từng chữ nói, ánh mắt ở trên bong thuyền trên thân tất cả mọi người đảo qua, tràn đầy xâm hàn sát khí. Hiện tại, trừ Tô Trần bên ngoài, ở đây mỗi một cái hành khách đều có hiểm nghi. Báo. Liên ở thời điểm này, cột buồm đỉnh thuyền viên quan sát đột nhiên lớn tiếng kêu lên, có địch tình, có địch tình. Hải tặc hướng bên này đánh tới. Hải tặc. Tô Trần có chút kinh ngạc, trước mấy ngày hắn một mực nóng trông hải tặc xuất hiện, còn nghĩ thầm đám kia hải tặc chẳng lẽ là nghỉ ngơi đi không thành, làm sao một mực không đến. Không nghĩ tới, tại trong lúc mấu chốt này, hải tặc lại là tới. Chuẩn bị cùng hải tặc chiến đấu. Lăng Kình lạnh lùng nói ra, hắn chính là nén giận thời điểm, biết rất rõ ràng sát hại hắn thuyền viên người ngay tại trên thuyền, nhưng lại bởi vì không biết cụ thể là ai mà thúc thủ vô sách, cái này khiến cho hắn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, bây giờ hải tặc đánh tới, đúng lúc là hắn xuất khí cơ hội thật tốt. Vong thuyền đám người cũng nhao nhao hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên mặt biển đã xuất hiện ước chừng mười mấy 20 chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ này thật rất nhỏ, trên mỗi một chiếc thuyền đều chỉ có tầm 2-3 người, tựa như là loại kia bình thường nhất thuyền đánh cá nhỏ bình thường. Đầu thuyền đều cắm một mặt đồ án thống nhất cơ sĩ, từ đằng xa có thể nhìn thấy tất cả trên thuyền nhỏ người đều tại mái chèo, thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, giống như mũi tên bình thường hướng bọn họ bên này mà đến, mới vừa rồi còn là tại 5 dặm có hơn, trong nháy mắt liền đã tại 2 dặm có hơn. Khoảng cách gần như vậy, đã có thể thấy rõ ràng trên những thuyền nhỏ kia đám hải tặc, từng cái nhe răng trợn mắt, thần sắc tàn nhẫn. Nạp pháo. Lăng Kình hạ lệnh. Là. Trên thuyền sắp đặt 6 môn chân nguyên pháo, giờ phút này theo Lăng Kình mệnh lệnh, 6 môn chân nguyên pháo cũng bắt đầu phát động, phanh 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 oanh tạc đứng lên. Cái này chân nguyên pháo nguyên lý chính là dùng phức tạp trận pháp rút ra đồng bạc đan lực lượng, hình thành lực sát thương cực lớn sóng xung kích. Đối với đồng bạc đan tiêu hao tự nhiên là một cái rộng lượng số lượng, bất quá cùng lúc đó uy lực cũng là không thể khinh thường. Chỉ là đối diện những hải tặc kia bọn họ hiển nhiên cũng đã rất quen thuộc cái này chân nguyên pháo tiết tấu, mỗi một cái đều là huy động lấy thuyền nhỏ linh hoạt đi tới đường cong, hoàn mỹ tránh đi chân nguyên pháo oanh kích tuyến đường, chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. Lăng Kình thấy thế lập tức hạ đạt mệnh lệnh thứ hai. Cái gọi là tiếp mạn thuyền chiến cũng là một loại trên biển thuật ngữ, chỉ là song phương thuyền tới gần, sau đó trong đó một phương người trực tiếp nhảy đến một phương khác trên thuyền, tiến hành khoảng cách gần đánh nhau. Ha 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 ha. Từng chiếc thuyền nhỏ dựa đi tới, từng đạo hải tặc thân ảnh thuần thục từ mạn thuyền lật ra đi lên, từng cái trong miệng phát ra cười quái dị thanh âm. Đây cũng là một loại tâm lý chiến, đe dọa đối thủ, suy yếu địch nhân sĩ khí. Lần này mua bán không sai, lại có nhiều như vậy đợi làm thịt dê béo. Vẫn quy củ cũ, nam toàn giết, tài phú tịch thu, nữ mang đi bán lấy tiền. Các huynh đệ lên. Trong nháy mắt, 50-60 tên hải tặc toàn bộ chui lên bong thuyền, chiến đấu chân chính bạo phát. Trước đó mặc dù tại Lam Vũ bên trong ba vào ba ra, cũng đã chết không ít người, nhưng ít ra sát thủ kia hay là có một cái minh xác mục tiêu. Nhưng bây giờ lại khác, những này thị huyết hải tặc nhưng không có cái gì mục tiêu rõ rệt, mục tiêu của bọn hắn chính là đem cả thuyền người toàn bộ giết sạch. Trong mắt bọn hắn, nam nhân chính là đợi làm thịt heo dê, mà nữ nhân thì là tài vật, dù sao cuối cùng đều là muốn giết muốn bắt, bọn hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Giết a, cùng một chỗ chống cự. Lúc này, người trên thuyền cũng đều là có giác ngộ, lúc này tuyệt đối phải liên hợp lại nhất trí đối ngoại, nếu không tất cả mọi người muốn trở thành hải tặc dưới đao oan hồn. Tiểu tử, nhìn ngươi ra miệng thì mềm, ta trước hết bắt ngươi khai đao đi. Một tên hải tặc để mắt tới Tô Trần, vung đao giết tới đây. Mà Tô Trần thì là trở tay hai đạo kiếm ý, trực tiếp để hải tặc này tới cái vạn kiếm xuyên tâm. Hải tặc này hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy tùy tiện liền bị đối phương kết quả, đờ đẫn mở to hai mắt ngã xuống. Mà Tô Trần thì là thuận tay chụp tới, đem hải tặc này trên cổ treo một khối thiết bài vớt tại trong lòng bàn tay. Hắn nhìn ra được khối này thiết bài hẳn là hải tặc thân phận bằng chứng, trở tay liền thu vào nhận không gian. Tiểu tử, nạp mạng đi. Lại một tên hải tặc giết tới, hải tặc này thực lực muốn so cái trước cường đại hơn nhiều, tu vi đạt tới phản hư cảnh nhất trọng. Chương 2101 gây cấn chiến đấu, chương 2101 gây cấn chiến đấu, Tô Trần trên tay không ngừng, lại là hai đạo kiếm ý chém tới. Hừ, chỉ là tìm vũ cảnh bắt trọng, cũng dám cùng lão tử đấu. Cái kia hải tặc cười lớn một tiếng, đại đao trong tay vung dậy, đối với Tô Trần chặn ngang mà chém. Tô Trần tâm niệm khẽ động, chân long chi thể phát động, một đạo chân long lân phiến nổi lên, ngăn cản cái kia hải tặc đao thế. Cái kia hải tặc chém tới một đao, lại là chạm tại chân long trên lân phiến, uy lực giảm nhiều. Hắn không khỏi kinh dị một tiếng, đây rốt cuộc là cái gì phòng ngự bó kỹ, đã vậy còn quá lợi hại. Phải biết, hắn nhưng là phản hư cảnh nhất trọng a, cùng Tô Trần ở giữa có đại cảnh giới chênh lệch, có thể nói là lệch trời, làm sao còn sẽ bị ảnh hưởng. Tô Trần hai đạo kiếm ý đã là giết tới. Muốn chết. Tên kia hải tặc cười lạnh một tiếng. Võ giả đối đầu đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, kiêng kỵ nhất chính là cận thân bắt đấu. Rất dễ lý giải, đối đầu cường giả nói còn xông đi lên cận chiến, đây không phải là chịu chết sao? Nhưng nếu như trái lại lời nói, tại thực lực nghiền ép đối phương tình huống dưới, cận thân chiến đấu tuyệt đối là nhanh nhất giải quyết đối thủ phương pháp. Tiểu tử này bất quá mới là tìm vũ cảnh mà thôi, xông lên liền cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ngay sau đó, hải tặc này vũ động đại đao đoạt công, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết Tô Trần. Tiểu tử, chịu chết đi. Trong tay nó đại đao lực phá hoại kinh người, đao ý đánh ra, ở trên bong thuyền lưu lại từng đầu vết tích thật sâu. Phanh 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 phanh. Người tới ta đi ở giữa, trong nháy mắt đã qua chín chiêu. Tên này hải tặc cũng không dám coi thường nữa Tô Trần, một tên tìm vũ cảnh vậy mà có thể tại dưới tay hắn đi qua chín chiêu, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cũng không xê xích gì nhiều, ngươi nên nhận lấy cái chết. Hải tặc này hét lớn một tiếng, đại đao vung lên, dùng hết toàn thân mình lực lượng hướng về phía Tô Trần vào đầu chém xuống. Bang! Một đao chém xuống, quả nhiên chém tới Tô Trần trên đầu. Nhưng để cho người ta khiếp sợ là, một khắc này Tô Trần đầu nổi lên hiện ra một đạo chân long lân phiến, làm cho thân đao kia đúng là bắn ngược lại. Cái này cái kia hải tặc trong mắt đều muốn trợn lồi ra, một màn này thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn thế mới biết vì cái gì Tô Trần có lực lượng cùng hắn chiến đấu, năng lực phòng ngự này quả thực là nghịch thiên cấp bậc. Không tốt. Hải tặc lập tức ở trong lòng kêu lên, chính mình một chiêu này đã bị ngăn trở, lại biến chiêu đã tới đã không kịp. Chính mình lúc này đang đứng ở phòng ngự yếu kém nhất, không muốn mở rộng thời điểm, đối phương nhất định sẽ thừa cơ hội này công kích mình. Thế nhưng là, hắn muốn hiện tại phòng ngự cũng đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, toàn thân lực lượng chính là cấp tốc trôi qua, trong lúc thoáng qua đã mất đi tất cả ý thức. Tô Trần thu hồi võ đế tàng kiếm, đem tên này hải tặc trên cổ thiết bài giật xuống đến thu vào nhận không gian, sau đó lại tiếp tục đi giết mặt khác hải tặc. Lúc này, trên thuyền chiến đấu chính xu hướng tại gay cấn, Tô Trần bằng sức một mình giết chết một cái phản hư cảnh nhất trọng hải tặc, cứ như vậy tự nhiên có cường đại hơn hải tặc để mắt tới hắn. Hiu, một tên cường đại hải tặc nhảy lên mà ra, rõ ràng là một tên phản hư cảnh nhị trọng cường giả. Tiểu tử, chết. Tên này hải tặc vung tay lên, lập tức có rất nhiều ám khí từ hắn trong tay áo bay ra, hướng phía Tô Trần chém tới. Tốc độ thật nhanh. Tô Trần chỉ tới kịp lần nữa tế lên một đạo chân long lân phiến, nhưng ám khí này liền đã chém tới. Phốc 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 phốc, chân long lân phiến ngăn trở một phần trong đó ám khí, nhưng còn có một bộ phận lớn không có bị ngăn trở, từng cái đâm rách hắn quần áo, huyết đục đính tại trên người hắn. Còn tốt, Tô Trần thể chất cũng bởi vì tu luyện chân long chi thể mà mười phần kiên cố, không đến mức bị những ám khí này xuyên thủng. Phản hư cảnh nhị trọng, dù sao cũng là phản hư cảnh nhị trọng, thực lực thật là đáng sợ. Tô Trần bên này cảm khái, thật tình không biết cái kia phản hư cảnh nhị trọng hải tặc càng là chấn kinh. Hắn nhưng là cùng Tô Trần thực lực chênh lệch cách xa, trên lý luận hắn khoát tay là có thể đem Tô Trần cho bánh sát. Nhưng bây giờ, chỉ là đối với Tô Trần tạo thành một chút vết thương nhẹ, thật sự là để hắn không thể nào tiếp thu được. Tô Trần nín hơi vừa dùng lực, đính tại trên người ám khí nhao nhao bị bay tứ tung ra ngoài. Hắn lấy ra một viên đan dược chữa thương an bảo, vận chuyển hỗn độn tiên ghi chép, vết thương trên người cấp tốc khép lại. Cái kia phản hư cảnh nhị trọng hải tặc nẹn họp nhìn chân chối, trong lòng chí ít có 10.000 đầu thảo nê mã chạy qua. Dạng này năng lực phòng ngự, dạng này năng lực khôi phục, nếu là có thể một mực bảo trì lời nói, trừ phi đem Tô Trần miểu sát, nếu không ai có thể giết chết được hắn. Gặp ủy, tại sao có thể có quái thai như vậy? Cái này phản hư cảnh nhị trọng hải tặc nhíu mày, xem ra chính mình muốn động thật, phải vận dụng đại chiêu đem tiểu tử này một kích đánh sát, để hắn không có cơ hội khôi phục. Tu La ấn, chân sát. Cái này phản hư cảnh nhị trọng hải tặc tế ra một môn ấn pháp, phô thiên cái địa chân nguyên màu đen đại ấn hướng phía Tô Trần chấn đệ tới. Đang phát ra một kích này sau, cái này phản hư cảnh nhị trọng hải tặc sắc mặt đều trở nên hề vải mấy phần, hiển nhiên đối với hắn mà nói, một kích này cũng coi là rút lấy toàn thân hắn lực lượng. Tô Trần đối mặt một kích này, cũng là không dám đón đỡ. Hắn có chân long chi thể là một chuyện, thế nhưng là thực lực của đối phương cao hắn nhiều lắm, coi như hắn có chân long chi thể cũng phải bị trọng thương. Bá, Tô Trần thân hình lập tức hướng một bên trở ra. Mà cái kia phản hư cảnh nhị trọng hải tặc thì là giơ chân nguyên đại ấn đuổi theo, thực lực của hắn lúc đầu so Tô Trần cao quá nhiều, tự nhiên là bị hắn càng đuổi càng gần, mắt thấy chân nguyên kia đại ấn liền muốn chụp tới Tô Trần trên thân. Ngay vào lúc này, lại là hư lạnh một tiếng vang lên, chỉ gặp một đạo hào quang màu trắng bạc đảo qua, ba 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 ba, đem chân nguyên kia đại ấn cho đập nát. Chỉ gặp người xuất thủ kia, lại là Lăng Kình, hắn đang cùng ba tên hải tặc kỳ chiến, nhưng cùng lúc đó lại là đưa ra một bàn tay, đem Tô Trần nguy cơ hóa giải. Chỉ là, Lăng Kình đang xuất thủ đằng sau, liền lập tức bị cùng hắn đối chiến ba tên hải tặc mãnh liệt phản công, một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong, đem hắn hoàn toàn bao vây đi vào, rốt cuộc không nhìn thấy một chút xíu Lăng Kình bóng dáng. Thoát khỏi mùng 1, thoát khỏi 15 sao. Cái kia phản hư cảnh nhị trọng hải tặc cười lạnh một tiếng, bất quá cũng không có lập tức lần nữa phát động công kích, mà là thôi động thân hình theo thật sát Tô Trần sau lưng. Rất hiển nhiên, vừa rồi một kích kia hao hết toàn thân hắn lực lượng, hiện tại hắn lực có thua. Cứ như vậy, Tô Trần áp lực giảm nhiều, lợi dụng bong thuyền địa hình không ngừng tránh né lấy, vừa quan sát trên thuyền tình hình chiến đấu. Trên thuyền thoạt nhìn là đánh rất náo nhiệt, một bộ gay cấn dáng vẻ. Bất quá Tô Trần lại phát hiện, kỳ thật có một ít hành khách cũng không có dốc hết toàn lực, tại những hải tặc này trước mặt, hiển nhiên còn bảo lưu lại một chút thực lực, mới tạo thành gay cấn cục diện. Xem ra, những này hành khách cũng là cái có chính mình tính toán nhỏ nhặt, rất nhiều người đều nghĩ đến giữ lại thực lực. A, hiện tại đi chết đi. Cái kia phản hư cảnh nhị trọng hải tặc nhe răng cười một tiếng, lại lần nữa đánh ra một cái chân nguyên đại ấn, hướng phía Tô Trần chấn giết mà đi. Tô Trần lập tức trốn tránh, sau một khắc, chỉ nghe oanh một tiếng, chân nguyên đại ấn đập vào bông thuyền. Chương 2102 tươi sống bóp chết, chương 2102 tươi sống bóp chết, cái này chân nguyên đại ấn nện ở bông thuyền, đúng là ngạnh sinh sinh đem bông thuyền ném ra một cái hố đến, biểu hiện ra một kích này uy lực đáng sợ. Bành. Tô Trần mặc dù tránh thoát một kích này chính diện đánh kích, nhưng vẫn là bị dư ba đánh bay, hướng phía mặt bên phương hướng ngã bay ra ngoài. Ngay vào lúc này đợi, dị biến nảy sinh. Một đạo cực kỳ ẩn nấp ám kình, đột nhiên hướng phía Tô Trần ngược tập kích mà đi. Mà kẻ ra tay kia, rõ ràng là trên thuyền một tên hành khách, một tên thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt nam tử áo đen. Bất quá, lúc này trong mắt của hắn lại là hung quang trận trận, bộc phát ra sát ý phản hư cảnh tâm trọng. Đây là một tên so cái kia hải tặc thực lực còn cường đại hơn cường giả, mà lại đạo này ám kình đánh tới, chính là Tô Trần thân hình bay ra, năng lực phòng ngự thời khắc yếu đối nhất. Lại thêm cái này ám kình 10 phần ẩn nấp, rất có thể chú ý không đến, mà lại trực tiếp liếc về phía Tô Trần ngược bộ bị mấu chốt, đây là muốn một kích chí mạng à. Liền ngay cả cái kia hải tặc cũng là thấy choáng, nghĩ không ra trên thuyền này người vậy mà tự giết lẫn nhau. Bất quá chuyện này với hắn tới nói là vừa vặn, dù sao mục tiêu của hắn chính là giết người, về phần đến cùng là ai giết lại có cái gì quá lớn quan hệ đâu. Cho nên, cái kia hải tặc dứt khoát liền ngừng tay, chờ lấy nhìn nam tử mặc áo đen này giết Tô Trần. Bóng sói lục biến. Liền tại nam tử áo đen cái kia đạo ám kình sắp chạm tới Tô Trần thời điểm, Tô Trần đột nhiên khẽ quát một tiếng, tại lục đạo hư ảnh bị hóa đi ra lúc, chân thân của hắn cũng cùng này đồng thời tiến nhập không gian giới tử. Nam tử áo đen một chiêu này, tự nhiên là đánh vào một đạo hư ảnh bên trên, vô hụt. Nam tử áo đen trong mắt hung quang bùng cháy mạnh, lập tức xoay người đi nhìn mặt khác hư ảnh, lại phát hiện những hư ảnh này thật chỉ là hư ảnh, Tô Trần chân thân vậy mà không thấy. Không đợi nam tử mặc áo đen này biểu thị nghi hoặc, Tô Trần thân ảnh tại thời khắc này đột nhiên hiện thân đi ra, lại là tại nam tử áo đen sau lưng cách đó không xa. Ân. A. Nam tử áo đen cùng cái kia hải tặc đồng thời phát ra giật mình thanh âm, vừa rồi Tô Trần là hư không tiêu thất sau đó lại xuất hiện à. Bóng sói lục biến. Trên thực tế bóng sói lục biến chỉ là Tô Trần thả ra chướng nhãn pháp mà thôi, nhưng nam tử áo đen cùng hải tặc đồng loạt lựa chọn tin tưởng chướng nhãn pháp này, bởi vì bọn hắn rất khó tưởng tượng Tô Trần sẽ có được một cái có thể tùy thời trốn vào đi vào không gian giới tử. Bọn hắn chỉ là đơn thuần nghi hoặc, tiểu tử này thân pháp thật đúng là thật lợi hại, lại có thể tránh thoát phản hư cảnh tam trọng cường giả một kích. Cái này tìm vũ cảnh bắt trọng tiểu tử, liền có khó như vậy dễ sao? Nguyên lai trước đó sát thủ kia là ngươi. Tô Trần ánh mắt đặt ở nam tử áo đen kia trên thân, nam tử mặc áo đen này ở trên thuyền một mực yên lặng không nghe thấy, bởi vậy ai cũng không có hoài nghi đến trên đầu của hắn đi. Nhưng Tô Trần hay là để ý, cùng hải tặc đánh nhau thời điểm phân ra một bộ phận lực chú ý để phòng đánh lén, quả nhiên đối phương thừa cơ hội này đánh lén mình. Bất quá, Tô Trần cho tới bây giờ chưa thấy qua nam tử mặc áo đen này, giờ này khắc này cũng rất tò mò đến cùng là ai phái ra người này muốn giết mình. Sẽ là đại vương tử, Trắng Kình Phong Vương, Vương Đô thế lực khác. Coi như ngươi bây giờ biết là ta thì như thế nào, vẫn là phải chết. Nam tử áo đen kia thần sắc đờ đẫn nói ra, ngươi không nên đem người vô tội liên lụy vào. Tô Trần lắc đầu, hắn nói người vô tội tự nhiên không phải chỉ Hứa ra nhóm người kia, mà là cái kia hai cái vô tội mất mạng thuyền viên. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn báo thù cho bọn họ? Nam tử áo đen kia thân hình tung động, một trường hướng Tô Trần đánh tới, một trường này đại xảo bất công, vứt bỏ hết thể sức tưởng tượng, chỉ xông lấy Tô Trần yếu hại mà đến. Coi như ta không muốn vì bọn hắn báo thù, cũng làm theo có người khác muốn. Tô Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, a, là ai? Nam tử áo đen trong miệng nói, trong tay trưởng thế thế nhưng là không có chút nào ngừng tình thế. Là ta. Đột nhiên, hư lạnh một tiếng vang lên, chỉ gặp Lăng Kình thân ảnh rơi xuống, trên thân thể tản mát ra khí thế đáng sợ, hai mắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo đen, tràn đầy sát khí. Tại Lăng Kình nhìn chăm chú phía dưới, nam tử áo đen chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Mặc dù hắn cùng Lăng Kình một dạng cũng là phản hư cảnh tam trọng, nhưng hắn chỉ là cái sát thủ, am hiểu là đánh lén, mà Lăng Kình lại là phản hư cảnh tam trọng bên trong nhân tài kết xuất, am hiểu đối kháng chính diện. Nếu như hai người đối đầu lời nói, ai sẽ ăn thiệt thòi là liếc qua thấy ngay. Mà lại, nam tử áo đen cũng không giống Tô Trần một dạng tu luyện thể phách, đối mặt Lăng Kình loại này cận chiến hình cường giả, hắn vô cùng có khả năng tại cận thân chiến đấu bên trong bị vây sát. Cái này cũng trách hắn chính mình giết người trước đó không trước làm tốt bài tập, phải biết cái này Lăng Kình thống hận nhất chính là người khác giết hắn thuyền viên, một khi bị hắn bắt được, đây tuyệt đối là muốn đảo đối phương ra, an đối phương thịt. Mà lúc này đây, cùng Lăng Kình giao chiến cái kia ba tên hải tặc cũng là dính đi lên, tiếp tục đối với Lăng Kình phát động công kích. Lăng Kình một bên dùng một bàn tay đối kháng cái kia ba tên hải tặc, một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử áo đen, nói trước khi chết, có cái gì di ngôn, hiện tại bàn giao đi. Nam tử áo đen không có lên tiếng, đột nhiên, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo hắc quang, bắn ra. Về phần nó bay vụ phương hướng, cũng không phải là muốn công kích Lăng Kình, cũng không phải muốn kéo lên Tô Trần cùng một chỗ đệm lưng, mà là trực tiếp nhào về phía bong thuyền bên ngoài, muốn nhảy đến trong biển rộng đi. Hiển nhiên, nam tử áo đen là muốn đảm mệnh, tuy nói nơi này biển cả có không gian loạn lưu, còn có lam vụ, bất quá tốt xấu khoảng cách lục địa còn không tính xa đến quá mức, chỉ cần vận khí tốt, tốn 1-2 năm thời gian hay là có khả năng bơi qua về lục địa. Bất kể như thế nào, dù sao cũng so tại Lăng Kình trong tay đem mệnh đưa càng được rồi hơn. Còn muốn chạy, không có đơn giản như vậy. Lăng Kình hét lớn một tiếng, một tay nô ra hướng nam tử áo đen bắt tới. Xoay một tiếng, từ Lăng Kình lòng bàn tay tuôn ra đại đoàn chân nguyên, hóa thành chân nguyên cự trường, hướng phía nam tử áo đen bay vụt bóng lưng nhanh chóng chụp tới. A! Nam tử áo đen bị chân nguyên cự trường một thanh nắm, xương cốt lập tức bị bóp vang lên kẹt kẹt, trong miệng kìm lòng không được phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Tuy nói đồng dạng là phản hư cảnh tam trọng, nhưng song phương chiến lực chênh lệch thái thanh giảng, lại thêm nam tử áo đen chỉ muốn làm mệnh, căn bản không có chiến ý, kết quả càng thêm tùy tiện bị Lăng Kình bắt lại. Ăn chúng ta một chiêu. Cái kia ba tên hải tặc điên cuồng công kích Lăng Kình, Lăng Kình thì là lấy một tay khác chống đỡ. Đương nhiên, hắn bèn bèn dùng một bàn tay không cách nào hóa giải toàn bộ công kích, đã trúng rất nhiều chiêu, bất quá hắn thể phách cũng là thập phần cường đại, chỉ là khoe miệng tràn ra một chút máu tươi. Tại ba tên hải tặc hợp lực công kích phía dưới, hắn lại còn có thể bắt sống một tên phản hư cảnh tam trọng sát thủ, chiến lực đích thật là thập phần cường đại. Tha mạng a. Nam tử áo đen kia đau khổ cầu xin tha thứ, người của ngươi không phải ta giết, thật không phải là ta giết. Đánh rắm. Lăng Kình căn bản không tin, trong tay dùng sức siết chặt, nam tử áo đen cầu xin tha thứ thanh âm càng ngày càng nhỏ, rốt cục triệt để nghe không được, bị sống sờ sờ bóp chết. Chương 2103 gặp phải mãng bảy chương 2103 gặp phải mãng bảy gặp nam tử áo đen chết, Lăng Kình lúc này mới hừ lạnh một tiếng, buông lòng tay ra, cái kia chân nguyên đại thủ cũng là chậm rãi biến mất. Đúng là âm hồn bất tán hải tặc, hôm nay liền để lão tử đưa toàn bộ các ngươi xuống địa ngục. Lăng Kình sát tính cũng là bị kích thích, đứng ở nơi đó như là một tôn ma thần bình thường, tản ra sức uy hiếp mạnh mẽ. Các huynh đệ lên, giết. Cái kia đám hải tặc cũng là không ý kỵ tí nào, bọn hắn cũng là từ trong núi thây biển máu chiến đấu qua tới, ai sẽ ngại một trận chiến. Kiệt Kiệt, tiểu tử, hiện tại lại chỉ còn bên dưới chúng ta, để mạng lại. Cái kia phản hư cảnh nhị trọng hải tặc lại lần nữa để mắt tới Tô Trần, nhất định phải giết chết Tô Trần mới chịu bỏ qua. Tô Trần nên đón tiếp lấy, chỉ cần đối phương không phát động đại chiêu, lấy năng lực phòng ngự của hắn hoàn toàn có thể miễn cưỡng ăn phản hư cảnh nhị trọng công kích. Coi như vô ý thụ thương, trong tay hắn cũng có đan dược chữa thương. Cái kia phản hư cảnh nhị trọng hải tặc nhiều lần không cách nào đáp thủ, tức giận đến hoa hoa gọi. Hắn là một cái phản hư cảnh nhị trọng, vậy mà đối với một cái tìm vũ cảnh đánh lâu không xong, đây quả thực không có thiên lý. Một bên khác, trên thuyền hải tặc dần dần bị tiêu diệt, nhưng cùng lúc đó, trên thuyền thuyền viên cũng đã chết một chút. Cái này khiến Lăng Kình nổi giận đùng đùng, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình vậy mà từng khúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đón gió không ngừng bành trướng, cuối cùng hóa thân trở thành cao khoảng một trượng cự nhân. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp Lăng Kình toàn thân cao thấp, có 7 cái chiếu lấp lánh ấn ký, chính là ấn ký này cho hắn thân thể khổng lồ cung cấp lấy lực lượng. Thất tinh ấn ký. Hải tặc bên trong mấy cường giả không khỏi kinh hô, đây là Lăng gia một môn bí pháp, lấy hy sinh tuổi thọ làm đại giá, đổi lấy chiến lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nguyên bản Lăng Kình liền đã rất mạnh mẽ, hiện tại lại để thăng một cái tiểu cảnh giới chiến lực, tuyệt đối không ai có thể ở chính diện đem hắn đỡ được. Dù sao, thực lực này tăng lên là lấy thực sự thọ nguyên làm đại giá. Đối với võ giả tới nói, không có so thọ nguyên thứ càng quý giá. Tập đoàn đám hải tặc đều cho lão tử đi chết. Lăng Kình đại phát thần uy, thể hiện ra cường giả phong thái. Mà Tô Trần ở trong lòng đánh giá một chút, nếu là mình cùng cái này Lăng Kình chính diện giao phong lời nói, trừ phi trốn vào không gian giới tử, nếu không không có nửa điểm phần thắng. Dù sao cái này Lăng Kình bản thân liền là phản hư cảnh tam trọng, cái này thất tinh ấn ký bí pháp một xuất ra, càng là chiến lực trực tiếp tiêu thăng đến phản hư cảnh tứ trọng. Mà theo Lăng Kình chắc lần này uy, đám hải tặc lập tức rơi xuống hạ phong. Quả hương bổ kia lớn bàn tay mỗi lần vô ra ngoài, đều sẽ có mấy tên hải tặc thụ thương. Kín kẽ, kéo hô. Đám hải tặc rốt cuộc không chịu nổi, dự định rút lui. Trước đó bọn hắn có 50-60 người lên thuyền, có thể trải qua như thế một trận đánh nhau, chỉ còn không đến 20 người, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Mà càng mấu chốt chính là, tổn thất nhiều người như vậy, bọn hắn thế mà vẫn không có thể bắt được chiếc thuyền này. Các ngươi đừng mong thoát đi mà hay. Lăng Kình hét lớn một tiếng, chiến lược toàn bộ triển khai, quét ngang toàn bộ bong thuyền, không để cho bất kỳ một cái nào hải tặc có cơ hội đào tẩu. Bành! Ầm ầm. Ngay vào lúc này đợi, thân thuyền đột nhiên bỗng nhiên lắc một cái, như là địa chấn bình thường, cả chiếc thuyền kém chút lật rơi. Người trên thuyền đều là bước chân lảo đảo, nhao nhao ngừng chiến đấu, cùng lúc đó lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là tình huống như thế nào?
Không tốt. Lăng Kình cùng mấy tên hải tặc bên trong cường giả hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua đằng sau, đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, cái kia trong lúc khiếp sợ còn mang theo vài phần sợ hãi. Có thể làm cho bọn hắn đều lộ ra sợ hãi như vậy biểu lộ, cái kia tất nhiên là gặp khó lường đại nguy cơ. Tô Trần phát động tiên mục chi nhãn hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp xa xa trên biển, loáng thoáng có mảng lớn bóng đen ngay tại hướng bên này bơi tới, các loại tới gần liền phát hiện đó là lít nha lít nhít một đống thủy mãng, mỗi một đầu thủy mãng đều chỉ ít có dài mười mấy trượng, thân mãng so trưởng thành tráng hán eo còn lớn hơn, màu đen thân mãng bên trên có một vòng hoa văn màu trắng. Mà những này thủy mãng số lượng liền kinh khủng, khoảng chừng trên trăm đầu. Là vòng bạc nghiệt mãng. Một tên thuyền viên la thất thanh kêu lên.
Cái gì?
Người trên thuyền lập tức nhao nhao hít sâu một hơi. Cái này vòng bạc nghiệt mãng là phản hư cảnh sơ giai yêu thú, thuộc về quần cư loại, một tổ chí ít có trên trăm đầu phản hư cảnh sơ giai trưởng thành mãng. Thuyền bè nhỏ gặp được loại yêu thú này chỉ có con đường trốn. Có sát mặt người tái nhợt kêu lên.
Ầm ầm.
Thuyền lại là một trận đất rung núi chuyển giống như chấn động, sau đó đúng là hướng phía một bên nghiêng mà đi, mắt thấy là phải bị phá bỡ.
Hừ.
Lăng Kình thân hình nhảy lên, đối với thuyền một bên khác bong thuyền chính là trùng điệp đập mạnh xuống dưới, bình một tiếng, thuyền kịch liệt lắc lư không chỉ, bất quá cuối cùng là kết thúc khuynh đảo tình thế, bắt đầu trở về lẫn ra. Bất quá, Lăng Kình nhíu mày vẫn không có buông ra, sắc mặt âm trầm như nước, hắn biết xuất hiện loại tình huống này, tám thành là bởi vì đáy nước có một đầu vòng bạc nghiệt mãng ngay tại tắc quái, muốn đem thuyền đuổi lận. Bởi vì, võ giả nhân loại một khi tiến vào trong nước, như vậy chiến lực liền muốn giảm mất đi nhiều. Vòng bạc nghiệt mãng là đạt đến phản hư cảnh sơ giai yêu thú, điểm ấy linh trí khẳng định là có. Tô Trần ánh mắt nhìn chung quanh, chỉ gặp số lớn mãng bầy đã đem thuyền con của bọn họ vây quanh, bốn phía tất cả đều là dài mười mấy trượng cự mãng, mỗi đầu đều đạt tới phản hư cảnh sơ giai. Ngoài ra còn có một chút chưa lớn lên tiểu mãng ở ngoại vi, còn không có đạt tới phản hư cảnh, hiển nhiên còn chưa có tư cách gia nhập chiến đấu, muốn chờ những này đại mãng đem chiến đấu giải quyết, bọn chúng mới có thể tiến lên đây, nuốt võ giả huyết đục. Yêu thú trên người rất nhiều vật liệu đối với võ giả tới nói là vật đại bổ, nhưng tương đối, võ giả huyết đục đối với yêu thú tới nói, đồng dạng là làm chúng nó thèm nhỏ dãi mỹ thực. Bọn này yêu mãng hẳn là bởi vì vừa rồi bong thuyền đại chiến tử thương rất nhiều người, mùi máu tươi bay ra ngoài bị bọn chúng ngửi được, cho nên bọn chúng mới có thể nghĩ lại mà đến. Bởi như vậy, tình thế lập tức trở nên không gì sánh được nghiêm trọng.
Ầm ầm.
Lúc này, thuyền vẫn đang không ngừng lay động, dưới đáy thuyền đầu kia vòng bạc nghiệt mãng hiển nhiên không chịu bỏ qua, nhất định phải đem thuyền phá vỡ mới coi như thôi. Lần này, trên thuyền mặc kệ là thuyền viên, hành khách hay là hải tặc, hết thảy không còn dám nội đấu, đều là ăn ý nhau nhau chạy đến bong thuyền các ngõ ngách đứng đấy, tốt duy trì thuyền ổn định. Nếu như thuyền bạn nhất lật rơi lời nói, như vậy tất cả mọi người xong đời.
Phanh phanh,
phanh 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 phanh. Từ thuyền phía dưới đột nhiên truyền đến to lớn tiếng ồn, giống như tại gõ cái chiên bình thường, mà lại càng ngày càng dày đặc. Không xong, những xuất sinh này là muốn đem đáy thuyền cho đục xuyên, để cho thuyền chìm. Tất cả mọi người là thốt nhiên biến sắc. Nếu như lúc này có người dưới đáy nước lời nói, liền có thể nhìn thấy hơn 10 đầu đại mãng ngay tại dưới đáy thuyền, dùng cái đuôi đối với thân tàu một trận đệm, còn có dùng miệng phun ra từng đạo thủy đạn. Những thủy đạn này đụng một cái đến thân tàu cũng sẽ bạo tạc, cực lực phá hư thân tàu. Mà tại những này đại mãng càng phía dưới vị trí, thì là thình lình có một đầu chiều cao vượt qua trăm trượng siêu cự hình đại mãng, trên người hoa văn thậm chí đã bắt đầu nổi lên màu vàng. Chương 2104 Mãng Vương xuất hiện. Chương 2104 Mãng Vương xuất hiện. Đây là vòng bạc nghiệt mãng vương, tu vi của nó đã đạt tới phản hư cảnh trung giai, vượt qua mặt khác vòng bạc nghiệt mãng. Mà trước đó cũng chính là nó tại dưới đáy thuyền đuổi thân thuyền, muốn đem thân thuyền cho lật tung. Thân thuyền lay động kịch liệt lấy, thật giống như trên biển đột nhiên nhấc lên báo tố bình thường. Tại kịch liệt như thế chấn động phía dưới, một chút tìm vũ cảnh thuyền viên cùng hành khách đều bởi vì không kiên trì nổi mà ngã trái ngã phải, thậm chí từ bong thuyền trực tiếp tiến vào trong biển rộng. Nhưng là thực lực hơi mạnh người đều là như là dưới chân dài quá nam châm bình thường, áp sát vào trên thuyền, mặc cho thuyền làm sao lay động đều là không nhúc nhích tí nào. Chỉ là mặc dù như thế, vẻ mặt của mọi người lại là vẫn rất nghiêm túc, bởi vì mọi người đều biết bị điên cùng như vậy lung lay, thuyền này khẳng định không kiên trì được quá lâu. Không quan hệ, chúng ta đã ở chỗ này làm trễ nải không ít thời gian, nhiều nhất lại kiên trì 2 ngày, tiếp theo chiếc thuyền liền sẽ đi thuyền đến nơi đây. Đó là một chiếc thuyền lớn, có phản hư cảnh lục trọng cường giả tọa trấn. Lăng Kình mở miệng cho đám người động viên. Nếu là thật sự có phản hư cảnh lục trọng cương giả, vậy cái này bảy vòng bạc nghiệt mãng cũng liền không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, bọn hắn có thể kiên trì 2 ngày lâu như vậy sao? Thân tàu muốn phá. Một tên thuyền viên đột nhiên trên mặt sợ hãi hô.
Giang giác.
Liên tại hắn nói chuyện đồng thời, trong hai mọi người cũng đều là nghe được một tiếng vang dọn, đó là thuyền xương rồng đứt gãy thanh âm. Nghe được thanh âm này, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng không đợi bọn hắn nói cái gì, liền lại nghe một tiếng ầm vang, cả chiếc thuyền rốt cục giải thể, hóa thành mười mấy mảnh vụn. Đừng cho chính mình rớt xuống nước, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Kình lập tức lớn tiếng kêu lên. Đám người lập tức theo lời mà đi, đều đứng tại thuyền vỡ ra trên mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này mặc dù là mảnh vỡ, nhưng phiêu phù ở trên mặt nước cũng ít nhiều có chút sức nổi, kiên trì một đoạn thời gian vẫn là có thể. Đám hải tặc cũng là ngừng chiến đấu, chiếm cứ 3 khối thân tàu mảnh vỡ. Về phần bọn hắn chính mình cắt tới thuyền nhỏ, càng khiêng không được sóng gió, sớm đã bị vòng bạc nghiệt mãng bầy cho nghiền nát, triệt để không thể dùng.
Oeng!
Một đầu hình thể không nhỏ vòng bạc nghiệt mãng vọt ra khỏi mặt nước, một cái thần long bái vĩ, cái kia thô to hữu lực cái đuôi hướng phía một khối thân tàu trên mảnh vỡ người quét tới. Thật không may, Tô Trần ngay tại khối kia thân tàu trên mảnh vỡ. May mắn,
khối này thân tàu trên mảnh vỡ không chỉ có Tô Trần, còn có Lăng Kình. Lan. Lăng Kình rỗi ra nắm đấm to lớn, một quyền hung hăng nện ở đôi mãng bên trên. Phình một tiếng, cái kia đôi mãng lại là sinh sinh bị đánh phát nổ, hóa thành vô số máu thịt vụn, đau đến đầu kia vòng bạc nhiệt mãng không ngừng ở trên mặt biển và mèo, nhất thời nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mọi người ở đây đều là không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là Lăng gia Lăng Kình. Hô hô. Lại xuất hiện mấy đầu vòng bạc nhiệt mãng, đối với khối này thân tàu trên mảnh vỡ người phát khởi toàn diện tiến công. Bành bành bành. Vòng bạc nhiệt mãng phương thức công kích 10 phần đa dạng, có trực tiếp tạo động cái đuôi công kích, có miệng phun thủy đạn, cũng có tại dưới nước liều mạng ủi. Mà mục tiêu của bọn nó đều là giống nhau, chính là đem cái này đứng tại thân tàu này trên mảnh vỡ nhân loại đều muốn biện pháp lấy tới trong nước. Chỉ cần đem người lấy tới trong nước, sức chiến đấu liền sẽ giảm xuống rất nhiều, bọn hắn liền có thể tốn hao cái giá thấp nhất đem những người này biến thành thức ăn của mình. Lần này, không ai lên nội chiến, cũng không có một người có tư tâm, tất cả mọi người là toàn lực ứng phó, không dám có chút chủ quan, nếu không chính là cùng mình tính mệnh làm khó dễ. Tô Trần biết mình cũng phải ra một phần lực, không phải vậy nếu như rơi xuống biển lời nói, làm sao về trên bờ là cái vấn đề lớn. Ngay sau đó, Tô Trần cũng là lấy ra ứng long cùng, đối với vây quanh bọn hắn mãng bảy một trận đánh lén. Một trận loạn tiến xuống dưới, chỉ cần là phản hư cảnh nhất trọng trở xuống vòng bạc nhiệt mãng, hết thảy là bị miểu sát phần. Cho dù là phản hư cảnh nhất trọng trở lên, cũng là bị bắn không dám cận thân. Võ giả bình thường, đối địch khoảng cách cũng liền nhiều nhất tại một trượng đến ba trượng ở giữa, xa xa không có Tô Trần tầm bắn dài như vậy. Bởi vậy, nói đến giết chóc mãng bảy hiệu suất, tuyệt đối không ai có thể cùng Tô Trần so sánh. Lăng Kình gặp Tô Trần hiệu suất chém giết cao như vậy, dứt khoát chỉ thủ không công, chỉ là bảo hộ lấy khối này thân tàu mảnh vỡ, để Tô Trần có thể thỏa thích chuyển vận. Hiu 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 hiu. Một mũi tên tiếp một tiễn, đối với mãng bảy tạo thành to lớn sát thương. Bành. Mặt nước đột nhiên nổ tung, chui ra một đầu so phổ thông vòng bạc nhiệt mãng lớn cự mãng, trên người hoa văn thỉnh lình hiện ra màu vàng. Là vòng bạc nhiệt mãng mãng vương. Lăng Kình lập tức sắc mặt biến. Hoa. Mãng vương vừa xuất hiện, liền miệng phun thủy đạn, hướng phía Lăng Kình bắn tới. Mà nước này đạn tốc độ, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Tô Trần cung tiễn. Một cái chớp mắt trước đó mãng vương miệng vừa mới mở ra, sau một khắc cái kia thủy đạn liền bay đến Lăng Kình trước mặt. Đúng. Lăng Kình dùng hết lực lượng toàn thân đánh qua, ầm ầm một tiếng, một quyền đập vào cái kia thủy đạn bên trên. Sau một khắc, cả người hắn bị thủy đạn lực lượng trực tiếp văng bay ra ngoài, thẳng tắp bay ra mấy chục trượng khoảng cách, lúc này mới bịch một tiếng đã rơi vào trong biển. Tất cả mọi người là thần sắc hãi nhiên, chẳng lẽ lần này bọn hắn thật muốn toàn quân bị diệt tại mãng quần khẩu bên trong a? Bành. Sau một khắc, một bóng người từ trong biển vọt ra khỏi mặt nước, chính là Lăng Kình. Chỉ gặp hắn hai chân như bay, ở trên mặt biển một đường chạy vội tới, tạo thành một đạo đầu sóng. Mà tại hắn trên trán thì là có mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống. Trong biển này có kinh khủng không gian loạn lưu, muốn đối kháng không gian loạn lưu lực lượng liền muốn tiêu hao đại lượng chân nguyên. Bởi vậy, dù là chỉ là ngắn như vậy ngắn mấy chục trượng khoảng cách, một đường lơ lửng đi tới, cũng là để Lăng Kình bỏ ra cái giá cực lớn. Không có cách nào, nếu là một khi chìm vào đáy biển lời nói, vậy liền cơ bản mất mạng. Lập tức, từ mãng bảy bên trong bay ra hơn 10 đầu vòng bạc nhiệt mãng tiến đến đánh lén Lăng Kình. Bất quá bây giờ Lăng Kình chiến lược thế nhưng là tương đương với phản hư cảnh tứ trọng, đấm ra một quyền liền có thể để một đầu vòng bạc nhiệt mãng chí ít trọng thương, trong lúc nhất thời huyết vụ đầy trời bay tán loạn. Cái kia mãng vương thấy thế cũng là giận dữ, thân hình như điện xạ đi, trong nháy mắt đã đi tới Lăng Kình phía trước cách đó không xa, đầu chăn cao cao giơ lên, liền muốn tái phát bắn một viên thủy đạn. Đi. Lúc này, Tô Trần nắm lấy cơ hội một tiện bắn ra, liếc về phía chính là mãng vương toàn thân cao thấp yếu ớt nhất địa phương, ánh mắt. Một tiễn này thời cơ, có thể nói là vừa vặn, liền ngay cả mãng vương cũng không dám miễn cưỡng ăn một tiễn này. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ công kích Lăng Kình, trước một cái vây đuôi đem một tiễn này cho quất bay. Chỉ là, mặc dù một tiễn này bị nó tát bay, nhưng Lăng Kình cũng thừa cơ hội này, đạt được thở dốc công phu, quay người rơi xuống một khối thuyền nhỏ trên mảnh vỡ. Thuyền nhỏ này mảnh vỡ thực sự quá nhỏ, chỉ có một tấm ván gỗ, nhưng cuối cùng như vậy, cũng là cho Lăng Kình cơ hội thở dốc, đạp ở trên ván gỗ, thuận đầu sóng khẽ phồng trầm xuống. Mà cái kia mãng vương thì là giận dữ, đột nhiên quay đầu, hai cái đèn lồng lớn nhỏ hoàng trừng trừng con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, trong mắt tản mát ra vô tận thị huyết cùng hàn ý. Chương 2105 nhìn xem ngươi chết như thế nào. Chương 2105 nhìn xem ngươi chết như thế nào. Cái này một chằm chằm làm cho Tô Trần chung quanh những người khác đều là không chịu được lông tơ đứng thẳng, toàn thân run rẩy. Đều do tiểu tử này đưa tới mãng vương chú ý, đem hắn đẩy tới biển đi, chớ liên lụy chúng ta. Chung quanh lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao, đó là cùng Tô Trần đứng tại cùng một khối thân tàu trên mảnh vỡ mấy người. Giờ phút này bọn hắn cũng mặc kệ Tô Trần có phải hay không bởi vì cứu Lăng Kình mà bị mãng vương để mắt tới, đây đầu đều là nghĩ đến Tô Trần không cần liên lụy bọn hắn. Dưới mắt mãng xà này vương hiện nhưng để mắt tới Tô Trần, nếu như nhào lên lời nói, vậy bọn hắn trên mảnh vụ này người đều phải ngã nấm mốc. Nhưng chỉ cần đem Tô Trần một người cho đẩy tới biển, như vậy bọn hắn những người khác chí ít còn có thể lại cầu thả một hồi. Chỉ cần cầu thả còn sống liền sẽ có hy vọng, chống đến tiếp theo chiếc cỡ lớn thuyền đến, bọn hắn liền có thể được cứu. Tại sao là ta xuống dưới, không phải là các ngươi xuống dưới? Tô Trần lông mày có chút dương lên, mấy người này thật sự là không có thuốc nào cứu được, đến lúc nào rồi còn tại nội chiến, muốn cho chúng ta xuống dưới. Nghĩ hay lắm, chúng ta đưa ngươi xuống dưới. Mấy người đồng thời động thủ, nói làm liền làm, muốn đem Tô Trần đẩy tới biển đi. Mấy người này đều là phản hư cảnh nhất trọng cùng nhị trọng, liên thủ xuất kích, uy lực tự nhiên kinh người. Bành! Liên thủ tề bên phía dưới, Tô Trần quả nhiên bị đẩy rơi khỏi khối kia thân tàu mảnh vỡ, bịch một tiếng rơi vào trong biển. Ha ha ha, còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào, thì ra là thế không chịu nổi một kích. Tiểu tử, ngươi tiện mệnh một đầu, chết không có gì đáng tiếc, chớ liên lụy chúng ta là được rồi. Mấy võ giả kia nhìn thấy Tô Trần rơi biển, đều là trong lòng bùng lòng, đồng thời lên tiếng cười nhạo nói. Bất quá bọn hắn cũng không thể nhẹ nhõm bao lâu, bởi vì vòng bạc nhiệt mãng bầy lại lần nữa hướng phía bọn hắn phát khởi mãnh liệt thế công. Trong lúc nhất thời, vùng biển này lại lần nữa là tiếng hô giết rung trời. Đừng nhìn song phương giao chiến số lượng cũng không tính là đặc biệt nhiều, nhưng trong đó có thật nhiều phản hư cảnh tồn tại, đạt đến phản hư cảnh cá thể, thể nội có thể nói là ngưng tụ thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, liền ngay cả chạy tới trong biển huyết dịch đều ẩn chứa năng lượng to lớn. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, cho nên hấp dẫn tới rất nhiều sinh linh càng mạnh mẽ hơn. Một đầu bằng phẳng cá lớn đột nhiên từ đáy nước toát ra, con cá này diện tích cơ hồ có một hòn đảo nhỏ lớn như vậy, tốc độ nhanh vô cùng, miệng rộng mở ra lấy, tại từ đáy nước trồi lên trong quá trình, liền có chí ít mười mấy đầu vòng bạc nhiệt mãng bị nó nuốt vào trong miệng. Cái này lại là một đầu phản hư cảnh cao giai đáng sợ yêu thú. Lần này, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, mà trước mặt mọi người người kịp phản ứng, phản hư cảnh cao giai yêu thú thật xuất hiện đằng sau, lập tức mỗi một cái đều là vội vàng bạch lên thân tàu mảnh vỡ, trốn nhanh chóng. Không riêng gì đám người, cái kia vòng bạc nhiệt mãng bầy đồng dạng cũng là mất mạng chạy trốn, đồng dạng là phản hư cảnh trung kỳ, nhưng này mãng vương chỉ là vừa nhập phản hư cảnh trung kỳ mà thôi, cái này cá lớn lại là đã đến phản hư cảnh trung kỳ đỉnh phong, cả hai chiến lực căn bản không thể so sánh nổi. Vừa mới còn uy phong không gì sánh được mãng vương, tại cái này cá lớn trước mặt, đơn giản như là biến thành cá trạch bình thường, bị đuổi vô cùng chật vật. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở ở giữa, mãng vương liền bị cá lớn đuổi kịp, ngắn ngủi sau khi chiến đấu, nó bị cá lớn cắn một cái đoạn, sau đó nuốt vào trong bụng. Mà cá lớn kia, tựa hồ còn không có nếm qua nghiện, lại thay đổi phương hướng giết trở lại đến. Cái này cá lớn thế nhưng là không chút nào kén ăn, võ giả nhân loại nó cũng ăn, vòng bạc nhiệt mãng nó cũng không buông tha. Tàn phá bừa bãi một trận đằng sau, lúc này mới hài lòng bãi động cái đuôi trở lại trong biển. Không thể không nói, tình thế này thật sự là thay đổi trong nháy mắt. Trước đó mãng vương cùng mãng bầy một bộ tình thế rào rạt bộ dáng, nhưng chỉ bất quá là thời gian một cái nháy mắt, mãng vương bị ăn, mãng bầy cũng là thất linh bất lạc, may mắn còn sống sót vòng bạc nhiệt mãng không cao hơn 10 đầu, đơn giản không thể dùng nguyên khí đại thương để hình dung, mà là toàn bộ quần thể cơ hồ bị phá hủy. Bất quá, võ giả nhân loại bên này cũng không khá hơn chút nào. Hải tặc toàn quân bị diệt, vẻn vẹn chỉ chạy đi lẻ tẻ không có thành tựu 2-3 cái. Về phần nguyên bản người trên thuyền, Lăng Kình may mắn còn sống sót, nhưng tất cả thuyền viên đều đã chết. Hành khách bên trong, may mắn còn sống sót cũng chỉ có 6 người, tăng thêm Lăng Kình mới 7 người. 7 người này đều ngồi ở một khối thân tàu trên mảnh vỡ, cách xa chiến đấu khu vực, mỗi người trong mắt đều là nói không rõ nặng nề. A. Đột nhiên, Lăng Kình nhìn về hướng hậu phương, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, nơi xa lại có một khối thân tàu mảnh vỡ hướng phía phương hướng của bọn hắn bé tới, trên mảnh vỡ đứng đấy một người, Tô Trần. Những người khác cũng là thuận Lăng Kình ánh mắt nhìn, từng cái chẳng lẽ lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Tiểu tử này là giết không chết quái vật sao? Đều rơi vào trong biển, theo lý tới nói sớm hẳn là bị mãng bầy vây công xé nát, nhưng bây giờ tại sao lại lông tóc không hao tổn xuất hiện? Các vị, đã lâu không gặp. Tô Trần thong dong cười nói, một bên vạch lên mái chèo hướng bọn họ bên này đuổi đi theo. Trên thân những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương, nhưng nhìn thấy Tô Trần cái kia ung dung không đội bộ dáng, đều là có loại cảm giác sắp phát điên. Mọi người đồng dạng là ở trên biển tao ngộ yêu thú, làm sao vẹn vẹn liền ngươi thật giống như là khách du lịch đồng dạng. Tiểu huynh đệ, ngươi thế mà không có việc gì, rất tốt. Duy chỉ có Lăng Kình cười to lên, thực vì Tô Trần cảm thấy cao hứng. Dù sao trước đó Tô Trần cứu được hắn, hơn nữa còn bắn giết không ít vòng bạc nhiệt mãng, xem như cho hắn tuyển viên báo thủ, cho nên Lăng Kình đối với Tô Trần ấn tượng, thế nhưng là so với những người khác phải tốt hơn nhiều. Tô Trần ánh mắt đảo qua may mắn còn sống sót 7 người, phát hiện trong đó có 2 người hắn rất quen thuộc, bởi vì vừa rồi banh hắn xuống biển người trong liền có 2 người kia, nghĩ không ra 2 người kia còn may mắn còn sống. 2 người kia, bên trong một cái dáng người thấp bé, một cái khác là đầu trọc, 2 người hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tô Trần có thể từ trong biển trở về từ coi chết, giờ phút này đều là mang theo một tia cười lạnh nhìn xem Tô Trần. Tô Trần trong mắt cũng là lộ ra một hơi khí lạnh, hắn cũng không phải sẽ lấy ơn báo oán người, nếu đối phương đã từng đem hắn đánh xuống biển, vậy liền nhất định phải trả giá đắt. "Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì?" Cái kia đầu chọc võ giả dẫn đầu không giữ được bình tĩnh, nói thật, hiện tại hắn cũng lười cùng Tô Trần trang mô tác dạng. Chủ yếu là, hiện tại tình huống này, bọn hắn còn có thể hay không còn sống trở lại lục địa, thật là một tần số. Bởi vì thuyền đã triệt để hư hại, bằng bọn hắn bây giờ tại thuyền trên mảnh vỡ kiên trì, vạn nhất gặp lại cái gì yêu thú cường đại lời nói, khả năng bọn hắn liền muốn táng thân biển rộng. Dưới loại tình huống này, đương nhiên không cần thiết giả bộ cái gì, có ân oán gì, dứt khoát trực tiếp bên trên chính là: "Ta nhìn ngươi chết như thế nào?" Tô Trần thản nhiên nói, sau đó cũng không còn nói nhảm, trực tiếp tế lên ứng long cùng, nhắm chuẩn cái kia đầu chọc võ giả. Cái kia đầu chọc võ giả lập tức biến sắc, tu vi của hắn là phản hư cảnh nhất trọng, giờ phút này đối mặt Tô Trần một tiễn này đúng là không có nắm chắc có thể đo lấy. Chủ yếu là hoàn cảnh nơi này không thích hợp hắn gián tiếp xê dịch, bởi vì tất cả mọi người chen tại cùng một cái thân tàu trên mảnh vỡ, không gian quá nhỏ. Chương 2106 trên biển phiêu lưu, chương 2106 trên biển phiêu lưu, mà nếu như nhảy xuống biển lời nói, phong hiểm càng lớn hơn, vạn nhất lực lượng hao hết bị không gian loạn lưu cuốn đi, vậy liền xong đời. Cái này đầu chọc võ giả cũng là thông minh, thân thể co rụt lại, trực tiếp co lại đến bên cạnh một cái không quan hệ võ giả sau lưng, rõ ràng muốn đem đối phương coi như tấm mục. Võ giả kia tự nhiên cũng không muốn, chính mình cùng việc này căn bản không có quan hệ, dựa vào cái gì bị cuốn tiến đến. Ngay sau đó quát, cút ngay. Yên tâm đi, hắn cùng ngươi không oán không cừu, sẽ không bắn ngươi. Cái kia đầu chọc võ giả cũng là nuốt ở phía sau, mặt dạn mày dày nói ra.
Hừ, mặt cũng không cần. Lăng Kình hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay chộp một cái, đem tên kia không quan hệ võ giả bắt được bên cạnh mình, sau đó đem cái kia đầu chọc võ giả ngăn trở, không để cho hắn nhích lại gần mình. Đầu chọc võ giả không khỏi đổi sắc mặt, hiện tại hắn lại trở thành Tô Trần nhắm chuẩn cái địa. Lăng đại nhân, ta thế nhưng là ngươi hành khách, ngươi thu thuyền của ta phi a, có nghĩa vụ bảo hộ ta. Cái kia đầu chọc võ giả đội vàng hô, thuyền đều đã hủy, cũng không quan trọng hành khách không hành khách. Lăng Kình lắc đầu, đạo, chờ trở lại lục địa, ta tự nhiên sẽ lui thuyền phí cho các ngươi.
Không không không. Cái kia đầu chọc võ giả đội vàng quát tay, chỉ vào dưới chân thân tàu mảnh vỡ đạo, chúng ta bây giờ không phải là tại trên thuyền của ngươi sao? Dù là chỉ là một mảnh vụ, đó cũng là ở trên thuyền, ngươi làm thuyền trưởng, là có nghĩa vụ cam đoan an toàn của chúng ta. Lời này hoặc nhiều hoặc ít có chút cưỡng từ đoạt lý, bất quá Lăng Kình lại là hết lần này tới lần khác dính chiêu này, không khỏi lộ ra vẻ do dự.
Tiểu huynh đệ, ngươi trước không nên động thủ.
Lăng Kình đối với Tô Trần Phương hướng nói ra.
Ha 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 ha, cái kia đầu chọc võ giả cất tiếng cười to, đắc ý cực kỳ. Chỉ cần Lăng Kình có thể bảo hộ hắn, hắn vừa lại không cần sợ sệt Tô Trần uy hiếp đâu. Chỉ là, sau một khắc, để cho người ta không tưởng tượng được một màn phát sinh. Chỉ gặp Lăng Kình đối với Tô Trần nói dứt lời sau, đột nhiên xoay người lại, bắt lại cái kia đầu chọc võ giả cổ. Lăng Kình trên người bây giờ thất tinh ấn ký hiệu quả đã biến mất, nhưng vẫn là phản hư cảnh tam trọng thực lực, vừa ra tay này, căn bản cũng không phải là đầu chọc võ giả có thể ngăn cản. Rắc, đầu chọc võ giả trong miệng tiếng cười im bặt mà dừng, cả người giống như một cái bị bóp lấy cổ con vịt bình thường, hai mắt đột xuất, mặt trướng thành gan heo chi sắc, cả người bị nâng tại giữa không trung khoa tay múa chân, muốn dậy khỏi thân, nhưng căn bản là không có cách làm đến. Mặc dù ta là có bảo hộ các ngươi an toàn nghĩa vụ, bất quá các ngươi trước đó cố ý đem những người khác đánh xuống biển, việc này cũng không có dễ dàng như vậy coi như xong. Lăng Kình vừa nói, một bên duỗi ra một tay khác, đem một cái khác thấp bé võ giả cũng là cùng nhau tóm lấy, đây chính là trước đó đẩy Tô Trần xuống biển hai người. Chờ trở lại trên lục địa đằng sau, ta sẽ không bỏ qua hai người các ngươi. Lăng Kình lạnh lùng nói ra, sau đó đem hai người này ném qua một bên. Hai người này đều là đầy người mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy giống như tại trước quỷ môn quan đi một vòng bình thường. Hai người đều là cúi đầu, nội tâm không biết xoay lên cái gì suy nghĩ. Một khối thân tàu mảnh vỡ chở bảy người, một khối khác thân tàu mảnh vỡ thì là chở Tô Trần một người, liền như là hai thuyền lá bình thường, phiêu lưu tại trong biển rộng. Hiện tại bọn hắn mục tiêu là cố gắng trở lại lúc đầu đường thuyền phía trên. Cứ như vậy, đợi đến tiếp theo chiếc thuyền lớn tới thời điểm, liền sẽ đụng phải bọn hắn liền có thể được cứu. Từ Hắc Thủy Mã Đầu xuất phát thuyền cơ bản đều là lang gia, cho nên chỉ cần có thể đụng phải tiếp theo chiếc thuyền lớn, là nhất định có thể được cứu vớt. Nhưng hết lần này tới lần khác thật vừa đúng lúc, tại bọn hắn phiêu lưu không đến bao lâu đằng sau, liền gặp sóng to gió lớn, đem bọn hắn một trận mánh liệt tuổi, thổi đến đầu góc choáng váng. Đợi đến sóng gió bình tĩnh đằng sau, Lăng Kình xuất ra la bàn trang một cái nhìn, mới phát hiện bọn hắn khoảng cách lúc đầu đường thuyền đã chệch hướng đến phi thường xa. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể cố gắng mái chèo, tranh thủ sớm một chút trở lại lúc đầu đường thuyền. Cứ như vậy, màn đêm dần dần giáng lâm. Tất cả mọi người là thay nhau nghỉ ngơi, thay nhau mái chèo. Nhưng lúc nghỉ ngơi, cái nào cũng không dám chân chính nghỉ ngơi, đều muốn phân thần tùy thời cảnh giác, dù sao người chung quanh đều không thể tin, ai có thể dự liệu được sẽ phát sinh cái gì đâu. Ngược lại là Tô Trần thoải mái hơn một chút, mặc dù hắn chỗ thân tàu trên mảnh bơi chỉ có một mình hắn, nhưng cũng bởi vậy ngăn chặn ngươi lừa ta gạt, hắn chỉ cần mái chèo là được, mặc dù thể lực bên trên tiêu hao thêm một chút, nhưng ít ra không mỏi lòng. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Ngày thứ hai rạng sáng, một vòng mặt trời đỏ từ mặt biển dâng lên, đặc biệt mỹ lệ. Mau nhìn, phương hướng kia giống như có một chiếc thuyền. Một tên võ giả chỉ về đằng trước nói ra, đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp xác thực có một điểm đèn phiêu phù ở trên mặt biển, điểm đen càng lúc càng lớn, tỏ rõ lấy đám người khoảng cách nó là càng ngày càng gần. Coi chừng chút, khả năng lại là hải tặc. Lăng Kình thần sắc lại là cũng không nhẹ nhõm, mở miệng nhắc nhở. Hắn sẽ làm ra loại phán đoán này, cũng là căn cứ vào nơi này chạy hướng nguyên bản tuyến đường đã phi thường xa, từ trên lý luận tới nói lăng gia thuyền là không thể nào xuất hiện ở nơi này, như vậy chỉ có hai loại khả năng tính phi thường lớn, một là từ mặt khác bến tàu xuất phát thuyền, hai là hải tặc thuyền. Đây không phải là thuyền. Tô Trần phát động thiên mục chi nhãn, nhìn ra ngoài một hồi đằng sau nói ra, đó là một tòa đảo. Sở dĩ bị bọn hắn nhìn thành là thuyền, đó là bởi vì hòn đảo kia cách bọn họ còn quá xa, chỉ có thể nhìn ra một cái chấm đen nhỏ, cho nên giống thuyền. Là một tòa đảo. Quá tốt rồi. Tất cả mọi người là mừng rỡ, nếu như có thể lên tới một tòa đảo lời nói, bọn hắn liền có thể hào hào chỉnh đốn một phen. Chí ít có thể lấy làm mấy cái tốt một chút mái chèo gió êm dịu bượm, làm không tốt còn có thể làm chiếc thuyền. Nghĩ như vậy, mọi người sức mạnh cũng liền đủ, đều là tinh thần gấp trăm lần mái chèo, hướng phía chấm đen nhỏ kia phương hướng tiến lên. Các loại đi một đoạn thời gian, bọn hắn rốt cục cũng có thể nhìn ra cái kia đích thật là một tòa đảo. Mà lại, tòa đảo này nhìn qua còn không nhỏ. Cái này khiến đến đám người nội tâm cũng đều là âm thầm kinh ngạc, cái này Tô Trần nhãn lực, làm sao lại tốt như vậy? Lại là vẽ một thời gian thật dài, bọn hắn rốt cục đã tới tòa đảo này, lên bờ. Khi hai chân chân chính tiếp xúc đến trên đảo lục địa lúc, tất cả mọi người là cảm thấy một trận an tâm, thậm chí cảm động đến nhanh khóc. Bất quá, bọn hắn không có thời gian nghỉ ngơi, Lăng Kình lập tức tuyên bố, muốn làm mới mái chèo gió êm dịu bượm, tất cả mọi người chia ra đi tìm vật liệu, nếu có làm thuyền vật liệu, vậy thì càng tốt hơn. Tìm vật liệu hết thảy thời gian một ngày sau đó, tất cả mọi người trở lại cái này đăng nhập chi địa đến tập hợp. Lăng Kình tuyên bố xong đằng sau,
liền đem hai khối thân tàu mảnh vỡ đều thu vào, miễn cho có người đem thân tàu mảnh vỡ vụn trộm bẽ đi, đem những người khác lưu tại ở trên đảo. Thân tàu này mảnh vỡ cũng chỉ có đặt ở Lăng Kình nơi đó mới có thể làm người tin phục, dù sao hắn là thuyền trưởng, thực lực lại mạnh nhất. Nếu không, vô luận đặt ở ai nơi đó, những người khác sẽ không an tâm. Chương 2107 thổ dân cư dân. Lăng Kình bắt đầu phân phối lên đội ngũ đến, hắn muốn đem tất cả mọi người chia hai nhóm, chia ra hành động. Chương 2107 thổ dân cư dân. Lăng Kình bắt đầu phân phối lên đội ngũ đến, hắn muốn đem tất cả mọi người chia hai nhóm, chia ra hành động. Cái kia đầu chọc võ giả cùng thấp bé võ giả lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, bọn hắn tại bị Lăng Kình uy hiếp sẽ không bỏ qua bọn hắn đằng sau, liền đã tự động kết thành đồng minh. Mà bây giờ muốn chia ra hành động, đúng là bọn họ cơ hội tốt nhất, có thể thừa cơ diệt trừ Tô Trần. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn tính toán rất nhanh liền ngâm nước nóng, bởi vì Lăng Kình đem Tô Trần phân tại cùng mình một tổ, mà đem hai bọn họ người phân đến mặt khác một tổ. Hai người này đều là tiếc đuối không gì sánh được, thầm hận Tô Trần vận khí tốt. Nhưng bọn hắn không biết là, thời khắc này Tô Trần cũng thật đáng tiếc. Hòn đảo này từ trước mắt đến xem, là một tòa hoang đảo, diện tích không nhỏ, hiện lên hẹp dài trạng. Mà bọn hắn đang nhập vị trí, chính là hòn đảo không sai biệt lắm vị trí giữa, cho nên bọn hắn liền chia làm hai nhóm, một nhóm người hướng đông, một nhóm người hướng tây. Ở trên đảo rừng rậm dày đặc, từng cây cây chí ít có cao trăm trượng, lá cây nồng đậm, đi ở trong đó cơ hồ không có ánh nắng phong xuống đến, có vẻ hơi âm trầm. Trong chi đội ngũ này, trừ Lăng Kình, Tô Trần bên ngoài còn có ngoài hai người kia cùng Tô Trần đều không có cái gì ân oán, trên đường đi tất cả mọi người rất trầm mặc. Cũng không biết tại âm u trong rừng rậm đi được bao lâu, đột nhiên, phía trước lại là sáng tỏ thông suốt, xuất hiện ánh mặt trời chói mắt. Mà cùng lúc đó, bốn người nhìn thấy một màn trước mắt, cũng đều là kinh ngạc há to miệng. Bởi vì, bọn hắn vậy mà nhìn thấy, ở phía trước xuất hiện một cái cường đại vô cùng hố sâu. Cái hố này không chỉ có lớn đến khủng khiếp, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hòn đảo 1/3 diện tích, mà lại càng là sâu đáng sợ, căn bản nhìn không thấy đáy. Kỳ quái nhất chính là vách hố là hoàn toàn thẳng đứng, thật giống như có người cầm một cây to lớn vô cùng cây gậy ở chỗ này rộng một chút, xử thành một cái hố sâu. Cái này hố xuất hiện cũng quá đột ngột, bọn hắn chân trước còn tại trong rừng rậm, chân sau liền xuất hiện dạng này một cái hố to, nếu như không chú ý, thật dễ dàng rơi xuống. Tại trong vùng biển này trên hòn đảo, xuất hiện như thế một cái hố sâu, rất khó nói bên trong có rảnh hay không ở giữa loạn lưu. Nếu như có, vậy thì thật là mãi mãi cũng không ra được. Mấy người nghĩ tới đây đều cả người toát mồ hôi lạnh, đứng tại đó hố to bên cạnh đưa đầu nhìn một chút, cũng không nhìn thấy phía dưới đến tột cùng là cái gì. Lăng lão bản, hòn đảo này ngươi nghe nói qua sao? Tô Trần hỏi. Không có. Lăng Kình lắc đầu, nói ra, mặc dù Lăng gia ở trên biển có rất nhiều thuyền, bất quá trước kia thật đúng là không biết có như thế một hòn đảo tồn tại. Nghe được Lăng Kình trả lời, hai người khác đều trầm mặc. Ngay cả Lăng gia cũng không biết hòn đảo này tồn tại, đủ để thấy hòn đảo này đến cỡ nào thần bí. Tô Trần động thủ chém đứt một cái cây, đem cây nửa bộ phận trên ném vào trong hố sâu. Sau đó, thật lâu không có nghe được rơi xuống nước thanh âm truyền đến, cây này phảng phất bị ném vào như lô đen, không còn có tin tức. Phía dưới này không phải nước biển. Tô Trần đạo, mà mấy người khác cũng là gật đầu đồng ý nếu như trong hố sâu này là nước biển lời nói, như vậy cây ném vào hẳn là có thể nghe được rơi xuống nước thanh âm. Không có nghe được thanh âm, đã nói lên bên trong không phải nước biển. Lời như vậy, hố sâu này đến cùng là thế nào hình thành, thông hướng chỗ nào, liền càng thêm khả nghi. Có người hướng tới bên này. Lăng Kình đột nhiên nói ra, sau đó mấy người đều lập tức bày ra phòng ngự tư thế. Soạn. Từ trong rừng rậm đi tới ba người. Ba người này khuôn mặt lạ lẫm, cũng không phải là cùng bọn hắn cùng nhau một đội khác người. Giờ này khắc này, ba người này cũng là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Trần bọn hắn. Không thể nào, thế mà thật sự có khách nhân lên đảo. Qua nửa ngày, một người trong đó mới dùng giật mình ngữ khí nói ra. Nghe vậy, Lăng Kình bọn hắn cũng là không khỏi trao đổi một ánh mắt, chẳng lẽ nói trên đảo này nhưng thật ra là có thổ dân. Dưới mắt, đối mặt ba người này cũng không biết đối phương nội tình, Lăng Kình nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói ba vị bằng hữu, chúng ta tao ngộ hai nạn trên biển, phiêu lưu đến nơi đây, không biết nơi này kêu cái gì. Tòa đảo này không có danh tự, chúng ta gọi nó Hắc Độc đảo. Ba người một người trong đó mở miệng nói ra, cũng đưa tay chỉ trước mặt hố sâu, bởi vì cái này hố giống một cái lỗ đen mở dạng, cho nên chúng ta cứ như vậy đều. Đúng rồi, ta gọi Hách Nhị, đây là huynh đệ của ta Hách Ngũ cùng Hách Thất. Người kia lại ngay sau đó tự giới thiệu mình. Gặp qua ba vị, Lăng Kình ôm quyền hành lễ, sau đó báo lên tên của mình, Tô Trần bọn hắn cũng là nhao nhao báo ra danh tự. Ha ha, người tới là khách, chúng ta Hắc Động đảo cũng có thời gian rất lâu chưa từng tới người. Không cần lo lắng, chúng ta đều là thế thế đại đại ở tại nơi này cái trên đảo, đã với bên ngoài thế giới không có hứng thú, cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Hách Nhị nói, mà thông qua hắn giới thiệu, đám người cũng rốt cuộc minh bạch, lô đen này đảo thổ dân, tổ thượng cũng là tai nạn trên biển phiêu lưu tới người, tại trên đảo này mọc dễ, liền không muốn lại rời đi. Lô đen này, chúng ta đều truyền thuyết là một cái địa tâm động, có thể thông đến đại địa trung tâm. Hách Nhị vừa cười vừa nói, tốt, các vị, khó được đi vào chúng ta nơi này, xin mời tới trước trong thôn trang nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta nhìn xem có thể hay không giúp các ngươi làm một chiếc thuyền mới, sau đó đưa các ngươi rời đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xin mời các vị sau khi trở về không cần tiết lộ chúng ta hòn đảo chỗ, bởi vì chúng ta đã thành thói quen cuộc sống yên tĩnh, không hy vọng có quá nhiều người quấy rầy. Hách Nhị nói bổ sung, chúng ta còn có 4 cái đồng bạn Lăng Kình còn không có quên chính mình thân là thuyền trưởng trách nhiệm. Hôm nay chúng ta thôn có mấy nhóm người ở bên ngoài tuần tra, bọn hắn nhất định có thể đụng tới người tuần tra, một hồi cũng sẽ bị mang về thôn, các ngươi không cần phải gấp. Hách Nhị nói ra. Lăng Kình nghe vậy, lúc này mới nhẹ gật đầu, lại dùng ánh mắt hỏi thăm mấy người khác ý kiến. Hai người khác tự nhiên là 100 nguyện ý, có thể đến trong thôn nghỉ ngơi, đối phương còn nói có thể giúp bọn hắn chế tác tuyển mới, cớ sao mà không làm. Nhìn mấy người này bộ dáng rất thuần phát, hẳn là cũng không giống như là có ý khác người. Về phần Tô Trần thì càng không quan trọng, vừa bọn hắn cũng rất tò mò cái lô đen này rốt cuộc là thứ gì, đến cùng có thể hay không giống đối phương nói như vậy thông hướng địa tâm. Ngay sau đó, bọn hắn liền theo Hách Nhị bọn người hướng thôn trang phương hướng đi đến. Đi ước chừng nửa giờ, bọn hắn mới nhìn đến một cái sơn cốc. Mà sơn cốc này địa hình cũng là 10 phần hiểm yếu, tứ phía đều là vách đứng, chỉ có một cái rất nhỏ lỗ hổng. Địa hình như vậy, nếu như đem lỗ hổng một phòng, đó chính là một cái tự nhiên là trời, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Đi vào cửa vào kia bên trong, trước mặt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một bức mỹ lệ như là bức tranh bình thường cảnh tượng. Từng mảnh kéo dài màu vàng nóng đồng ruộng, bao quanh một tòa quy mô không nhỏ thôn trang, cảnh sát 10 phần ưu mỹ. Chương 2108 chỗ quỷ dị, chương 2108 chỗ quỷ dị, cái này tràn đầy điển biên phong quang kỳ cảnh, sẽ cho người lập tức quên đi ngoại giới phân tranh, trong đầu chỉ có cái này tĩnh mịch để cho người ta buông lòng bầu không khí. Thật sự là nơi tốt ta. Lăng Kình từ đáy lòng nói ra, chờ ta về sau liệu bất động, không biết có thể tới hay không nơi này dưỡng lao. Ha ha, nếu như nói Lăng huynh thật quyết định thoái ẩn lời nói, cái kia có cái gì không được chứ? Hách Nhị cười nói, chính là có một chút, nếu như Lăng huynh thật tính toán như vậy lời nói, lại tới đây, liền phải quên chính mình là võ giả thân phận. Ở chỗ này, cấm chỉ động võ, không có cái gì phản hư cảnh, hóa thân cảnh, có chỉ là nông phu nông phụ. Dù là các vị hiện tại chỉ là tạm thời tới làm khách, cũng phải tuân theo điểm này. Hách Nhị lại bổ sung, tất cả mọi người là gật đầu, tục ngữ nói nhập gia tùy tục, huống chi bọn hắn phán đoán không ra lai lịch của đối phương, tự nhiên muốn trước tuân thủ đối phương quy tắc tới. Trong đồng ruộng, có thể nhìn thấy top 5 top 3 người mang theo mũ rơm đang làm việc, có tại cái đất, có tại cái mạn, một phái điển biên khí tước. Mà khi bọn hắn xuyên qua đồng ruộng, đi đến thôn trang lúc, liền phát hiện thôn trang khói bếp nổi lên bốn phía, mê người mùi cơm chín tràn ra, thật sự là một bức hạnh phúc cuộc sống điển biên bức tranh. Người nơi này đều ưa thích an tĩnh, cho nên xin mời các vị không nên quấy rầy những người khác. Hách Nhị nhắc nhở. Ở trong thôn đi một trận, bọn hắn đi tới trong thôn một tòa đại trang viên. Các vị, ta muốn vì các ngươi dẫn tiến thôn trưởng, nhưng hắn bình thường bệ bộn nhiều việc, khả năng cần chờ thêm vài ngày. Mấy ngày nay thời gian, liền làm phiền các ngươi ở chỗ này. Hách Nhị nói ra. Không sao, chúng ta nguyện ý chờ. Lăng Kình nói ra, dù sao đối phương nói là muốn trợ giúp bọn hắn, nếu như không có đối phương trợ giúp lời nói, bọn hắn còn không biết muốn thế nào mới có thể trở về đến nguyên bản tuyến đường đi lên, bởi vậy chờ thêm mấy ngày tự nhiên không sao. Hách Nhị mang theo bọn hắn đi vào tòa trang viên này bên trong một cái khu vực này tất cả đều là một gian phòng khách. Bọn hắn mỗi người đều phân phối đến một gian phòng khách. Mà khi phân phối xong đằng sau, cùng bọn hắn chia ra hành động bốn người kia cũng bị mấy cái khác thôn dân mang về. Cứ như vậy, bọn hắn trên thuyền người sống sót đều tập hợp đủ. Hách Nhị lại bàn giao vài câu, liền đi, nhưng lại lưu lại Hách Ngũ cùng Hách Thất làm bạn bọn hắn. Rất nhanh, sắc trời cũng là tối xuống. Ở chỗ này, ban đêm càng là an tĩnh, chỉ có gió lay động lá cây tiếng xào xạc, ngẫu nhiên có thể nghe thấy thanh âm của sóng biển, khiến người ta cảm thấy tâm tình mười phần yên tĩnh. Tô Trần ngồi tại chính mình trong phòng khách, thưởng thụ lấy từ cửa sổ thổi tới thanh phong. Nhưng hắn nhưng không có say mê tại trong hoàn cảnh như vậy, mà là mười phần thanh tĩnh. Có chút quỷ dị a. Tô Trần tự lẩm bẩm, thôn trang này nhìn như là thế ngoại đào nguyên, nhưng kỳ thật khắp nơi lộ ra quỷ dị. Khỏi cần phải nói, liền nói tại Hách Nhị trong miệng đã có rất nhiều năm không có người đi vào tòa này thôn trang, vậy tại sao còn sẽ chuẩn bị nhiều như vậy gian khách phòng, mà lại những này phòng khách rõ ràng là thường xuyên có người quét dọn, đồ dùng trong nhà đệm chăn đều không có rơi bụi. Mà lại, từ bọn hắn đi vào thôn đằng sau, cũng không có một cái thôn dân nhìn qua bọn hắn một chút, điều này cũng làm cho người cảm thấy cổ quái. Tuy nói những người này xác thực đều là ẩn cư, nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh, khả năng hoàn toàn chính xác đối với ngoại giới đồ vật hứng thú không lớn. Nhưng mình ở lại không lớn thôn trang bên trong đột nhiên tới một đám người xa lạ, mặc cho ai đều sẽ hiếu kỳ suy nghĩ nhiều nhìn vài lần đi. Khác thường, hoàn toàn chính xác khác thường. Mặt khác, còn có khác thường một chút, chính là trong thôn trang này ngay cả một đứa bé con cũng không có. Cái này chợt nhìn cảm thấy không có gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng đáng được suy nghĩ sâu xa. Trong thôn trang này rõ ràng nam nam nữ nữ đều có, làm sao lại không có tiểu hài đâu. Tô Trần trong phòng ở một đoạn thời gian, đến nửa đêm, hắn đứng dậy đi ra phòng khách. Chỉ là, mới vừa ở bên ngoài đi chưa được hai bước, liền có một thanh âm vang lên, à, đã trễ thế như vậy, tiểu huynh đệ muốn đi đâu? Quay đầu nhìn lại, chính là trước đó Hách Thất. Nơi này ban đêm an tĩnh như vậy, cảnh sát lại tốt, muốn tản tản bộ. Tô Trần đạo: "Ha ha, người nơi này đều ưa thích an tĩnh, nhất là đêm hôm khuya khoắt này, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi, nếu như quấy rầy người khác nghỉ ngơi cũng không tốt." Hách Thất kiền cười vài tiếng, lập tức lại nói: "Tiểu huynh đệ, hay là tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi." Nói rất có lý, vậy ta trở về. Tô Trần nhẹ gật đầu, tựa hồ giống như là mười phần vui vẻ bình thường, quay người liền trở về trong phòng khách. Quả nhiên có quỷ, mười phần khả nghi. Nếu như nói Tô Trần trước đó còn không xác định thôn trang này đến cùng phải hay không thật sự có điểm đáng ngờ, như vậy trải qua chuyện vừa rồi, hắn đã mười phần xác định. Nếu như người nơi này thật ban đêm ưa thích an tĩnh, sớm nghỉ ngơi lời nói, cái kia như thế nào lại đêm hôm khuya khoắt giữ ở ngoài cửa? Cái này Hách Thất, rõ ràng chính là đang giám thị bọn hắn một nhóm người, không để cho bọn hắn đi ra ngoài điều tra. Chỉ là, Tô Trần hết lần này tới lần khác lòng hiếu kỳ mãnh liệt, càng không để cho hắn đi ra ngoài điều tra, hắn liền càng nghĩ tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng không phải hôm nay, buổi tối hôm nay đối phương hiển nhiên ở vào phòng bị cao nhất thời điểm, trừ phi cùng đối phương gặp mặt, nếu không thì không có khả năng trở ra đi. Chỉ có thể qua buổi tối hôm nay, gặp lại cơ làm việc. Sáng sớm hôm sau, Tô Trần trong phòng đơn giản ăn chút gì, mới ra gian phòng. Bên ngoài, Lăng Kình bọn người đi ra. Trong đó có mấy người rõ ràng giống như là ngủ một giấc ngon lành, lộ ra tinh thần sáng láng, nhưng còn có mấy người, bao quát Lăng Kình tại bên trong, lại là mang theo rất nặng mắt của thâm, hiển nhiên cũng không có ngủ ngon. Rất hiển nhiên, giống Lăng Kình loại kinh nghiệm này phong phú võ giả, đối với người xa lạ đều có độ cao lòng cảnh giác, tại người khác địa bàn không có khả năng ngủ ngon cảm giác. Cái kia đầu chọc võ giả cùng thấp bé võ giả cũng tại, nhìn thấy Tô Trần. Hai người bọn họ vẫn còn không che giấu sát ý, chỉ bất quá bây giờ tại người khác địa bàn không tiện, hơn nữa còn có Lăng Kình tại, cho nên mới không thể xuất thủ. Ha ha, các vị, tin tức tốt, thôn trưởng hôm nay vừa vặn có rảnh, có thể gặp các ngươi. Hách Nhị đi tới cười nói. Vậy nhưng nhất định phải bái phỏng một chút thôn trưởng đại nhân. Lăng Kình nói ra. Thôn trưởng là vô cùng có người có bản lĩnh, có hắn xuất thủ, nhất định có thể cho các vị chế tạo một chiếc thuyền mới, để các vị có thể an toàn rời đi. Hách Nhị lại nói. Lời này thế nhưng là nói tiến vào lòng của mọi người khảm bên trong, mặc dù bọn họ đích xác cảm thấy thôn trang này là thế ngoại đào nguyên, nhưng bọn hắn còn không có sớm như vậy liền thoái ẩn sơn lâm dự định, hay là nghĩ đến muốn về đến trên lục địa đi. Hiện tại vừa nghe nói có thể giúp bọn hắn chế tác thuyền mới, mỗi một cái đều là ức chế không nổi trên mặt vui mừng. Tại Hách Nhị dẫn đầu xuống, bọn hắn đi tới tòa trang viên này trong chính sảnh. Giờ phút này trong chính sảnh đã ngồi một tên lao hầu, nhìn chính là Hách Nhị nói tới thôn trưởng. Thôn trưởng, ta đem những khách nhân mang đến. Hách Nhị rất cung kính đối với lao hầu kia nói ra. Các vị, tự giới thiệu mình một chút, lao thân họ Ngô. Lao hầu kia đối với đám người phương hướng có chút không lời, đạo, lao bà tử ta hành động bất tiện, liền không nổi chào hỏi, các vị sẽ không để tâm chứ. Chương 2109 giây gai bóng chương 2109 giây gai bóng Lăng Kình bọn hắn đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra người trưởng thôn này vậy mà không phải nam, mà là một tên lao hầu. Bất quá nghĩ đến, đây cũng là bởi vì đối phương có phương diện nào đó chỗ độc đáo, cho nên mới có thể lên làm thôn trưởng. Gặp qua Ngô thôn trưởng, Lăng Kình đại biểu tất cả mọi người, chắp tay nói ra. Cái này Ngô thôn trưởng một mực ngồi trên ghế không có đứng dậy, mà trên đùi của nàng thì là che kín một đầu tấm thảm, nói như vậy đây là chân không tiện, không thể bước đi người mới sẽ như vậy. Lao thân đã biết các vị gặp phải, vừa vặn trong tay có thích hợp vật liệu, 5 đến 10 thiên chi bên trong, hẳn là có thể là các vị chế tạo ra một chiếc kháng được sóng gió thuyền nhỏ. Trong khoảng thời gian này, các vị có thể tại bên trong làng của chúng ta làm khách, chúng ta là rất hiếu khách, ha ha. Cái kia Ngô thôn trưởng cười cười, ngược lại là lộ ra rất hòa ái. Đám người tự nhiên đều là đại hỉ, nói rất nhiều cảm tạ, mới bị Hách Nhị lĩnh xuất đi. Các vị, giống như thôn trưởng nói tới mấy ngày nay, các ngươi liền an tâm ở tại nơi này, thưởng thụ một chút an tĩnh cuộc sống điền viên đi. Hách Nhị cười nói. Tất cả mọi người là nói lời cảm tạ, sau đó tại Hách Nhị nhìn chăm chú phía dưới, lại trở lại trong phòng khách. Không có cách nào, cái này Hách Nhị sáng ngời ánh mắt, thật giống như có một loại vô hình khí tràng bình thường, để bọn hắn thực sự không có ý tứ ngay trước nó mặt đi ra tòa trang viên này. Nhưng Tô Trần hết lần này tới lần khác cùng những người khác không giống với, trực tiếp liền hướng ngoài trang viên đi đến, hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày, chẳng lẽ còn có thể có người ngăn cản hắn không thành. Tiểu huynh đệ muốn đi ra ngoài sao? Coi như Tô Trần đi đến cửa trang viên thời điểm, một bóng người bá xuất hiện, là Hách Vũ. Đúng vậy a, ra ngoài đi một chút, khó được có đẹp như vậy cảnh sắc. Tô Trần cười nhạt nói. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Hách Vũ nói ra, sau đó cũng mặc kệ Tô Trần có nguyện ý hay không, chính là cưỡng ép đi theo hắn. Dùng Hách Vũ lời nói tới nói, bọn hắn là thôn này chủ nhân, tự nhiên có nghĩa vụ phải bồi khách nhân tham quan. Hắn cứ như vậy nhắm mắt theo đuôi đi theo Tô Trần, vô luận Tô Trần đi tới chỗ nào, Hách Vũ đều là lập tức mở miệng giới thiệu. Có thể nói hắn là 10 phần nhiệt tình, cũng có thể nói hắn là đang giám thị Tô Trần. Tô Trần lúc đầu muốn đi trong thôn các hộ gia đình nhìn xem, nhưng hắn chỉ cần vừa lộ ra cái này manh mối, liền sẽ bị Hách Ngũ lập tức đánh gãy, lấy người trong thôn nữa thích an tĩnh làm lý do, ngăn cản Tô Trần đi qua. Thậm chí ngăn cản Tô Trần cùng người đi trên đường đáp lời. Loại này càng che càng lộ cảm giác, ngược lại để Tô Trần càng thêm sinh nghi. Bất quá, bởi vì còn không có dự định cùng đối phương trở mặt, cho nên Tô Trần cũng không có quá nhiều truy cứu, đơn giản tham quan đằng sau lại trở lại trong trang viên. Lại qua 2 ngày, Hách Nhị lại tìm đến hắn, lần này là mời bọn họ đi tham quan trong thôn một cái dây gai bóng. Nghe nói đó là cả tòa thôn đồ đằng tiêu chí, 10 phần có kỷ niệm ý nghĩa. Dây gai bóng. Tô Trần là lần đầu nghe nói có người cầm cái đồ chơi này xem như đồ đằng, cái này vô danh trên đảo phong tục quả nhiên là có chút kỳ quái. Tô Trần hỏi Lăng Kình bọn hắn, Hách Nhị nói bọn hắn đã đi trước đi thăm. Tô Trần nghĩ nghĩ, liền vui vẻ đáp ứng, cùng Hách Nhị cùng đi đến thôn chỗ sâu một tòa phòng ở cái nhà này từ xa nhìn lại, giống như là người ở bất quá chờ đến gần liền có thể nhìn thấy, bên trong không có nhà gỗ, cũng không có cách xuất gian phòng, chỉ có một gian rộng rãi mở rộng ở giữa. Bên trong để đó một cái toàn bộ do dây gai quấn quanh mà thành cự hình dây gai bóng. Cái này dây gai bóng, đường kính chi ít có hơn 1 trượng, người đứng tại. Nó trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé. Tô Trần đích thật là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy dây gai bóng, vây quanh vòng vo 2 vòng, không khỏi cũng là lắc đầu, thật sự là làm cái gì đều có, còn có người cố ý đem dây gai quấn thành lớn như vậy một quả cầu, cũng không biết là ai làm. Bất quá rất nhanh, Tô Trần trên mặt liền lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì từ cái này to lớn dây gai trong cầu, hắn rõ ràng cảm nhận được từng tia khí tức quỷ dị. Lúc này, Hách Nhị cũng đi đến, cười nói, cái này dây gai bóng đã ở trong thôn tồn tại rất nhiều năm, nghe nói là thôn tổ tiên từ cái kia điệu tâm trong lỗ đen bước đi ra, lực lượng của nó có thể cam đoan thôn mưa thuận gió hòa, cho nên qua nhiều năm như vậy chúng ta vẫn luôn cung phục nó. Dạng này a, vậy cái này dây gai bóng thật đúng là không sai. Tô Trần cười nói, sau đó lại hỏi một lần, đúng rồi, ta những đồng bạn kia đâu? Bọn hắn không phải đến đi thăm sao?
A, bọn hắn cũng đã tham quan xong trở về.
Hách Nhị đạo, cái này dây gai bóng còn có một cái rất đặc thù công năng, ngươi có muốn hay không nhìn?
Xem một chút đi.
Tô Trần cười nhạt nói. Hách Nhị khỏe miệng đột nhiên lộ ra một tia bí ẩn dáng tươi cười, nói vậy ngươi trước đứng ở chỗ này đừng động.
Nói, Hách Nhị thân thể thối lui ra khỏi cái này để đó dây gai bóng phòng lớn.
Sau một khắc, từ dây gai trong cầu vươn một cây dây gai, ngay sau đó là rất nhiều dây gai, thật giống như vô số xúc tu bình thường, hướng Tô Trần cuốn tới.
Tô Trần đã sớm chuẩn bị, thân hình hướng bên cạnh lùi ra, liền tránh đi những này dây gai xúc tu.
Bất quá, những này dây gai xúc tu cũng là không hề từ bỏ, đi theo Tô Trần thân hình, theo đuổi không bỏ.
Tô Trần thân hình bọn đến chỗ cửa lớn, phát hiện cửa lớn đã bị từ bên ngoài đóng lại.
Mới đi thăm như thế một hồi, đội ba đi ra làm cái gì?
Ngoài cửa truyền đến Hách Nhị cái kia hơi có vẻ sắc nhọn tiếng cười, không nên gấp gáp, từ từ tham quan, giống ngươi những đồng bạn kia mở dạng.
Ha ha ha, nơi này quả nhiên có quỷ.
Tô Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá vẫn là không nghĩ tới sẽ là quỷ dị như vậy tình huống, cái này dây gai bóng đến cùng là cái gì? Hắn lấy ra võ đế tản kiếm, chém xuống một kiếm, đem những cái kia vươn hướng chính mình dây gai xúc tu đồng loạt chặt đứt.
Một chiêu này quả nhiên có tác dụng, chém mấy lần đằng sau, dây gai kia xúc tu cũng không còn vươn hướng hắn.
Bất quá, Tô Trần biết chắc không có đơn giản như vậy liền kết thúc.
Lăng Kình bọn hắn đã tới, nếu nói trong bọn họ chiêu lời nói, vậy đã nói rõ cái này dây gai bóng đối phó Lăng Kình cường giả như vậy đều dư xài.
Ngắn ngủi yên tĩnh, dây gai bóng tại Tô Trần trong mắt, phản phất biến thành một cái vật sống bình thường, cho người ta một loại âm trầm cảm giác.
Trong lúc đột nhiên, từ dây gai trong cầu tránh ra một cái vật thể.
Cái này vật thể là hình người, nhưng cũng lại là có do dây gai tạo thành, thật giống như một cái dây gai khôi lỗi bình thường.
Một khi xuất hiện, lập tức hướng phía Tô Trần đánh tới.
Cái này dây gai tốc độ của con người thật nhanh, bất quá Tô Trần cũng không e ngại, một quyền liền nên đón tiếp lấy.
Bành!
Song phương đối oanh một cái, Tô Trần lùi lại mấy bước, mà dây gai kia người vẹn vẹn chỉ là thân thể lung lay, lại hướng phía Tô Trần công kích mà đến.
Tô Trần nội tâm cũng là có phán đoán, cái này dây gai người chiến lực có chừng phản hư cảnh nhị trọng.
Hắn lại lần nữa giơ quả đấm lên, một quyền hung hăng cùng dây gai người đối oanh.
Lần này, dây gai người lảo đảo mấy bước, kém chút ngã sắp xuống.
Nhưng Tô Trần cũng là nhíu mày, cảm giác cố hết sức.
Cái này không chỉ là bởi vì dây gai người chiến lực, còn có một nguyên nhân chính là cái này dây gai người trọng lượng hiển nhiên rất nặng.
Chương 2110 chân diện mục, chương 2110 chân diện mục, ha ha ha, đừng có lại vọng tưởng chống cự.
Hách Nhị Na tiếng cười quỷ dị lại từ bên ngoài truyền đến, ngươi nhìn kỹ một chút, cái này dây gai người là ai?
Tô Trần đang cùng dây gai người giao thủ, nghe vậy không khỏi hơi nhướng mày, huy động võ đế tàng kiếm, hướng phía dây gai người mặt chém tới.
Dây gai trên mặt người vốn là cuốn quanh lấy một vòng dây gai, nhưng theo Tô Trần xoạt 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 mười mấy kiếm đằng sau, dây gai bay tán loạn, dây gai kia trên mặt người dây gai bị từng tầng chém vỡ, lộ ra bên trong có chút giống là da người đồ vật đến.
Tô Trần ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp da người kia bên trên còn có ngũ quan, rõ ràng là một tấm có chút quen thuộc khuôn mặt,
là cái kia đầu chọc võ giả.
Sự thật này làm cho người dùng mình, nghĩ không ra cái này dây gai trong đám người lại là người sống, mà lại là cái kia đầu chọc võ giả.
Không đối, không phải người sống, bởi vì giờ khắc này rõ ràng có thể nhìn thấy đầu chọc võ giả da mặt phát xanh phát tím, chứng minh hắn hiển nhiên đã chết, thành một bộ thi thể.
Đã thành thi thể, vẫn còn bị chế tác thành dây gai người, thành một bộ khôi lỗi.
Cái này cũng liền phải thua thiệt là Tô Trần, nếu như đổi thành mặt khác tố chất tâm lý không đủ quá cứng người, chỉ sợ hiện tại đã sợ đến kẻ ra quần.
Hách Nhị tiếng cười từ bên ngoài truyền đến, nói ngươi những đồng bạn kia đều đã thành dây gai người, hiện tại còn mỗi ngươi.
À, đúng rồi, hiện tại cố này dây gai người cũng không phải ta khống chế, mà là chính nó ý chí, chỉ sợ nó khi còn sống cùng ngươi sớm đã có thù đi.
Nếu dạng này, vậy ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi, quên nói cho ngươi, biến thành dây gai người đằng sau, thực lực sẽ so khi còn sống tăng lên một cái cấp bậc.
Tô Trần giờ phút này cũng coi là hiểu được, vì cái gì cái này Hách Nhị bọn người không để cho mình tiến vào thôn dân trong nhà, cũng không cho phép cùng trên đường thôn dân trao đổi.
Trước đó hắn còn buồn bực, bây giờ nghĩ lại, những thôn dân kia chỉ sợ đều là dây gai người, chỉ bất quá mặc quần áo, mang theo mũ rộng đành, nhìn từ đằng xa không rõ lắm thôi.
Chỉ là không biết những người kia là không phải cũng giống như bọn hắn, là từ ngoại giới người tới, sau đó bị cái này quỷ dị dây gai bóng cho biến thành dây gai người.
Liên ở thời điểm này, cái kia đầu chọc võ giả biến thành dây gai người đối với Tô Trần phát động công kích mãnh liệt.
Nếu quả thật như là Hách Nhị nói như vậy, cái này dây gai người còn giữ lại có nhất định khi còn sống ý chí, như vậy tại đầu chọc võ giả khi còn sống, hoàn toàn chính xác có giết chết Tô Trần mãnh liệt ý nguyện, bởi vậy tại nó biến thành dây gai người đằng sau, cái này cũng liền thành nó trong tiềm thức hành động chuẩn tác, dù cho không có ai đi khống chế nó cũng sẽ công kích Tô Trần.
Các ngươi thật sự là phát rồ a.
Tô Trần vừa cùng đầu chọc võ giả biến thành dây gai người giao thủ, vừa nói,
bây giờ đối phương chân diện mục cũng coi là bạo lộ ra, căn bản không có ý định giúp bọn hắn chế tác cái gì thuyền mới, cái gọi là chế tác thuyền mới chẳng qua là kế hoán binh mà thôi, vì đem bọn hắn lưu tại nơi này, dễ tìm cơ hội đem bọn hắn biến thành dây gai người.
Bất quá, chỉ có một chút Tô Trần cảm thấy kỳ quái, bọn gia hỏa này muốn nhiều như vậy dây gai người làm gì?
Thu thập đam mê sao?
Sai, sai, sai.
Kỳ thật chúng ta đây là vì các ngươi tốt.
Hackerski cắp cười to, thế gian tất cả võ giả, ai cũng truy cầu trường thọ.
Thế nhưng là, cho dù các ngươi là phản hư cảnh, thậm chí hóa thần cảnh, lại có thể sống bao lâu thời gian đâu?
Chỉ bất quá mấy trăm năm mà thôi.
Nhưng nếu như bị làm thành dây gai người,
đây chẳng phải là liền có thể trên thế gian tồn tại đến càng thêm lâu dài. Từ phương diện này tới nói, chúng ta nhưng thật ra là đang giúp các ngươi. Nói hay lắm, vậy tại sao không đem chính các ngươi làm thành khôi lỗi đâu? Tô Trần đột nhiên một kiếm, đem căn phòng này vách tường chém ra một cái lỗ hổng lớn, sau đó thân hình chính là hướng phía ngoài phòng Hách Nhị kích xạ mà đi. Nguyên lai Tô Trần sở dĩ cùng Hách Nhị nói chuyện, mục đích ở chỗ thông qua Hách Nhị thanh âm đến định vị nó chính xác vị trí, sau đó liền tìm một cơ hội thoát khỏi đầu chọc võ giả biến thành dây gai người, phá vỡ vách tường thẳng hướng Hách Nhị. Mắt thấy trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hách Nhị lại là không chút hoang mang, thân hình lui về sau một bước, lộ ra sau lưng một người mặc áo vải thô, mang theo mũ rộng vành hình người đến. Vang một tiếng, cái kia hình người một quyền đập tới, đem Tô Trần nện đến huyết khí cuồn cuộn, cả người bị đánh bay trở về. Các loại rơi xuống đất xem xét, cái kia hình người thình lình cũng là một bộ dây gai người, chỉ bất quá mặc thôn dân quần áo, mà nó chiến lực thình lình đã đạt đến phản hư cảnh tam trọng đỉnh phong. Hiển nhiên cái này Hách Nhị cũng là đã sớm chuẩn bị, mang theo một bộ dây gai người đến phòng thân. Ha ha, yên tâm đi, ngươi cũng sẽ giống như những người khác, trở thành dây gai người. Ân, có thể trở thành bên trong làng của chúng ta một cái cư dân, phải nói là vinh hạnh của ngươi. Hách Nhị cười nói, sau đó khí định thần nhàn lui lại, chờ lấy dây gai người đem Tô Trần chế ngự. Hô, hô, hô. Hai bộ dây gai người đều đối với Tô Trần phát động tấn công mạnh, nhất là cái kia mặc thôn dân trang phục dây gai người, phản hư cảnh tam trọng đỉnh phong chiến lực, trên lý luận đối phó Tô Trần không có bất kỳ độ khó gì. Tô Trần không thể không toàn lực thôi động chân long chi thể, mới có thể miễn cưỡng cùng cái này hai bộ dây gai người cùng nhau. Nhưng hắn đã phi thường cố hết sức, muốn độc lập đồng thời đối phó cái này hai bộ dây gai người, với hắn mà nói thật sự là một cái cực lớn khảo nghiệm. A, một bên quan sát Hách Nhị cũng là rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Tô Trần cái này tìm vũ cảnh bắt trọng, cùng trong tưởng tượng của hắn tìm vũ cảnh bắt trọng không giống nhau lắm. Vậy mà có thể tại cái này hai bộ phản hư cảnh dây gai người giáp công phía dưới còn bảo trì không ngã, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Tô Trần tu vi hắn thấy không đáng giá nhắc tới, bất quá cái này vượt cấp khiêu chiến năng lực, quả thật làm cho hắn kinh ngạc. Bá, ngay vào lúc này lợi, chỉ gặp Tô Trần tìm một cơ hội, đột phá hai đại dây gai người vây công, hướng phía Hách Nhị giết tới đây. Bắt giặc trước bắt vua, Tô Trần tự nhiên minh bạch đạo lý này, cùng dây gai người chiến đấu không có ý nghĩa, hiện tại việc cấp bách là hẳn là đem Hách Nhị cho chế ngự. Hách Nhị không có nhúc nhích, bất quá cái kia phản hư cảnh tam trọng đỉnh phong dây gai người lại là một cái quen người, bá một chút ngăn ở Tô Trần trước mặt, một quyền hướng Tô Trần đánh tới. Bành! Một quyền này làm cho Tô Trần muốn tránh cũng không được, đánh vào Tô Trần trên vai trái, lập tức đánh ra một cái lỗ máu, máu tươi nào ạt chảy ròng. Dù là Tô Trần có chân long chi thể, nhưng đối mặt phản hư cảnh tam trọng đỉnh phong dây gai người cũng là khó tránh khỏi thụ thương, dù sao tu vi thực sự kém hơn quá nhiều. Chỉ là, coi như dây gai người dự định thu hồi năm đấm thời điểm, Tô Trần lại là trở tay một kiếm, đem dây gai kia người còn dính lấy máu tươi nắm đấm liên tiếp cánh tay trực tiếp cho đồng loạt bổ xuống. Dây gai kia miệng người bên trong lập tức phát ra theo bản năng gầm nhẹ, sau đó cái kia cánh tay bị chặt dưới mặt các chỗ, đứt gãy dây gai bắt đầu như là xúc tu bình thường sinh trưởng, hướng phía trước điên cuồng tìm kiếm, muốn cùng bị Tô Trần chặt xuống cánh tay cụt kia một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Nghĩ hay lắm. Tô Trần cười lạnh, sao lại để nó đạt được. Ngay sau đó, Tô Trần ý thức khẽ động, dứt khoát đem đầu kia chặt đi xuống cánh tay trực tiếp thu vào không gian giới tử bên trong, lấy đoạn tuyệt dây gai người đem nó thu hồi khả năng. Chương 2111 Hách Nhị kinh lịch, chương 2111 Hách Nhị kinh lịch cái gì? Hách Nhị biến sắc, kém chút không thể tin được chính mình nhìn thấy, đầu kia bị chặt dưới cánh tay thế mà toàn bộ biến mất. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết, cái này dây gai bóng biến ra dây gai người, đặc điểm lớn nhất cũng không cách nào bị thu vào trong nhận không gian, cho dù là trên thân nó tùy ý một phần nhỏ, cũng là không cách nào bỏ vào nhận không gian. Về phần nó nguyên nhân, là bởi vì những này thần kỳ dây gai bên trong là chứa nhất định không gian năng lượng, nói một cách khác có thể hiểu thành mỗi một cây dây gai bên trong đều có một cái vi hình không gian. Bởi như vậy, căn cứ không gian chọi nhau nguyên lý, cái này dây gai liền không thể bị thu vào trong không gian giới chỉ. Chỉ từ có cái này dây gai bóng đến nay, nó chế tạo ra dây gai người, cho tới bây giờ không cách nào bị thu vào trong không gian giới chỉ. Nhưng bây giờ, dây gai người cánh tay vậy mà hư không tiêu thất. Chẳng lẽ quy tắc mất linh phải không? Mặc cho Hách Nhị nghĩ như thế nào, giới hạn trong kiến thức của hắn, hắn căn bản là không có cách nghĩ đến không gian giới tử loại tồn tại này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngao! Dây gai kia người cũng là vô cùng phẫn nộ, đột nhiên hướng Tô Trần đánh tới, một cái khác hoàn hảo nắm đấm hướng về phía Tô Trần mặt vung đi. Mà Tô Trần lại là không có né tránh, chuyện vừa rồi cho hắn dẫn dắt, để hắn ý thức đến, chính mình không gian giới tử, có lẽ là những này dây gai người lớn nhất khắc tinh. Bởi vì, những này dây gai người cùng phổ thông khôi lỗi còn không giống với, khôi lỗi ý thức là cùng chủ nhân liên thông, cho nên nếu như muốn đem khôi lỗi thu vào không gian giới tử, nhất định phải tách ra nó cùng chủ nhân ở giữa liên hệ mới được. Nhưng những này dây gai người lại không phải khôi lỗi, cũng không có chỉ huy nó hành động chủ nhân. Căn cứ Tô Trần phán đoán, những này dây gai người càng giống là một loại hoạt thi, hành động của bọn nó chỉ là quyết định bởi tại một loại công kích bản năng, cùng một bộ phận khi còn sống ý chí mà thôi. Bởi như vậy, chỉ cần có thể khắc chế cái này dây gai người còn sót lại một điểm kia khi còn sống ý chí, liền có thể đem dây gai người cho thu vào không gian giới tử. Thử, lần này xem ngươi có chết hay không. Hách Nhị mặc dù là ở một bên khoanh tay đứng nhìn, nhưng nội tâm đã âm thầm chờ mong dây gai người có thể mau chóng giải quyết Tô Trần, bởi vì tại Tô Trần nơi này, hắn đã hao tốn so trong dự liệu nhiều quá nhiều thời gian. Lúc đầu trong dự liệu là có thể lập tức giải quyết Tô Trần, nhưng không nghĩ tới Tô Trần vậy mà như thế có thể kiên trì. Dây gai kia người bổ nhào vào Tô Trần trước mặt, để cho người ta mở rộng tầm mắt một màn phát sinh. chỉ gặp dây gai kia người bá một chút, vậy mà hư không tiêu thất.
Phúc. Hách Nhị lập tức phun tới, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cái này dây gai người vậy mà không có.
Đây chính là một bộ phản hư cảnh tam trọng đỉnh phong dây gai người à, cứ như vậy một chút không có, nếu như không phải tận mắt thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng.
Hưu.
Đúng lúc này, cái kia đầu chọc võ giả biến thành dây gai người cũng là hướng phía Tô Trần đánh tới. Cố này dây gai người hiển nhiên giết nhau chết Tô Trần có mãnh liệt hơn chấp niệm, đây là bởi vì nó khi còn sống ý chí đang tắc quái.
Đừng lên, đừng lên.
Hách Nhị liên vội vàng kêu lên, duỗi ra hai tay không chết động, muốn đối với dây gai kia người ra hiệu để nó dừng lại. Hắn hiển nhiên đã ý thức được Tô Trần chỗ quỷ dị, không muốn lại tổn thất một bộ dây gai người.
Tô Trần quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đầu chọc võ giả biến thành dây gai người, cái này đầu chọc võ giả vốn là hắn đối tượng phải giết, nhưng bây giờ bởi như vậy, cái này đầu chọc võ giả kết cục kỳ thật đã so chết càng hỏng bét. Người bình thường chết thì chết, bất quá là biến thành thi thể mà thôi, nhưng cái này đầu chọc võ giả không chỉ có chết, nó thi thể còn bị người xem như chó một dạng tới sai bảo. Đương nhiên, Tô Trần đối với đầu chọc võ giả không có cái gì lòng đồng tình, chỉ bất quá hơi xúc động thôi. Cái này đầu chọc võ giả hiện tại đã biến thành dây gai người, khi phản ứng năng lực tự nhiên không có khả năng cùng người sống so sánh, mặc dù Hách Nhị hạ chỉ lệnh, nhưng vẫn không thể ngăn cản nó bộ pháp, một chiêu đã hướng Tô Trần đánh đi. Sau một khắc, hưu, nó cũng không thấy. Tô Trần chậm rãi xoay người, đối với Hách Nhị lộ ra một cái dáng tươi cười, nói hiện tại chỉ còn lại có hai chúng ta. Ngươi Hách Nhị không khỏi toàn thân rét run, chính hắn thực lực căn bản không được, chẳng qua là ỷ có dây gai người bản thân, cho nên mới không kiêng nể gì cả. Nhưng bây giờ hai bộ dây gai người vậy mà đều hư không tiêu thất, hắn lập tức đã mất đi cậy vào. Bây giờ dựa vào hắn đối mặt mình Tô Trần, hắn cũng không có quên Tô Trần là có thể dựa vào sức một mình đối kháng hai bộ dây gai người, bằng chính hắn căn bản không có lực lượng có thể đối kháng Tô Trần.
Chạy.
Hách Nhị nội tâm ý nghĩ này vừa mới thăng lên, thân thể đã trước một bước hành động, đột nhiên co cẳng liền chạy, muốn đi tìm viện binh đến. Mà để hắn ngoài ý muốn chính là, Tô Trần vậy mà không có đuổi theo.
Quá tốt rồi.
Hách Nhị ở trong lòng nói ra, theo chạy càng ngày càng xa, trên mặt của hắn cũng là không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.
Hưu.
Liên ở thời điểm này, một đạo hàn quang phong tới.
A.
Hách Nhị một tiếng hét thảm, dưới chân một cái lảo đảo, hiện lên ngã gục tư thế trùng điệp té ngã trên đất. Hắn bưng bít lấy bắp đùi của mình kêu dây lên, chỉ gặp trên đùi không biết lúc nào nhiều một cái lỗ máu, hiển nhiên là có một mũi tên trực tiếp đem đùi cho bắn thủng. Nhưng vấn đề là, hắn ngay cả mũi tên này bóng dáng đều không có trông thấy, có thể thấy được mũi tên nhanh nhanh chóng. Hách Nhị chỉ kêu lên hai tiếng liền ngậm miệng, chịu đựng đau đớn đứng lên, tiếp tục khập khiễng chạy về phía trước, hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng chạy, xong đi tìm cứu viện.
Xem ra ta xem trọng thực lực của ngươi.
Tô Trần nhảy lên mà tới, đưa tay hướng Hách Nhị chụp tới.
Cách ta xa một chút.
Hách Nhị quát to một tiếng, hai tay hướng phía Tô Trần loạn đập.
Tô Trần lắc đầu, Hách Nhị dãy rủa với hắn mà nói tựa như là con gà con đang dãy rủa bình thường, không tốn một chút khí lực liền đem Hách Nhị bắt lại.
Đem Hách Nhị cổ chộp trong tay, Tô Trần mở miệng hỏi, "Đến, nói cho ta biết trước cái này dây gai bóng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có các ngươi thôn trưởng, đến cùng là lai lịch gì?"
"Đừng giết ta, đừng giết ta."
Hách Nhị chỉ lo được liều mạng cầu xin tha thứ, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, gia hỏa này trước đó rõ ràng một bộ coi thường sinh mệnh hung tàn bộ dáng, nhưng đến phiên chính hắn, liền so với ai khác đều tham sống sợ chết.
Người như vậy, thật sự là giữa thiên địa bại hoại, chết đều không đủ tiếc.
Đem ngươi biết đến đều nói cho ta biết, sẽ không phải chết.
Tô Trần ung dung nói ra.
Ta nói, ta nói.
Hách Nhị liên bội nói lên kinh nghiệm của mình.
Nguyên lai, hắn lúc đầu cùng Tô Trần bọn hắn một dạng, cũng là tao ngộ tai nạn trên biển lưu lạc đến trên tòa đảo này, đó là hơn mấy chục năm chuyện lúc trước. Đi vào ở trên đảo đằng sau, hắn liền gặp cái kia tự xưng Ngô thôn trưởng lão hầu, cũng nhìn được cái kia quỷ dị dây gai bóng, chính mắt thấy đồng bạn của mình bị dây gai bóng thôn phệ, sau đó biến thành dây gai người.
Bất quá, Ngô thôn trưởng ngược lại là không có đem hắn cùng một chỗ biến thành dây gai người, có thể là nàng vừa vặn cần mấy cái giúp đỡ, đem hắn lưu lại làm giúp đỡ.
Về sau, mỗi đi vào ở trên đảo một nhóm người, hắn đều là tại Ngô thôn trưởng dưới chỉ thị, đem bọn hắn phân biệt dẫn tới dây gai mặt cầu trước, biến thành dây gai người.
Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ lưu lại như vậy một hai người người sống, mà bị người lưu lại cũng giống như hắn biến thành đồng lõa.
Chương 2112 tìm vũ cảnh cửu trọng, chương 2112 tìm vũ cảnh cửu trọng, về phần Ngô thôn trưởng lại là cái gì lai lịch, dây gai bóng là từ đâu tới, những này Hách Nhị hoàn toàn không biết. Chỉ mơ hồ ước ước tựa hồ nghe Ngô thôn trưởng đề cập qua, dây gai bóng tựa hồ cùng ở trên đảo lỗ đen kia có chút quan hệ.
Ta đã đem ta biết đều nói rồi, hiện tại có thể thả ta đi đi.
Hách Nhị đau khổ cầu khẩn.
Hiện tại còn không phải thời điểm.
Tô Trần lắc đầu, liền đem Hách Nhị bắt lại ném vào không gian giới tử bên trong.
Sau đó, Tô Trần cũng tiến vào không gian giới tử, dự định đi nghiên cứu một chút dây gai kia người.
Hiện tại không gian giới tử bên trong có hai bộ dây gai người, Tô Trần đầu tiên đi hướng cái kia phản hư cảnh tam trọng dây gai người, người sau đã bị hắn dùng không gian giới tử lực lượng định tại nguyên chỗ, một chút đều không thể động đậy.
Tô Trần dùng mũi kiếm đem phía ngoài một vòng dây gai đẩy ra, bên trong là một bộ tái nhợt bên trong mang theo tím xanh thây khô.
Thây khô cũng không có hư thối, bất quá nhìn cái kia mất nước trình độ, hiển nhiên đã trải qua rất nhiều tuổi tác.
Tô Trần một kiếm đem thây khô cánh tay cho chặt đứt, quan sát đến thây khô xương cốt, từ xương cốt mặt cắt đến xem, thây khô này khi còn sống thực lực cũng coi là không yếu.
Sau đó, Tô Trần lại đi quan sát những cái kia dây gai.
Rất nhanh, hắn cũng là đã nhận ra dây gai bên trong thuộc tính không gian, cùng một kia yếu ớt đặc biệt khí tức.
Loại khí tức này, nếu như người bình thường đụng phải, có thể sẽ không phân biệt được.
Bất quá, Tô Trần đối với loại khí tức này lại là rất quen thuộc. Thì ra là thế, cái này dây gai bên trong có ma khí, khó trách có thể đem người sống cho biến thành dây gai khôi lỗi. Xem ra, dây gai kêu bóng chính là một cái ma khí đầu nguồn, chỉ là không biết dây gai bóng bản thân liền là lai lịch ra sao. Nếu như dây gai bóng là từ trong lô đen kia tới, đây chẳng phải là nói rõ trong lô đen có ma khí. Tô Trần suy tư một lát, đột nhiên câu thông thụ linh, hỏi, loại ma khí này người có hay không biện pháp loại trừ trong đó ma tính, chuyển hóa thành có thể cung cấp hấp thu năng lượng? Có thể. Thụ linh lập tức trả lời đạo. Tô Trần hai mắt tỏa sáng, nếu như cái này dây gai trong cầu ma khí thật có thể chuyển hóa thành có thể cung cấp hấp thu năng lượng, vậy thì tương đương với chính mình đạt được một cái cực phẩm thiên địa kỳ chân, có thể hấp thu những năng lượng này đến để thăng tu vi. Ngay sau đó, Tô Trần đem hai bộ dây gai người cho đưa đến Thụ Linh bên cạnh. Thụ Linh cũng không có nói nhảm, rũa ra mấy cây cành, từ cành bên trong tràn ra từng đạo năng lượng màu trắng, cuốn quanh ở hai bộ dây gai trên thân người. Rất nhanh, từ những cái kia dây gai bên trong, nổi lên một loại màu xanh nhạt năng lượng, mới đầu chỉ có một chút, sau đó càng ngày càng nhiều, hình thành một cái màu xanh nhạt quả cầu năng lượng, lơ lửng ở giữa không trung. Tô Trần cũng là ngồi xếp bằng, hấp thụ cái này màu xanh nhạt quả cầu năng lượng bên trong năng lượng. Cảm nhận được lạnh buốt năng lượng tiến vào trong cơ thể mình, Tô Trần cũng là có thể xác định, ma khí này bên trong ma tính đã bị triệt để loại bỏ, còn lại vẹn vẹn chỉ là có thể bị võ giả hấp thu thuần khiết năng lượng. Nếu như đem cái này hai bộ dây gai người sinh ra năng lượng toàn bộ hấp thu tiêu hóa, hắn thậm chí có thể trực tiếp lên tới tìm vũ cảnh cửu trọng. Ma khí này, đối với người bình thường tới nói, là chí mạng độc dược, nhưng đối với Tô Trần tới nói, lại thành vật đại bổ. Dòng dã 2 ngày sau đó, Tô Trần rốt cục đem năng lượng màu xanh lục này đoàn cho hấp thu xong tất. Tu vi cũng là thuận lý thành trương đã tăng tới tìm vũ cảnh cửu trọng. Mở to mắt, Tô Trần đứng dậy đi thăm dò nhìn một chút Hách Nhị tình huống, xác định Hách Nhị đã bị một mực chế trụ tại không gian giới tử bên trong, lúc này mới ra không gian giới tử. Nếu ma khí đối với ta trọng yếu như vậy, vậy không bằng lại đi dây gai kia bóng chỗ nhìn xem. Nói không chừng, còn có thể cứu ra mấy người đâu. Tô Trần vừa nghĩ đến đây, liền một lần nữa hướng phía cung phụng kia cự hình dây gai bóng phòng ở đi đến. Giờ phút này, khoảng cách Hách Nhị dẫn hắn đến xem dây gai bóng, đã qua 2 ngày thời gian. Tô Trần biết, chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian, bởi vì cái này Hách Nhị tương đương với mất tích dòng giá 2 ngày, lúc nào cũng có thể sẽ bị đồng bạn của hắn phát giác. Đi vào cái kia to lớn dây gai bóng chỗ, Tô Trần hít sâu một hơi, hướng phía dây gai bóng đụng tới. Sau một khắc, từ dây gai trong cầu, lập tức vươn rất nhiều lít nha lít nhít dây gai xúc tu đem Tô Trần kéo vào dây gai bóng nội bộ. Tô Trần có thể rõ ràng cảm giác được, những này dây gai xúc tu muốn đem chính mình bao vây lại, từ mỗi một cây xúc tu bên trong đều tản mát ra có mãnh liệt ăn mòn tính ma khí, không chỉ có ăn mòn thân thể của mình, càng ăn mòn thần thức của mình. Bất quá, Tô Trần đã sớm chuẩn bị, một bên huy kiếm chặt đứt xúc tu đồng thời, một bên từ không gian giới tử bên trong đem những cái kia bị hắn hút sạch sẽ ma khí dây gai đem ra, cuốn tại trên người mình. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, mặc dù những này dây gai đã bị hút sạch sẽ ma khí, nhưng trong đó yếu ớt thuộc tính không gian vẫn là bị phân biệt đến, những cái kia dây gai xúc tu lập tức liền rụt trở về. Hiển nhiên, những này dây gai xúc tu đã đem Tô Trần trở thành đồng loại của nó dây gai người, tự nhiên là sẽ không lại công kích. Tô Trần cứ như vậy tiến nhập dây gai bóng nội bộ, hắn phát hiện, cái này dây gai bóng nội bộ không hề giống là tưởng tượng bên trong một dạng tràn đầy dây gai, mà là giống ruột. Mà lại, dây gai bóng không gian bên trong cũng so từ bên ngoài nhìn lớn. Đây cũng là dây gai thuộc tính không gian bố trí, bên ngoài nhìn không lớn, nhưng kỳ thật bên trong không gian rất rộng rãi. Không gian này bị dùng dây gai phân ra từng cái tiểu không gian, thật giống như từng gian phòng nhỏ bình thường. Tô Trần đầu tiên đi vào cái thứ nhất không gian, nhìn thấy một màn kém chút để hắn phun ra. Chỉ gặp cái này một cái trong tiểu không gian nằm một bộ thi thể hiển nhiên đều đã chết đã lâu, làn da đều đã trở nên tái nhợt. Mà tại thi thể bốn phía, thật nhiều dây gai xúc tu, ngay tại tranh nhau chen lấn hướng trong cơ thể hắn chui, liền như là rất nhiều sống con giun bình thường, đem thi thể thể nội tạng đều ép ra ngoài. Thi thể trên khuôn mặt, còn bảo lưu lấy khi còn sống vẻ sợ hãi, lại phối hợp thêm cái này buồn nôn một màn, đủ để khiến người tại chỗ nôn mửa ra, đồng thời cảm thấy từ đáy lòng không rét mà run. Về phần thi thể này tướng mạo, Tô Trần lại là rất quen thuộc, không phải người khác, chính là cùng đầu trọc võ giả cùng một chỗ đem chính mình đẩy tới biển thấp bé võ giả. Tô Trần cũng rất khó tưởng tượng, gia hỏa này tại trước khi chết, đến cùng đã trải qua dạng gì tra tấn, trên mặt mới có thể lưu lại như vậy hoảng sợ vặn vẹo thân xác. Mà bây giờ, cái này thấp bé võ giả thi thể, hiển nhiên đang đứng ở bị chế tắc thành dây gai người quá trình bên trong. Bá, Tô Trần trong tay giơ lên đan hỏa, đem thấp bé võ giả thi thể lập tức đốt cháy sạch sẽ. Mặc dù nói hắn cùng đối phương có thủ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ tới tử vong một bước này mà thôi. Chết về sau còn bị chế tắc thành dây gai người, cái này quá tàn nhẫn, vượt ra khỏi Tô Trần ranh giới cuối cùng. Sau đó, Tô Trần liền đi ra gian phòng này, lại tiến nhập sát vách một gian phòng. Nơi này thình lình cũng nằm một bộ thi thể, mà lại là một bộ nữ thi. Tô Trần một chút quét tới, phát hiện đây cũng là trên thuyền một tên người sống sót. Mà lại, khí tức của nàng lại còn không có triệt để đoạn tuyệt, còn lưu lại một hơi.